Chương 55. Bất an hẹp dài hành lang hào quang sáng ngời nhất đạo rất nặng cửa đá đứng sừng ở trước, tràn ngập dấu vết loang lổ bên ngoài cửa đá là một vệt hào quang lưu chuyển lộng lẫy cấm chế tản mát ra khí tức làm cho Tần Lạc trong lòng nghiêm túc gần có một loại hoảng sợ kính sợ cảm giác. Hắn thở nhẹ một hơi, ánh mắt vi ngưng, nếu hắn không có đoán sai vậy hẳn là Tần gia vị kia tổ tiên tự tay bố trí, vị kia tổ tiên hắn không hiểu nhiều nhưng lại theo trưởng giả miệng bên trong biết được tổ tiên có thể nói kỳ tài ngút trời thiên phú yêu nghiệt tuổi còn trẻ chính là ngưng thần cảnh cường giả. Muốn có hy vọng pháp tướng nhưng lại bởi vì xông vào trong di tích huyết mạch chớ chú tuyệt pháp tướng đường sau cùng buồn bực sầu não mà chết, nhưng lúc còn sống thực lực cũng đứng hàng ngưng thần chi đỉnh. Hạm nhân vật này chỗ bày xuống cấm chế đã ẩn chứa một chút chiến hồn thần ý chi lực, trừ phi thần ý chi lực tiêu tán bằng không có linh khí liên tục không ngừng duy trì cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà yếu bất chỉ sẽ từ từ tăng cường lấy cấm chế này, hôm nay cường độ sợ là một dạng pháp tướng cường giả cũng cần phí chút khí lực mới có thể đem phá vỡ. Liếc mắt nhìn cửa đá Tần Lạc trở về, liếc mắt nhìn trống trải không tiếng động hành lang, lắc đầu khẽ vô áo bào tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất, đôi mắt khép hở, hai tay béo ấn quyết rơi vào trạng thái tu luyện trong hàng lang, nồng nặc tinh thuần linh khí tức khắc thụ đến dẫn dắt chen chúc tới rót trong cơ thể hắn chạy xuôi tại toàn thân ở giữa không tiếng động thay đổi hắn thể phách. Muốn tiến vào chấn linh trung chỗ mật địa chỗ sâu chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ, cần vào đây 10 người lực tổng hợp đồng thời tế xuất ngọc giác mới có thể đi vào trong, trừ cái đó ra liền chỉ có cầm trong tay ra chủ đại ấn trừ hai cái ra nữa không có pháp thuật khác, trừ phi lấy thực lực tuyệt đối phá vỡ. Tần Lạc cảm thấy hôm nay hắn còn không có cái năng lực kia cho nên vẫn là đàng hoàng chờ người khác đến. Vừa vặn lấy này thời gian nhàn hạ củng cố xuống mới vừa đột phá không được lâu hồn hải cảnh tu vi thích đứng tăng vọt thực lực đem phủ phiếm linh khí áp xúc được ngưng luyện tinh thuần. Trong vùng đất bí ẩn linh khí rất là tinh thuần nồng nặc, tuy chỉ là chỗ sâu tiêu tán đi ra một phần nhỏ nhưng 3 năm tích lũy cũng đạt đến một cái trình độ kinh người. Cũng không lâu lắm liền gặp từng đoàn nhũ bạch sắc linh khí xoay quanh hắn chen lấn dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, hắn da rẻ đều hiện lên ánh sáng long ánh. Trong hàng lang truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái thiếu nữ áo tím tóc dài đâm thành đuôi ngựa bước thon dài chân ngọc đi về phía cửa đá, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy ngồi xếp bằng trước cửa đá Tần Lạc nàng cước bộ hơi dừng lại một chút, lập tức xinh đẹp trên gương mặt lộ ra một nụ cười, cước bộ thả rất nhẹ chậm rãi đến gần. Tại tiếng bước chân truyền đến lúc, Tần Lạc liền đã nhận ra được lúc này thanh âm tới gần tuy là rất nhẹ rất nhỏ bé đang cố ý dưới sự khống chế, thậm chí ngay cả trên mặt đất bụi bặm đều không còn chấn khởi, nhưng hắn vẫn là cảm giác được người tiếp cận. Đôi mắt chậm rãi mở ra, con ngươi mắt một dạng yên tĩnh không nổi sóng, thấy đã đến trước người thiếu nữ trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhàng gật đầu liền lại nhắm mắt lại, cũng không có qua nhiều giao lưu ý tứ. Tần Yên Tần ra một cái bảng chi thiên chi tiêu nữ thiên phú rất xuất chúng, mày liêu không nhường mày dâu tại tộc bị ở trên biểu hiện đẹp mắt không so nam tử chỗ thua kém, sau cùng trước 10 bài danh thi đấu lúc đánh bại Tần Tiên đứng tại thứ 5, mặc dù chỉ là đánh bại trọng thương Tần Tiên nhưng có khả năng đứng tại thứ 5 cũng đủ để chứng nhận nàng thực lực. Nàng xuất gia sinh ra bảng chi tại Tần thị tông tộc thập tam bảng chi, trong bài danh tiếp cận cuối mấy năm này tại chủ mạch cùng đại trưởng lão nhất mạch tranh đấu không ngớt lúc cũng không có tuyển chọn đứng thành hàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì trung lập, đương nhiên loại này không đứng trong đội lập đối với chủ mạch mà nói thật coi như là nghiêng về đại trưởng lão nhất mạch. Gặp Tần Lạc không thân cận cũng không lộ vẻ lãnh đạm thái độ, Tần Yên há hốc mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ai cũng không nghĩ ra Tần Lạc vẫn có thể niết bàn trọng sinh mang theo chủ mạch nghịch do trở mình. Nhưng coi như đến lúc này nếu để cho nàng lựa chọn nữa nàng vẫn sẽ tuyển chọn trung lập không giúp bất kỳ bên nào, bởi vì bọn họ một cái quá yếu, một khi đứng sai đội cuối cùng đưa tới kết quả đều là bọn chúng không thể thừa nhận. Đây người yếu bi ai bọn họ không muốn, bởi vì một cái quyết định bồi thêm cả gia tộc, tuy là trung lập nhất định sẽ mất đi một vài thứ, có tuyển chọn tiếp là đủ. Nàng nhìn hai mắt khép hở Tần Lạc tại hắn hiện lên kiên nghị thanh tú trên khuôn mặt dừng lại trong nháy mắt, ánh mắt từ từ biến phải kiên định xuống, trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức nàng cũng ngồi xếp bằng ở Tần Lạc cách đó không xa, đôi mắt khép hờ yên lặng chờ đợi người khác. Sau đó nửa canh giờ tiếng bước chân đôi khi theo trong hàng lang truyền đến đón từng cái các thiếu nam thiếu nữ từ trong đi tới tới trước lớn nhìn nhiều cửa đá cùng ngồi xếp bằng hai người sau liền đã yên lặng ngồi đợi, sau cũng có người buồn tẻ rụt dịch. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến từ xa đến gần bên ngoài cửa đá tu luyện đi đi lại lại người đều không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn lại, có người thần sắc đạm nhiên có người nhíu mày một dạng không vừa lòng người này như vậy kéo tiết tấu, phải biết bọn họ có thể ở mật địa thời gian vốn là có giới hạn. Tại ánh mắt mọi người ánh mắt nhìn chăm chú một cái thanh ý thiếu niên chậm rãi đi tới cước bộ trầm ổn sắc mặt hắn kiên nghị tóc dài buộc lên thủy tới sau đầu đối mặt từng kia ánh mắt hắn cước bộ hơi dừng lại một chút chốc lát có chút xấu hổ đạo xin lỗi, để cho chư vị đợi lâu. Chờ đợi trong 9 người nghe vậy có người làm như không nghe đứng lặng yên, có người gật đầu tham hỏi, có người nhíu mày nhưng không nói gì, cũng có người nhỏ giọng thì thậm chí có Tần Thiên khí sắc băng lãnh đứng ra âm thanh kỳ quặc nói, phân ra người chính là không kiến thức chọn cái bậc thấp công pháp võ học hồn khí cũng muốn phí phạm thời gian dài như vậy. Lời này vừa nói ra chẳng những người đến cau mày tiểu liền sớm giống như này, mấy người đều hơi cau mày nhìn hắn trước đây cùng hắn giao hảo thân cận người cau mày khí sắc có chút bất mãn đi về phía một bên. Thấy mọi người phản ứng Tần Thiên khí sắc càng thêm âm lạnh ánh mắt lóe lên một chút vẻ lo lắng cùng lãnh cốc. Không chọn kỹ lửa khéo ta một cái không kiến thức thấp kém phân ra người lại sao có thể bại kiến thức rộng rãi thân phận tôn quý Tần Thiên công tử. Tần Viêm đầu tiên là hơi khẽ cau mày khôi phục rất nhanh như thường không mặn không nhạt mở miệng nói. Tần Thiên khí sắc lạnh lẽo khí sắc không gì sánh được khó coi tay áo bào rộng lớn che lấp lại một đôi nắm đấm nắm chặt được khớp xương trắng bệnh phát ra sai vị âm thanh hắn kém chút không nhịn được muốn xuất thủ nhưng nghĩ tới Tần Viêm thực lực hôm nay tình cảnh còn có vốn là mang thương thân thể xuất thủ bất quá là tự giúp đủ. Rất tốt. Hắn lạnh lạnh cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng không bao lâu nữa bản thiếu gia sẽ đem ngươi cái này miệng triệt để xé rách. Đủ. Tần Lạc khẽ nhíu mày ánh mắt lạnh lùng quét hắn một cái Tần Thiên gia tộc lấy cùng làm trọng nếu ngươi lần nữa khiêu khích dựa vào thân phận dối gạt người cho dù người là đại trưởng lão chi tử cũng phải chịu trừng phạt. Thiếu chủ thực sự là thệ là uy phong. Tần Thiên khí sắc càng băng lãnh, ánh mắt lạnh lạnh nhưng không nói gì thêm nữa, hắn hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn màn sáng kia cấm chế bao phủ xuống cửa đá, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nhìn Tần Thiên thần sắc, Tần Lạc đột nhiên sinh ra một loại bất an cảm giác trong lòng, âm thầm cảnh giác sau khi ra ngoài phải nhường phụ thân nhìn kỹ mạch này động tác, miễn cho bọn họ làm ra một ít cử động điên cuồng. Tần Lạc thật sâu liếc hắn một cái, lập tức ánh mắt nhìn quét một vòng, lấy ra ngọc giác mở miệng nói, nếu đều đến đông đủ vậy liền vào mật địa đi. Mọi người đều là gật đầu, lập tức tay áo bào huy động từng đạo linh khí thất luyện mang theo lấy ngọc giác kích xạ hướng cửa đá chỗ bao phủ, cửa đá cấm chế một trận sóng gợn lên xuống nhộn nhạo sau cùng hóa thành một cái vòng xoáy hình dáng, đem ngọc giác nuốt vào, ngọc giác hóa thành đạo đạo lưu quang kích xạ hướng cửa đá khắp nơi, lập tức kèm theo tiếng ầm ầm vang cửa đá chậm rãi mở rộng. Chân chính mật địa mở ra. Nơi đây rất đại cơ duyên, 3 năm qua đi lần thứ 2 ra đời. Chương 56. Mạnh vụt. Tại Tân Lạc đoàn người đi vào đi thông mật hoạch tâm chỗ cửa đá trong nháy mắt chính là cảm giác được phía trước có một cổ mạnh mẽ chói mắt hào quang chiếu xạ mà tới. Cùng với đi kèm còn có một cổ kinh người can qua chi khí ngưng tụ thành khí lãng tại mọi người phản xạ có điều kiện vậy đem đôi mắt híp lại lên lúc, hùng dũng vọt tới trong lúc mơ hồ khí lãng trong hình như có tiếng chuông tiếng vang vọng. Có khả năng trải qua trọng loại bỏ sông vào tộc bị trước 10 không có chỗ nào mà không phải là Tần Thị tông tộc tinh anh, có thể nói là không có chút nào hơi nước này đánh tới can qua chi khí tuy mạnh thời cơ cũng là vừa vặn nhưng đoàn người phản ứng đều không chậm ảo ở trước người khởi động một mảnh linh khí quang cháo sẽ hết mấy cái chống lại xuống tới. Dù sao khi tiến vào khí điện lúc liền có tương tự tao ngộ này, hạch tâm chỗ mặc dù chỉ có một kiện hồn khí nhưng tạo thành can qua chi khí lại có thể áp xuống khí điện toàn bộ, bọn họ há lại sẽ không có sớm chuẩn bị. Can qua chi khí chính là 3 năm chỗ tụ chịu thạch cửa mở ra dẫn động mà bạo phát, nhưng một lớp sau liền tan ra bốn phía dung nhập vào trong không khí, đối với đoàn người đi đe dọa gần như bằng không, nhiều nhất chính là thu nhận luyện hóa lúc phải gian nan một ít, cẩn thận một chút để tránh khỏi bị dung nhập can qua chi khí linh khí đả thương kinh mạch. Đây chính là trấn linh trung nơi ở sao? Tân Lạc nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn cảm thụ được nơi này kinh người trận pháp ba động, nếu không cẩn thận va chạm vào sợ là ngưng thần cảnh cường giả cũng khó đòi chỗ tốt như vậy, có thể nhìn ra Tần gia đối với chỗ này coi trọng. Có thể nói như vậy, để ý trấn linh trung người khó vào tay có thể đơn giản đột phá trọng phòng ngự vào tay người lại chướng mắt này trấn linh trung. Hắn lộ ra tay ở trước người nhẹ nhàng vô một cái nho nhỏ vòng xoáy tại lòng bàn tay thành hình dẫn tới nơi đây thiên địa linh khí thần tốc tụ đến rất nhanh, một cái nhũ bạch sắc khối không khí ngưng tụ ra có khả năng cảm thụ được trong ẩn chứa bàng bạc linh khí. Hơi hơi ngước mắt trong mắt hắn tức khắc lộ ra vẻ kinh dị, phía trước đám xương lượn quanh lại hoàn toàn là nồng nặc thiên địa linh khí ngưng tụ biến thành cho người ta một loại mờ ảo cảm giác, nơi đây thiên địa linh khí đúng là ngang nhau hùng hồn xa không phải bên ngoài có thể so sánh. Nhưng vừa nghĩ linh khí này là Tần gia lấy tụ linh trận tụ trong vòng ngàn dặm linh khí mà được, với lại là bịt kín ở một cái không lớn trong không gian như vậy muốn không nồng nặc đều khó khăn. Đột ngột ở giữa phía trước truyền đến một trận du dương mà hùng hậu tiếng chuông sóng âm như nước thủy triều, một cổ vô hình uy áp tràn ngập ra dẫn tới phía trước đám xương viên quyển sao động cũng để cho được Tần Lạc một nhóm 10 người không tự chủ được ngược lùi lại mấy bước, trên thân linh khí lên xuống sắc mặt nghiêm túc mà nồng nhiệt nhìn về phía trước. Đám xương tách ra phía trước cảnh nhận lộ một góc cái phong cách cổ xưa không tô điểm trung lớn đứng sừng ở một tòa trên thạch đài trung lớn chiều cao 3 thước UH, trên thân trung đầy pha tạp văn lộ cùng dấu vết đôi khi có ánh sáng lưu chuyển lóe lên. Tuy chỉ có cao 3 mét nhưng lại cho người ta một loại như đối mặt bàng bạc núi lớn vậy, uy thế làm người run sợ không kìm lòng nổi sinh ra kính sợ cảm giác. Ngang. Long ngâm vang vọng, một cổ vô hình uy áp bao phủ Tần Thiên Tần Viêm, đám người nghiêng đầu nhìn về phía Tần Lạc vẻ mặt nghiêm túc ở giữa lại toát ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Tần Lạc trên thân huyết kim hào quang nhập vào cơ thể ra chậm rãi tại đỉnh đầu hắn hóa thành một cái to lớn đại uy nghiêm long đầu như vực sâu huyết ngục vậy, đôi mắt tràn đầy sát lục cùng uy nghiêm nhiếp nhân tâm phách. Tần Lạc sắc mặt như thường nhưng trong lòng lại là rung một cái, đây cũng không phải là hắn thao túng mà là thái cổ thánh long chiến hồn tự chủ hiện hóa là trấn linh trung duyên cớ. Tần Lạc đôi mắt vi ngưng mặt lộ kinh ngạc vẻ cổ quái, thái cổ thánh long lai lịch bất phàm tuyệt đối là siêu việt thiên cấp chiến hồn truyền thuyết tồn tại, lại sẽ bị đây chỉ có địa cấp cấp độ hồn khí trấn linh trung hấp dẫn. Có gì đó quái lạ. Hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên nhưng trên mặt không có biểu lộ ra cái gì, trên đầu long đầu hóa thành từng đạo huyết kim hào quang chui vào thể nội, một trận trầm mặc sau đó nhất đạo thanh âm trầm thấp ở trong đầu hắn vang lên. Thái Nguyên trấn linh trung điều này sao có thể? Không đúng, có nó khí tức nhưng cũng không phải hắn này quá yếu, nếu như hắn nho nhỏ ngưng thần sao có thể đưa nó trấn phong nơi đây? Thái cổ thánh long không giống như là nói chuyện với Tần Lạc, càng giống như là lẩm bẩm thanh âm hắn trong mang theo nhẹ nhẹ không hiểu, Tần Lạc ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì. Rất nhanh, hắn cảm giác được vô tận hồn hải bên trong vô tận thái cổ thánh long hình bóng hung hăng rung một cái, lập tức chỉ thấy hắn mở miệng nói, "Ta biết, thì ra là thế, a cường đại như ngươi cũng khó trốn vỡ vụn chi cục, chẳng lẽ tự trận chiến ấy sau chiến loạn lại nổi lên sao? Bằng không ai có thể khiến cho ngươi vỡ vụn?" "Cái gì Thái Nguyên trấn linh trung?" Tần Lạc rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi. Thái cổ thánh long một trận trầm mặc rất lâu hắn mới mở miệng yếu ớt nói, "Ta nghĩ có lẽ ta biết ngươi Tần gia bị chúng trong huyết mạch chớ chú đầu nguồn, ngươi Tần gia không có diệt tộc thật đúng là may mắn. Nếu này trấn linh quyết hoàn chỉnh đem huyết mạch chớ chú triệt để trấn áp luyện hóa cũng không phải là không có khả năng, nhưng nếu không hoàn chỉnh nhiều nhất chỉ có thể áp chế, nếu liên tục chế trụ chớ chú bạo phát mới có hy vọng đem triệt để khu trừ." Tần Lạc thân hình hơi rung đôi môi, nét không nghĩ tới hắn Tần gia gửi niềm hy vọng trấn linh quyết lại cũng rất khó đem chớ chú khu trừ, thật chỉ là có khu trừ hy vọng. Sau khi rời khỏi đây xem một chút phụ thân ngươi, nhìn có thể hay không biết được lúc trước ngươi Tần gia tổ tiên chỗ xông vào cổ di tích ở vào nơi nào, chỗ ấy tuy có hiện nay đối với ngươi mà nói khó có thể hóa giải mạo hiểm nhưng cũng có ngươi khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Thái cổ thánh long chậm rãi mở miệng nói xong hơi hơi trầm mặc sau kế tục nói, ngươi Tần gia này coi là trí bảo trấn linh trung thật bất quá là một mảnh ngụ biến thành thôi, uy lực kém xa bản thể một phần bạn. Tần Lạc trong lòng hung hăng rung một cái, trong mắt trào lộ ra vẻ khó tin, này thân làm địa cấp hạ phẩm hồn khí bị Tần gia coi là trấn tộc chi bảo trấn linh trung, nhưng chỉ là một kiện càng mạnh hồn khí một mảnh vụn, uy lực không kịp một phần bạn, vậy hắn bản thể được mạnh bao nhiêu? Như vậy hỗn loạn trăm quốc chi địa cũng không trông thấy bóng thiên cấp hồn khí sao? Tần Lạc tâm rầm 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 nhảy lên thiên cấp hồn khí, a nếu là ở mảnh này bên mông cả vùng đất hiện hóa có thể dẫn trăm quốc điên cuồng sự tồn tại. Một quốc gia nếu được thiên cấp hồn khí không phải hắn diện các nước nhất thống thiên hạ, chính là tại trăm liên minh quốc tế hợp xuống hủy diệt. Như vậy có thể nghĩ tới thiên cấp hồn khí cường đại cùng lực hấp dẫn. Hắn ánh mắt xuyên thấu linh khí biến thành đám sương nhìn đứng sừng sững trên thạch đài pha tạp cổ trung thiên cấp hồn khí mạnh vụn uy lực tuyệt không chỉ địa cấp hạ phẩm trong nhất định huyền ảo chỗ còn nữa, cái tầng thứ kia hồn khí đã phát họa đạo ngân này đối với võ giả có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn hít sâu một hơi, cái này theo thái cổ thánh long miệng bên trong biết được tin tức nhất định phải giữ bí mật, bằng không Tần gia đem phải đối mặt tai họa ngập đầu. Có thể hay không tìm hiểu ra trấn linh quyết thì nhìn mỗi cái năng lực. Một thiếu niên nói một tiếng, lập tức ánh mắt sáng rực cất bước đi về phía trước, có thể đi tới nơi này tự nhiên cũng giải khai Tần gia tân bí, có ai không muốn phá vỡ trong huyết mạch chớ chú sống được lâu, coi như không vì mình cũng phải vì mình hậu đại suy nghĩ. Thiếu gia chủ tộc bị bại tại tay ngươi, nhưng này lĩnh hội bí pháp khả năng liền không nhất định. Tần Viêm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt toát ra nồng đậm tự tin, lập tức hắn hướng Tần Lạc hơi hơi chắp tay cũng hướng trấn linh trùng phương hướng đi tới. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng cũng đi về phía trước. Rất nhanh, cửa vào này chỗ liền chỉ còn giữ lại Tần Lạc một người, hắn mắt nhìn bốn phía yên lặng cười một tiếng, lắc đầu cũng nhấc chân đi về phía trước. Chương 57. Lĩnh hội của cục. Trống trải đại điện linh khí mù mịt thành đám sương cho người ta một loại mờ ảo cảm giác, Tần Lạc mang theo nhỏ bé tiếng bước chân chậm rãi đi về phía đại điện chỗ sâu rất nặng cổ xưa, u hắc trung lớn ở trong mắt từ từ phóng đại. Cùng lúc đó cũng có một cổ kinh người áp lực theo trung lớn ở trên chậm rãi bao phủ tới hắn, một dạng đem trung quanh hóa thành vô hình tràng vực, có thể thấy được như đám sương vậy linh khí phiên trào không ngớt đi vào trong như sâu xa vào đầm lầy khó có thể nhấc chân lên. Thật lớn cổ trung toàn thân đũ hắc thân trung pha tạp đầy về não văn lộ cùng tuế nguyệt thanh tẩy dấu vết ở trên mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển lóe lên thôn hấp lấy trong đại điện linh khí nồng nặc theo bảng bạc linh khí bị hắn thôn vệ hắn chỗ thích sáng lên từ từ biến phải sáng ngời, một cổ huyền diệu khí tức lan tràn ra như tầng tầng ba văn khuyết tán du dương mà ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Tần Lạc cùng người trong đầu trong này có cổ xưa thê lương tiếng chuông tiếng vang vọng dựng lên, tiếng chuông không gì sánh được cổ xưa một dạng theo viễn cổ xuyên qua tuế nguyệt trường hạ dài dằng dặc truyền đến. Càng là tiếp cận tiếng chuông càng lớn cũng càng rõ ràng, vô hình tiếng chuông một dạng hóa thành kinh văn thiên chương ở trong đầu chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, huyền diệu vô tận lại có khó có thể bắt chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn trôi qua. Tiếng chuông quanh quần vang dội không thôi, huyền diệu ý bao phủ đại điện trong thoáng chốc hình như có tiếng tụng kinh dài dằng dặc truyền vang chạy xuôi vu tâm điện. Một nhóm 10 người đã có người dừng lại nhìn vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước, mấy người mặt lộ vẻ không cam lòng nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài chỗ ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn tựa như là núi xúc lập trấn linh trung, đôi mắt chậm rãi nhắm lại nhưng vô hình ý niệm đã tản ra. Trấn linh trung chỗ phóng thích áp lực quá lớn, lấy thực lực bọn hắn đã khó có thể chịu đựng bên trong trong kinh mạch nguyên bản như trường hà hoàng hà bản cuồn cuộn gào thét linh khí lúc này lưu động lại giống như rùa bỏ vận chuyển trệ xác. Chiến hồn là võ giả tu luyện căn bản, linh khí là dựa vào linh khí bị như vậy áp chế, bọn họ đâu còn có thể chống đỡ được trấn linh trung lan tràn ra đặc biệt áp lực. Càng là tiếp cận vậy tới từ xưa chung áp lực liền càng lớn, mỗi bước ra một bước đều phải chống cự lại áp lực thật lớn, thân hình căng thẳng mà run sắc mặt gian khổ bên trong linh khí từng tấc khó khăn di chuyển lúc nào cũng có thể hoàn toàn đình trệ vận chuyển. Mắt thấy trấn linh trung liền không xa nhưng Tần gia có chút tuổi trẻ nhất đại đám người nổi bật chỉ có thể không cam chịu dừng bước lại, tràn ngập cực kỳ hâm mộ ánh mắt kính sợ nhìn cái tiết như cũng chậm rãi đi về phía trước mấy người. Ban đầu bị trấn linh trung phóng thích tràn ngập bao phủ lúc, Tần Lạc biểu hiện được cung dung tùy ý như là đi dạo trong sân vắng nhưng theo hướng rõ ràng không lớn nhưng lại tản mát ra núi cao khí thế cổ trung tiếp cận cũng từ từ cảm thụ được áp lực. Kỳ dị huyền diệu lực lượng như sóng gợn ba văn nộn nhạo như rung động như gió mát lặng yên không một tiếng động ăn mòn nhập thể làm cho bên trong vận chuyển hùng hồn linh khí vận chuyển từ từ trệ sắp chậm chạp. Nhưng cùng lúc hắn cũng phát giác kỳ dị huyền diệu lực lượng mặc dù đang đè ép linh khí tắc lấy linh khí vận chuyển thế nhưng ẩn chứa lực lượng cũng ở đây lặng yên không một tiếng động đem trong cơ thể hắn linh khí áp xúc ngưng luyện này không phải do để cho trong lòng hắn âm thầm phân chấn. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như ở trong đại điện luôn luôn chịu đủ trấn linh trung áp bách làm cho linh khí không cách nào vận chuyển vậy còn tu luyện cái gì trấn linh quyết lĩnh hội độ khó mang tộc đều biết. Nếu như ở chỗ này chỉ là thừa nhận áp lực ngồi chờ 3 ngày mà không thể tu luyện không có chút nào chỗ tốt cũng không có người sẽ đối với đi vào mật địa mà chạy theo như vịt. Vào mật địa cho dù không cách nào tìm hiểu đến trấn linh quyết có thể ở chỗ này tu luyện 3 ngày cũng là một đại cơ duyên, đây cũng không phải là nói một chút. Linh khí ngưng luyện có thể ảnh hưởng một người xúc tích mạnh yếu mỏng manh thì ảnh hưởng chiến lược theo lâu dài đến xem ảnh hưởng một thân phát triển. Dù sao cái này cùng căn cơ có liên quan, nếu căn cơ bất ổn cơ sở đánh cho không đánh tương lai thành tựu chế ngự. Tần Lạc mặc dù cảm thấy trong thời gian ngắn tu vi tiến triển cực nhanh sẽ không ảnh hưởng bản thân căn cơ, dù sao lấy mạnh ngoại lực trùng kích rèn luyện thể phách cũng có thể làm cho linh khí biến phải ngưng luyện hùng hồn, nhưng nếu có thể làm cho linh khí càng ngưng luyện hắn cũng cầu còn không được. Thời gian trôi qua, Tần Lạc mỗi bước ra một bước đều phải phí không nhỏ khí lực, bên trong linh khí vận chuyển càng chậm chậm, cương mãnh bá đạo long hình linh khí không ngừng cùng chấn linh chi lực chống lại lấy này đối với kháng trong quá trình từng tia kỳ dị huyền diệu khí tức lặng yên dung nhập khiến cho long hình linh khí không nhận thức được phát sinh biến hóa. Mà lúc này trong đại điện trừ hắn ra liền chỉ có một người vẫn còn ở cắn răng kiên trì, đó là Tần Viêm, hắn nhếch gắn bó trên thân liệt diễm đằng đằng một dạng phi nhất kiện hỏa diễm chiến giáp trận trận nóng bỏng khí lãng tản ra. Trong cơ thể hắn có đỏ nhạt tia sáng mang lưu chuyển nở rộ chiếu lên thân thể hắn thông thấu ngũ tạng lục phủ mơ hồ có thể thấy được xương cổ sống như ngước lên gầm thét nộ long phóng xuất ra từng đạo cường quang ẩn có long ngâm truyền vang. Hắn sát mặt gian khổ mang trên mặt mồ hôi lộ ra huyết sắc, hắn nhìn đi ở trước người đạo thân ảnh kia trong mắt lộ ra khó nén vẻ khiếp sợ lập tức cười khổ. Hắn có thể kiên trì đến hiện tại đi đến nơi đây hoàn toàn là dựa vào Bát Hoang Hỏa Long Long cốt bảo vệ, nếu không có Long cốt chống đỡ chấn linh chi lực hắn từ lâu không kiên trì nổi, nhưng Tần Lạc đến nay còn không có hiện hóa chiến hồn, thậm chí không có cố ý vận chuyển lực lượng đi chống lại, hoàn toàn là tiếp cận sức mạnh thân thể bắt chấn linh chi lực đi về phía trước. Nhiều lắm cường thể phải ra. Tần Viêm khó nén kinh hãi, hắn được Bát Hoang Hỏa Long Long cốt chẳng những làm cho chiến hồn dị biến do địa cấp thiên hỏa giao tiến hóa thành thiên cấp Bát Hoang Hỏa Long, bản thân cũng nhận được tiếp thanh tẩy thân xác hoàn toàn có thể cùng đồng cấp yêu thú so đấu, nhưng hắn lúc này lại phát hiện hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách đối mặt Tần Lạc lúc, lại có vẻ như vậy yếu gà. Còn có để cho người sống hay không a? Hướng đến tự tin hắn trong lòng đều không khỏi có chút sa sút tinh thần, nhưng cũng may tâm hắn chí cứng cỏi không có bị này đã kích đánh, hắn nhìn lưu chuyển hào quang chấn linh trung ánh mắt nồng nhiệt mà cố chấp. Mặc dù cách chấn linh trung càng gần đối với tiếng trung cảm ứng càng rõ ràng, nhưng là muốn thừa nhận lớn hơn áp lực chỉ cần tại lĩnh hội đồng thời phân tâm chống lại chấn linh chi lực mà hơi chút phía sau thừa nhận áp lực nhỏ, càng có thể nhất tâm lĩnh hội. Nghĩ như vậy tại lại đi về phía trước 7-8 mét sau hắn chỗ ngồi xếp bằng ở đây đã không sai biệt lắm nhanh đến hắn cực hạn, nhưng còn trong phạm vi chịu được, như tại tới trước nhất định phải điểm tâm chống lại chấn linh chi lực cùng phân tâm không bằng nhất tâm lĩnh hội vài mét khoảng cách, đối với chấn linh quyết lĩnh hội ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hắn liếc mắt nhìn vẫn như cũ đi về phía trước Tần Lạc, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, ý niệm theo tiếng chuông phụ hướng chấn linh trung cổ trung thượng lưu chuyển hào quang văn lộ tràn ngập huyền ảo tự huyền diệu, trầm thấp thêm to lớn tiếng chuông một dạng cổ xưa tiếng tụng kinh vu tâm điển chảy xuôi. Tần Lạc không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được phía sau đã mất trước người đi, hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tiến lên, khó khăn nhấc chân lên chân một dạng quán duyên một dạng, quý trọng nghìn cân thân hình căng thẳng chân đang phát run, bước ra một bước đùng một tiếng truyền ra mặt đất đều đang rung rung, thân hắn một dạng đồng thời bị ép tới chùn xuống. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn thầm than chấn linh chi lực huyền diệu chẳng những chấn áp linh khí cũng như trọng lực vậy chèn ép thân xác, chấn linh sợ cũng không phải là chỉ là chấn áp linh khí đơn giản như vậy. Chấn linh quyết ta nhất định phải nhận được. Hắn hai mắt sáng ngời hơi hơi lộ ra nồng nhiệt, coi như không bị chấn linh quyết đối với trong huyết mạch chớ chú ảnh hưởng chỉ bằng huyền diệu cũng nhất định phải nhận được. Hắn cảm giác chấn linh quyết không đơn giản, mặc dù theo thái cổ thánh long châu nói đây chỉ là không đủ chấn linh quyết, nhưng đối với hôm nay hắn mà nói vẫn như cũ rất cường đại, tràn ngập thần bí cũng tràn ngập lực hấp dẫn. Long ngâm vang vọng Tần Lạc trên thân hình có long lân chi văn hiện lên núp ních biến ảo tại mu bàn tay hắn trên, long lân chi văn biến ảo ở giữa một cái đầy thần bí văn lộ long lân hiện ra có một cổ làm người sợ hãi khí tức thấu phát, đây là hắn trên thân duy nhất ngưng hóa long lân, hắn đều là hoàn hư ảo. Hiện hóa chiến hồn một cổ cường đại lực lượng trào vào bên trong cơ thể Tần Lạc, cảm giác cơ thể tức khắc nhẹ một chút, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ở mọi chỗ áp lực một dạng tiêu tán không ít, thật áp lực chưa tán chỉ là hắn bên thân lại cường hóa một tầng thứ. Mượn chiến hồn chi lực Tần Lạc tiếp tục tiến lên. Càng tiếp cận chấn linh trung thừa nhận áp lực gần như là tăng lên gấp bội, cho dù mượn chiến hồn chi lực Tần Lạc cũng chỉ đi về phía trước không tới 10 thước liền lại cảm thấy như trước một dạng bước đi liên tục khó khăn, một dạng vác núi cao đi về phía trước, kinh khủng kia áp lực muốn đem hắn bên thân ép vỡ. Đang tiếng trung ngâm nga sóng gợn nộn nhạo một cổ không cách nào hình dung ba động khuyết tán ra, Tần Lạc thân hình run lên, nghị lực đều thoáng có chút không rõ, hắn than một tiếng chỉ có thể chỗ ngồi xếp bằng. Nếu nữa đi về phía trước chỉ sợ cũng chỉ có nhất tâm chống lại chấn linh chi lực mà không cách nào tìm hiểu chấn linh quyết, tuy là này chấn linh chi lực đối với ngưng luyện linh khí thậm chí rèn luyện thể phách đều có không nhỏ tác dụng, nhưng so sánh lĩnh hội chấn linh quyết liền lộ ra được không bù mất. Ở đây đã tiếp cận chấn linh trung 10 thước phạm vi bao phủ, nộn nhạo chấn linh chi lực đã đạt đến một loại tương đối đáng sợ trình độ, to như vậy Tần gia trong cũng chỉ có chính là mấy người có thể đi đến nơi đây, có khả năng thấy trên mặt đất vỡ ra từng đạo vết rạn, đó là do từng cái hãm sâu gần thước vết chân kéo dài mà thành. Chấn linh trung gần trong gang tấc, khoảng cách gần xem nó phía trên kia từng đạo pha tạp văn lộ là tuế nguyệt dấu vết mới có thể cảm giác hắn tang thương cổ xưa một dạng theo hoang cổ bảo tồn xuống. Hắn tuy chỉ có cao 3 mét nhưng cho người ta cảm giác lại như đồ sộ sừng sững bàng bạc, núi cao to lớn đồ sộ ở trên hào quang lưu chuyển văn lộ nhúc nhích, ở giữa có trận trận tiếng trung truyền vang mà ra. Hô, phun ra một hơi thật dài, Tần Lạc vận chuyển luân hồi thiên kinh, mặc dù ở đây chấn linh chi lực kinh khủng đưa tới thôn nạp linh khí đều cảm giác nặng dị thường, nhưng luân hồi thiên kinh phi thường pháp mặc dù thụ đến nhất định áp chế nhưng thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ bộ dạng so người khác vẫn như cũ cực nhanh, đây là hắn có ý định áp chế kết quả. Đám xương đem hắn bên thân bao phủ trên da long lần chi văn hiện lên nhúc nhích biến ảo, có thể thấy tại nơi nhất đạo đã long lần bên cạnh từng đạo hư miễn long lần đang nhanh chóng cắn nuốt linh khí lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ biến phải ngưng thật, có từng đạo thần bí huyền diệu văn lộ lặng yên hiện lên từ từ nhìn chằm chằm long lần cho người ta một loại cứng rắn cổ xưa cảm giác. Đôi mắt khép hở giữa chân mày như có một cổ vô hình lực lượng dũng động ý niệm kéo dài ra dung nhập trong thiên địa chậm rãi cuốn lên chấn linh trung. Truyền vào trong đầu tiếng trung uy nghiêm lớn một dạng sóng gợn chạy xuôi huyền diệu không gì sánh được trong bao hàm chấn linh quyết pháp quyết tu luyện, nhưng cần tiếp cận bản thân lĩnh hội toàn bộ tiếp cận ngộ tính cùng cơ duyên. Thời gian trong vòng thang nội trôi qua, trong mật địa linh khí thành xương tiếng chuông không thôi. Chương 58. Quần quần sóng ngầm tại Tần Lạc đám người tại mật địa lĩnh hội chấn linh quyết lúc, bên ngoài Tần gia trong răng đèn kết hoa dị thường náo nhiệt một mảnh vui mừng cảnh. Bởi vì Tần Liệt mời rất nhiều phân gia người cũng không từng rời đi, sở dĩ so sánh thường ngày hôm nay Tần gia khổng lồ phủ đệ phi thường náo nhiệt, cơ hồ tùy ý có thể thấy bóng người. Trong sân nhỏ hoa cỏ hương thơm khẽ đung đưa, ở giữa có mùi thơm lan tràn ra, trong nội viện một gốc cây cứng cáp đại thụ cắm rễ thân cây mạnh mẽ chạc cây dày đặc cành lá rậm rạp vẻ xanh biết rạc rào, đầy thường thành chi thụ cho dù rét đậm vẫn như cũ xanh thúy bích xanh biết tràn ngập sinh mệnh khí tức. Lúc này dưới cây lớn đang có tôi tớ đứng ở trên thang lầu hướng trên cây to treo phóng tiên diễm như hỏa hồng trụ lập tức đem cùng lầu các cây cột tương liên. Mạc Linh Thường ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng nhìn trong gương tấm kia tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt trắng non da thịt như hoa sen mới nở hiện lên ánh sáng óng ánh cũng như mỹ ngọc ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ mảy như núi xa mắt sáng như sao mũi quỳnh ngạo nghễ môi đỏ mọng chân bóng. Không thi phấn trang điểm dung nhan liền đã không tầm thường, lúc này chuyên tâm trang phục dưới cũng như thiên tiên. Một bên nha hoàn vẻ mặt thán phục chi sắc thở nhẹ lấy thiếu phu nhân thật xinh đẹp. Mạc Linh Thường đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt, trên mặt cũng có nhợt nhạt nụ cười nổi lên, sáng như thu thủy trong tròng mắt có nhàn nhạt kỳ đãi chi ý hiện ra, lập tức hình như có nhớ tới cái gì, ôn nhu trên khuôn mặt bay lên hai mặt đỏ hồng. Trong thư phòng, Tần Liệt ngồi trên án kiện sau đài hiện lặng nghe lấy thủ hạ Tâm Phúc hội báo, khí sắc trầm tĩnh nhìn không ra vui giận, chờ thủ hạ người hồi báo xong hắn này mới nhẹ nhàng vất tay một cái tỏ ý lui ra. Nhìn lại Tiểu Lạc cùng Linh Thường hôn sự không thế bình tĩnh như vậy a. Ú tĩnh trong thư phòng còn có một người an tĩnh ngồi ở một bên nhìn anh Tuấn nho nhã khuôn mặt, rõ ràng là Mạc Tu Trúc, lúc này hắn trên khuôn mặt thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng, trước đúng là hắn đang nói chuyện. Tần Liệt khẽ rên một tiếng nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo uy nghiêm, khuôn mặt đúng là thêm một chút âm u lạnh lùng, trong lời nói sát ý dũng động, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ còn có thể lăn ra cái quái gì. Hôm nay ngươi đột phá ngưng thần cảnh cũng không phải là bí mật, bọn họ còn dám tại hôn sự ở trên tác loạn, khẳng định có niềm tin chắc chắn, cần được cẩn thận không được sơ suất. Mạc Tu Trúc khẽ cau mày nhẹ giọng mở miệng. Tần Liệt khẽ bước cảm hắn đứng dậy đi tới mở rộng phía trước cửa sổ, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, ánh mắt hơi hơi lóe ra, kinh thành Lâm gia ngồi không yên sao? Bất quá, coi như ngươi Lâm gia thế lớn muốn nuốt vào ta Tần gia cũng phải làm tốt hủy hoại mấy cái răng chuẩn bị. Tần gia thậm chí toàn bộ Thanh Thủy thành tại bên nào dưới, lại là có thêm mạch nước ngầm lặng yên dũng động, từng đạo nhạy cảm ánh mắt nhìn về phía Tần gia phương hướng. Trống trải u tĩnh đại điện linh khí nồng nặc mù mịt thành xương, một tòa thật to u hắc cổ trung đứng sừng sững đại điện trung tâm thân trung pha tạp đầy từng đạo huyền ảo văn lộ, cùng trải qua tuế nguyệt thanh tẩy dấu vết văn lộ lóe lên hào quang lưu chuyển ở giữa có linh khí bị dẫn dắt mà tới. Tiếng chuông truyền vang vang vọng ở giữa, tiếng chuông như sóng gợn khuyết tán dẫn tới linh khí phiên trào lên xuống, đồng thời một cổ huyền diệu khí tức theo tiếng chuông khuyết tán bao phủ toàn bộ đại điện. Cổ trung trước, 10 đạo nhân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất giữa lẫn nhau cách nhau dài ngắn không như nhau, khoảng cách quanh người bao phủ đám xương vậy linh khí thấy không rõ cụ thể dung nhan diện mạo, theo thoi bọn hắn một hít một thở ở giữa có linh khí dũng mãnh vào tạo thành một cái hoàn mỹ kỳ diệu tuần hoàn. Tân Lạc ngồi xếp bằng ở khoảng cách chấn linh trung chỉ có 3 thước khoảng cách, cả người huyết kim hào quang lưu chuyển lên đỉnh đầu mơ hồ hóa thành một cái to lớn đại uy nghiêm long đầu, căng thẳng dẻo dai trên da có huyền diệu long lân chi văn núp ních, một dạng phi che một bộ long lân chiến giáp, nhưng chỉ có trên hai tay có một dạng chân thật long lân khảm nạm trên, long lân kiên cố cổ xưa đầy từng cái như linh xà vậy, huyền diệu văn lộ mơ hồ có một cổ uy áp lan tràn ra. Hắn bên thân một dạng hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ điên cuồng cắn nuốt trong điện đồng nạp tinh thuần linh khí, trên thân khí tức lặng yên tăng trưởng, hồn hải cảnh tiểu thành tu vi tại củng cố trong chậm rãi tinh tiến. Cùng lúc đó trên hai tay long lân chi văn núp ních ở giữa một dạng hóa thành từng cái thôn vệ vòng xoáy, từng cái long lân đang chậm chậm thành hình. Cổ xưa thê lương xa xưa tiếng trung tiếng ở trong đầu vang vọng, một dạng theo mênh mang hồng hoang cả vùng đất xoài bước vượt thời không trường hạ chuyển đến tiếng trung lớn như hoàng trung đại lưu trực kích lòng người. Vô hình tiếng trung khuếch tán huyền diệu khí tức ngưng thần cảm độ dưới, tiếng trung một dạng cổ xưa tiếng tụng kinh một dạng hóa thành vô hình kinh văn tiên trường trong lòng điện chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Hắn khẽ cau mày, một ngày thời gian trôi qua lần lượt thích ứng trước chỗ áp lực liên tục hướng chấn linh trung tới gần, thực lực cũng đang chậm rãi tinh tiến, nhưng đối với chấn linh quyết lĩnh hội còn không có tiền triệu bao nhiêu, vẫn như cũng huyền ảo khó hiểu, hình như có một tầng sương mù bao phủ. Tiếng trung trầm thấp cổ xưa huyền diệu khó lường, Tần Lạc xếp bằng ở cách chấn linh trung 3 thước chỗ khẽ cau mày lấy, hắn tự xưng là ngộ tính phi thường, hôm nay coi như là địa cấp võ học đều không có bao nhiêu độ khó, nhưng đối mặt này chấn linh quyết lại có một loại không thể xuống tay cảm giác. Thời gian đã qua một ngày cũng chỉ thừa lại một ngày thời gian, bỏ qua lần này lần sau không biết là bao lâu, mà lấy hắn tốc độ tu luyện nếu không thì mấy năm nghĩ đến sẽ phải bước vào ngưng thần chi cảnh, đối mặt quỷ dị kia chớ chú không có chấn linh quyết tương trợ hắn có thể không nhiều lắm lòng tin đem áp chế. Mấy trăm năm qua Tần gia cũng không có thiếu trưởng bối đi tới một bước tiệt, nhưng sau cùng tuy nhiên cũng thua bởi bạo phát chớ chú phía dưới. Phụ thân hắn Tần Liệt xem như là mấy trăm năm qua thứ nhất chế trụ chớ chú chi lực bước vào ngưng thần cảnh, nhưng mà này còn có tùy thời bạo phát mạo hiểm, theo Tần Liệt trô nói hắn đối với chấn linh quyết lĩnh hội đã có không nhỏ tiến triển, lúc này mới ở đột phá lúc hiểm chế trụ huyết mạch chớ chú. Tần Lạc cau mày không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, trên thân dũng động linh khí đều kịch liệt phiên trào phập phồng, cũng may hắn phát hiện nhanh hơn thần tốc tập trung ý chí chậm rãi đem phiên trào lên xuống linh khí áp chế, đem trong kinh mạch rối loạn thành đoàn linh khí áp hồi hồn hải. Hắn người đổ mồ hôi lạnh kém chút tẩu hỏa nhập ma, quả nhiên gấp không được a, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bản thân lại phạm loại này sai nhỏ, nhìn lại tự chiến hồn miết bản sau tu vi thần tốc tiến triển làm cho tâm hắn không còn như trước bình tĩnh như vậy có chút lâng lâng. Con mắt chậm rãi mở ra thật sâu liếc mắt nhìn gần trong gang tấc chấn linh trung cổ xưa pha tạp thân trung huyền ảo văn lộ cho người ta một loại như đối mặt hùng vĩ núi lớn cảm giác. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta không cưỡng cầu được. Tân Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi lên xuống tâm cảnh chậm rãi trở lại yên tĩnh không hề bận tâm nhìn lại mắt chấn linh trung ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại không còn tận lực lĩnh hội lấy một loại người đứng xem góc độ yên lặng cảm thụ được huyền diệu tiếng trung. Chương 59. Công thành thời gian tại lĩnh hội chấn linh quyết trung chậm rãi trôi qua 2 ngày thời gian đã qua 1 ngày rưỡi mà Tần gia có chút tuổi trẻ nhất đại đám người nổi bật đối với chấn linh quyết lĩnh hội lại cũng không có bao nhiêu tiến triển tối đa cũng liền chạm đến gia long muốn mượn này áp chế khu trừ huyết mạch trong cơ thể chớ chú quả thực là vọng tưởng. Thần bí chấn linh quyết một dạng bị một tầng sương mù bao phủ đưa bọn họ ý niệm cắt đứt bên ngoài không được môn mà vào nhiều đời người Tần gia tràn đầy chờ mong được đi vào trong cuối cùng cũng đều là thất vọng rời đi. Linh khí như đám sương tại quanh thân doanh nhiêu Tần Viêm chậm rãi mở mắt ra trong mắt xích quang lóe lên liền biến mất hắn cau mày nhìn về phía trước như núi bất động cổ trùng khuôn mặt kiên nghị ở trên không nhịn được lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, nhược chấn linh quyết dễ dàng như vậy tham ngộ thấu mấy trăm năm qua cũng không thế không có một người hoàn toàn hiểu được hắn tư chất ngộ tính mặc dù không tầm thường nhưng mấy trăm năm qua Tần gia trong cũng xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhìn lại một lần đem hiểu thấu thấu là không có khả năng bất quá lấy hắn thiên tư sau này đứng hàng Tần gia cao tầng là nhất định lần này không có cách nào hiểu được sau này còn có cơ hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần gia còn có sau này. Mặc dù mới đến Thanh Thủy Thành không bao lâu, nhưng đối với Tần gia hôm nay gặp phải thế cục hắn cũng có không nhỏ giải khai. Kinh thành Lâm gia đối với Tần gia mà nói là một cái khó có thể chống lại quái vật lớn a, trước có lẽ là ôm miêu đùa giỡn lao thử tâm tính chèn ép đùa giỡn Tần gia, nhưng tộc bị lúc hắn và Tần Lạc đều triển lộ ra thiên cấp chiến hồn, Lâm gia nhận được tin tức nghiêm mà sợ là ngồi không yên. Loại này truyền thừa thiên tài thế gia đối với nguy hiểm khứu giác rất nhạy cảm, một khi nhận ra được nguy hiểm tuyệt đối sẽ đem mạt sát tại nảy sinh trong. Hắn cũng không biết đáp ứng gia gia cùng phụ thân đến tông tộc tham gia tộc bị là đúng hay sai. Ai? Hắn khẽ khẽ thở dài một hơi, đau đầu xoa xoa mi tâm, chẳng lẽ sau khi ra ngoài liền mang theo phụ mẫu chạy trốn sao? Thế nhưng lấy Lâm gia năng lực, trừ phi rời khỏi Đại Càn Vương triều, bằng không cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ tìm được. Có lẽ có thể cân nhắc một chút mấy cái thế lực. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của hắn không nhịn được nhìn về phía trước bao phủ tại linh khí trong sương mù đạo thân ảnh kia, khi nhìn đến hư huyễn uy nghiêm long đầu lúc, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, hắn chiến hồn dĩ nhiên tại run rẩy cùng xương cổ sống tương dung, bát hoang hỏa long long cốt một dạng cũng truyền ra một tiếng tràn ngập hoảng sợ than nhẹ. Tần Viêm trong lòng hung hăng dung một cái, long hệ chiến hồn là tầng thứ gì tồn tại dĩ nhiên có thể cho bát hoang hỏa long mãnh liệt như vậy cảm giác các bách. Hắn hít một hơi thật sâu đè xuống tâm kinh hãi, theo đầu long kia ở trên rời đi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới Tần Lạc phía sau người một dạng hóa thành một cái thôn vệ vòng xoáy dẫn tới trong đại điện linh khí điên cuồng quán chú đi. Tốc độ kia cùng hắn ở bên ngoài toàn lực lúc tu luyện chỉ nhanh không chậm, đây chính là thụ đến chấn linh trùng tràng ngược trong a thân mình thụ đến áp chế kinh mạch cũng nhận được cổ cường đại đè ép cảm giác, thôn nạp tốc độ cắt giảm không ít. Cái này cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ thiếu gia chủ trên thân sợ là có thêm không ít bí mật. Lát đầu không có nghĩ tiếp nữa, như ngôi sao sáng ngời ánh mắt chặt chẽ nhìn Tần Lạc trên thân xoay quanh từng đạo thải sắc hào quang, thải sắc hào quang tản mát ra nhẹ nhẹ huyền diệu khí tức cùng hắn lĩnh hội chấn linh quyết lúc cảm thụ được không có sai biệt. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, xem kia khí tức Tần Lạc sợ là đối với chấn linh quyết lĩnh hội có chút tiến triển, ít nhất đi so với hắn môn xa. Hắn không nhịn được cười khổ, trong lòng càng là phát lên một cổ cảm giác bị thất bại, trong lòng tơ tiêu ngạo bị đả kích phải từng tí không còn. Coi như không cùng hắn so cũng không cùng bất luận kẻ nào so, làm tốt chính mình là được. Tần Viêm cười khổ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, sẽ cùng người này làm hạ thấp đi hắn sợ là muốn đối tương lai mất đi hy vọng. Lúc này Tần Lạc bởi vì người trong cuộc cùng người đứng xem thân phận thay đổi, tâm cảnh biến phải linh hoạt kỳ ảo, đi vào một loại vô ngã chi cảnh, quên mất xung quanh toàn bộ cuốn vòng quanh chấn linh trung ý niệm lặng yên ở giữa tán đi theo tiếng trung mà thông thả, sau cùng dung nhập tiếng trung trong đầu duy có trầm thấp du dương cổ lão trung âm thanh triệt để tẩy địch tâm linh từng kia huyền diệu kỳ dị khí tức xoay quanh tại quanh thân. Hắn quên mất toàn bộ bao gồm thời gian trôi qua tại tiếng trung trục xuất bản thân dung nhập trong tâm hắn linh một dạng đi vào ngủ say. Mỗi một khắc từng tiếng càng tiếng chuông vang vọng dựng lên tâm thần hắn dung một cái theo kỳ dị vô ngã trong trạng thái tránh ra phát giác tự thân ở một cái không gian kỳ dị. Tương đạo huyền diệu khí tức xoay quanh hắn không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn luôn luôn bao phủ chấn linh quyết làm cho hắn luôn luôn không được môn mà mê ly sương mù vào giờ khắc này đều tán đi rất có loại đẩy ra vân vụ gặp nguyệt minh cảm giác toàn bộ huyền diệu tận ở trước mắt. Đang đang đang. Trong đại điện tiếng chuông đột ngột biến phải nhanh dẫn tới trong điện linh khí kịch liệt phiên trào biến cố đột nhiên đem đắm chìm trong tham ngộ Tần Viêm Tần Thiên đám người thức tỉnh ảo ảo ngước mắt nhìn về phía lưu chuyển ra hào quang óng ánh chấn linh trung. Đến xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên dẫn tới chấn linh trung như vậy. Rất nhanh, bọn họ ánh mắt nhìn về phía trước nhất Tần Lạc bởi vì chấn linh trung thích phóng ra quang mang tại hướng về hắn bao phủ tới hào quang óng ánh một dạng hóa thành nòng nọc vậy kinh văn xoay quanh hắn sau cùng dung nhập trong cơ thể hắn từng tia như chấn linh trung tản mát ra huyền diệu khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Đây, có người kinh nghi. Ta nghĩ, chắc là thiếu gia chủ tham ngộ thấu chấn linh quyết. Một cái to lớn cường tráng thiếu niên nhìn bao phủ tại hào quang óng ánh trong thân ảnh thật lâu sau chậm rãi mở miệng nói trong mắt khó nén kinh sắc. Chắc là người khác phụ họa gật đầu trừ phi như vậy còn có thể có cái gì có thể dẫn tới chấn linh trung như vậy nghĩ đến chỗ này bọn họ mục đích quang không khỏi biến phải phức tạp có ước ao đấu kỵ kính sợ còn có từng tia chờ mong cùng khát vọng. Có két. Tần Thiên nắm chặt phát ra khớp xương sai vị âm thanh hắn sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt tràn ngập không cam chịu vì sao? Vì sao tham ngộ thấu chấn linh quyết sẽ là hắn? Tần Lạc cũng không biết chấn linh trung phát sinh biến hóa hắn nhất tâm đắm chìm lĩnh hội chấn linh quyết trong đẩy ra tầng kia xương mù không nữa cái loại này khó hiểu trở ngại cảm giác. Hết thể đều biến phải rõ ràng kèm theo từng đạo tiếng chuông hắn đối với chấn linh quyết lĩnh hội nữa lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên từng kia kỳ dị huyền diệu khí tức đem hắn bên thân bao phủ chấn linh chung đối với hắn áp chế cũng đang chậm rãi yếu bớt. Trong tham ngộ Tần Lạc đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị chấn linh chung một dạng cùng hắn hóa thành một thể tại tâm thần hắn cảm nhận bên trong thật lớn chấn linh chung một dạng hóa thành một khối u hắc mạnh vụ. Tâm trạng kéo dài hắn phảng phất nhìn tới một tòa cự nhạc vậy kinh thiên cổ trung trên thân có một cổ có thể trấn áp khí tức thiên địa bao phủ mà ra, trời địa tại hạ đều chỉ có phủ phục. Tần Lạc đôi mắt chậm rãi mở ra như ngân hà lộng lẫy mà đôi mắt thâm thúy trong phản chiếu lấy hai đạo chuông ảnh hắn nhìn về phía trước cổ trùng trong mắt lộ ra một không hiểu vui vẻ. Chương 60. Biến hóa theo Tần Lạc mở mắt ra liêm một cổ huyền diệu khí tức quyết tán có tiếng chuông vang vọng dựng lên tiếng chuông như sóng gợn quyết tán trong đại điện cũng như đám xương linh khí một trận rung động. Hắn chậm rãi đứng dậy khẽ chấn tay áo bào lập tức dùng sức hoạt động một chút cứng ngắc cơ thể phát ra ken két âm thanh bên trong có một cổ bên mông lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt gầm thét bên trong muôn vạn hồn hải rung động một dạng ngôi sao tô điểm cả người đều đang sáng lên hắn kém chút không nhịn được dài hơn khiếu lên tiếng. Hai ngày thời gian bế quan thực lực lần nữa tinh tiến thành công đạt đến hồn hải cảnh đại thành chi cảnh mặc dù chỉ là một cảnh giới nhỏ đột phá nhưng đối với có muôn bản hồn hải hắn mà nói một cái cảnh giới nhỏ đột phá đối với thực lực lại là có thêm nghiêng trời lệch đất lột xác. Đang đang đang. Chấn linh trung run nhẹ hào quang lưu chuyển từng đạo tiếng chuông truyền vang ra một cổ lực thôn vệ bạo phát đem trong đại điện mỏng manh phải chỉ thấy lượn lờ xương mù linh khí đều thôn vệ hào quang chậm rãi thu lại nhúc nhích huyền ảo văn lộ cũng theo đó tính bao phủ toàn bộ đại điện huyền diệu khí chẳng cũng vào giờ khắc này biến mất. Tần Thiên đám người chỉ cảm thấy cả người bùng lỏng như là luôn luôn đè ở trên người núi lớn bị rời đi bên trong như tia nước nhỏ vậy chậm chậm chạy xuôi linh khí này biến phải cuồng bạo như trường hà vậy gầm thét thật nhanh ở trong kinh mạch vận chuyển đi xuyên sau cùng đều hội tụ ở nơi bụng hồn hải. Hồn hải bởi vì này cổ bàng bạc tinh thuần lực lượng dốc vào tức khắc kịch liệt quần cuộn thần tốc biến phải rồi rào như đổ đầy nước vật chứa nhưng rồi rào sau còn có linh khí đang không ngừng dốc vào làm cho hồn hải không gian chấn động không nứt. Hồn hải vách rung động tại bị dũng mãnh vào linh khí chậm chậm chống đỡ nhưng lúc đạt tới một cái điểm tới hạn lúc hình như có một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm hồn hải đang nhanh chóng mở rộng mà trên người bọn họ tản mát ra khí tức cũng vào giờ khắc này xẹp mà tăng gọn. Dễ nhận thấy tại linh khí này rồi rào tinh thuần chỗ tu luyện còn có chấn linh trung huyền diệu chi lực giúp đỡ làm cho bọn họ tu vi cảnh giới phần lớn nhận được đột phá có đầy đủ tiến triển. Ngang. Tần Viêm ngửa mặt lên trời cổ họng quần quận một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra nó cả người đều đang sáng lên cũng như một cái hào quang rừng rực hỏa cầu trận trận hơi nóng quần quận ra. Xương cổ sống đang chấn động từng cổ một thần dị lực lượng thả ra dung nhập hắn toàn thân huyết đục xương cốt ở giữa cường hóa thay đổi hắn thể phách ra rẻ trên mơ hồ có đỏ thấm lân giáp nổi lên. Xích quang tại mắt lướt qua cảm thụ được bên trong phiên trào lực lượng cường đại cảm thụ được phát sinh biến hóa lớn cơ thể Tần Viêm trong mắt lộ ra phân chấn chi sắc không hổ là bát hoang hỏa long long cốt mỗi một lần sau khi đột phá phóng thích lực lượng cũng có thể làm cho hắn thân xác chi lực tăng vọt với lại không nhận thức được ở giữa thay đổi hắn thể phách đây mới là quý giá nhất chỗ. Đây chính là ôn dưỡng cảnh sao? Tốt cảm giác kỳ diệu. Ta Tần Viêm rốt cục bước vào cảnh giới này. Tần Viêm đôi mắt híp lại hắn cảm thụ được huyết trương lớn mấy lần hồn hải trong phiên trào ngưng luyện linh khí trong hồ bát hoang hỏa long chiến hồn dương cánh bay lượn rơi từng mảnh một lờ mờ đỏ thâm chói mắt phát ra trận trận cổ xưa tiếng long ngâm một dạng có thể theo thanh âm kia trong nghe ra nhẹ nhẹ vui sướng ý. Giác tỉnh cảnh chiến hồn hiển hóa thôn nạp thiên địa linh khí duy trì không tiêu tan đem củng cố hồn hải cảnh mở ra chiến hồn chỗ ở ôn dưỡng cảnh là chiến hồn ngưng thần hiển hóa tại gia cơ sở. Ở nơi này đặc thù cảnh giới chiến hồn thôn nạp ly khai ở giữa thiên địa huyền diệu hồn lực ôn dưỡng lớn mạnh chiến hồn để cho hư miễn tiệm su tại thực chất. Cảnh giới này đối với thực lực võ giả đề thăng không rõ ràng nhưng chiến hồn cũng là đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà ngưng thần cảnh ôn dưỡng đến như thực thể vậy chiến hồn tạo ra thần bí thần ý chi lực chiến hồn phảng phất có thần trí phảng phất trọng sinh cảnh giới này là võ giả bắt đầu đào móc nở rộ chiến hồn lực lượng chân chính chiến hồn chỗ cường đại chân chính hiện lộ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi đè xuống tâm tình kích động con mắt không tự chủ được nhìn về phía trước đạo kia cao to cao ngất thân ảnh trong mắt dâng lên nồng nặc chiến ý hắn cảnh giới đột phá thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa so không có đột phá trước mạnh lớn mấy lần hẳn là có thể cùng này cho hắn một loại cảm giác thần bí thiếu gia chủ nhất chiến đi. Hắn đột nhiên ngẩn ra lập tức cười khổ một tiếng không nhịn được đưa tay xoa xoa gương mặt rõ ràng so với đối phương cao một cảnh giới lớn theo lý thuyết có thể đơn giản nghiền ép mà trong lòng hắn lại không có chút nào chiến thắng đối phương tự tin vẹn vẹn chỉ là có lực đánh một trận. Bất quá tưởng tượng tộc bị lúc Tần Lạc liền cũng mới vừa đột phá hồn hải cảnh thực lực nạnh hám Tần ý một kích cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Người so với người làm người ta tức chết hàng so hàng phải ném. Tần Viêm trong lòng ai thán đồng thời hạ quyết tâm người này không phải người không cùng so với hắn bằng không chắc chắn đối với tương lai mất đi lòng tin. Nhìn Tần Lạc xoay người hắn trên mặt lộ ra một nụ cười do dự trong nháy mắt hỏi nói, thiếu gia chủ ngài thế nhưng hiểu được chấn linh quyết. Trong lúc vô tình đã dùng tới kính xưng. Tần Lạc gật đầu lại lắc đầu còn thiếu chút hỏa hậu muốn chân chính vận dụng còn một chút thời gian thông thạo. Đang khi nói chuyện hắn một tay niết ấn một cổ huyền diệu khí tức tỏa ra yêu ớt chấn áp chi lực bao phủ. Mặc dù sớm có dự liệu nhưng nghe đến Tần Lạc chính mồm nói ra Tần Viêm còn có nhìn ở đây tiếng động Tần Thiên bọn người là khó nén kinh sắc. Chấn linh quyết ta theo nhận được chấn linh trung bắt đầu Tần gia còn chưa bao giờ có người đem tham ngộ thấu nhất là thứ nhất tiếp xúc phần lớn cũng chỉ chạm đến da lông. Chúc mừng thiếu gia chủ. Tần Viêm thở ra một hơi thật dài trong thâm tâm nói hướng Tần Lạc chúc mừng hiểu được chấn linh quyết có nghĩa là có áp chế khu trừ huyết mạch trong cơ thể chớ chú pháp môn sau này võ đạo đỉnh phong có hy vọng bản thân huyết mạch hậu duệ cũng sẽ không chịu chớ chú nỗi khổ. Chấn linh quyết hoàn toàn phải dựa vào bản thân lĩnh ngộ cũng không thể truyền thụ. Tần Lạc khẽ bước cảm tùy tiện nói. Tần Viêm nhẹ nhàng gõ đầu trong lòng mơ hồ có chút thất vọng. Bất quá. Tần Lạc câu chuyện nhất chuyển cười nói, ngươi tu luyện tới nửa bước ngưng thần cảnh muốn bước ra một bước kia lúc, có thể tới tìm ta coi như không cách nào giúp ngươi khu trừ huyết mạch trong cơ thể chớ chú nhưng hẳn là làm sơ áp chế vẫn có thể làm đến. Tần Viêm nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười nhỏ khẽ chắp tay một cái Tần Viêm tiểu tại này cảm ơn trước thiếu gia chủ. Hai người nói chuyện cũng không có cấm kỵ người khác từng kia ánh mắt nhìn Tần Lạc lộ ra thần sắc phức tạp muốn mở miệng lại không biết nói như thế nào. Dù sao bọn họ cùng Tần Lạc quan hệ cũng không thân cận thậm chí có thể nói là ác liệt này để cho bọn họ như thế nào mở miệng cầu xin Tần Lạc giúp đỡ. Ánh mắt quét về phía cùng Tần Lạc đàm tiếu Tần Viêm trên mặt bọn họ có ước ao vẻ ghen ghét lộ ra ra thực sự là may mắn tiểu tử. Nhưng ước ao đấu kỵ đã mất dùng bọn họ mắt nhìn khí sắc u ám lộ ra đặc biệt khó coi Tần Thiên lặng yên rời xa âm thầm hạ quyết tâm từ nay về sau rời xa đại trưởng lão nhất mạch hướng chủ mạch thân cận tiếp cận bù đắp mấy năm nay lưu lại vết nứt mọi người đều là người một nhà sau này thỉnh Tần Lạc hỗ trợ áp chế bên trong chớ chú hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi. Chương 61. Kinh hãi, thuần phục ra mật địa bên ngoài dĩ nhiên đêm đó, trăng sáng sao thưa mát lạnh ánh trăng như một loại thủy bà, nước gợn chảy xuôi mà xuống. Cho người ta một cổ nhàn nhạt cảm giác mát bốn phía lượn lờ sương đêm như khói mỏng phiêu đãng sương mù sương đêm chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được đong đưa đèn đuốc hào quang. Hai cái trưởng lão từ lúc mật địa ở ngoài chờ cảm giác được bao phủ mật địa cấm chế nhất trận ba động đội vàng theo minh tưởng trong mở mắt ra thâm thủy ánh mắt nhìn sang. Khi thấy kẻ vai đi ở phía trước Tần Lạc Tần Viêm hai người lúc, thần sắc hơi ngẩn ra ánh mắt vì ngưng hai người liếc nhau sau đó vừa quay đầu quan sát tỉ mỉ chốc lát khẽ hít một hơi khí lạnh khỏe mắt không tự chủ được co rút sau đó trong mắt như có ánh sáng sáng lời tại tung bay thân hình cũng đang run rẩy đó là kích động. Lấy thực lực bọn hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra Tần Lạc hai người mới vừa đột phá còn chưa củng cố cường đại sóng linh khí. Tần Lạc không cần phải nói tộc bị đêm trước vừa mới mở ra hồn hải không nghĩ tới mới 2 ngày thời gian trôi qua chẳng những củng cố cảnh giới vẫn còn ở củng cố trên căn bản nhận được đột phá này ngoài bọn họ rất nhiều người dự liệu. Như nhớ được bọn họ trước kia mở ra hồn hải sau chỉ củng cố cảnh giới sẽ dùng gần nửa tháng thời gian, bọn họ lúc đầu ý nghĩ là cho dù Tần Lạc nghịch thiên quay về thiên tư ngộ tính càng sâu trước kia mật linh khí nữa rồi rào nồng nặc 2 ngày thời gian có khả năng đem cảnh giới củng cố sau có chút tinh tiến cũng không tệ, kết quả hắn trực tiếp cho đột phá. Mà Tần Viêm khác tộc so lúc chính là hồn hải viên mãn tu vi mơ hồ có bước ra một bước kia khí thế, nhưng thật coi tận mắt thấy hắn sau khi đột phá xuất hiện tại phía trước lúc, vẫn là cảm giác được một trận khó có thể tin, bằng trừ lấy tuổi ôn dưỡng cảnh võ giả coi như là tại Đại Càn Vương triều những thứ kia đỉnh cấp thế lực trong cũng chỉ có truyền người mới có thể đủ làm đến đi. Cướp đi Tần Lạc chiến hồn phế hắn tu vi Lâm gia thiên chi kiêu tử Lâm Dương Thanh đột phá lúc giống như cũng liền so với hắn nhỏ một tuổi đi. Bọn họ mục đích quang không khỏi đảo qua Tần Viêm mơ hồ có đỏ thâm hào quang phát ra tới thân hình khẽ gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh. Tần Viêm coi như thiên phú xuất chúng không có tài nguyên chống đỡ tu vi tiến triển dễ nhận thấy rất khó bắt kịp Lâm Dương Thanh loại này xuất thân danh môn người nổi bật cấp bộ. Nhưng hắn không có tài nguyên lại có cơ duyên a bắt hoang hỏa long hiến tế hiện nhưng chính là một cái có thể để cho lấy hắn bình thường xuất thân bắt kịp Lâm Dương Thanh bực này người nổi bật đại cơ duyên. Cái cơ duyên này không chỉ có thể để cho hắn được lợi cả đời cũng có thể để cho hắn ở trong rất ngắn thời gian đem cảnh giới để thăng tới người thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Bọn họ hít sâu một hơi đè xuống trong lòng rung động ánh mắt nhìn về phía sau hai người Tần Thiên đám người, khi ánh mắt thấy Tần Thiên u ám khuôn mặt lại cảm thụ được thân hắn phía trên phát tán ra đến khí tức lúc, khẽ cau mày Tần Thiên cái này dưới cái nhìn của bọn họ có hy vọng nhất đột phá người đúng là không có đột phá còn dừng lại ở hồn hải viên mãn đỉnh phong không có cảm thụ được mảy may muốn đột phá dấu hiệu. Bọn họ mục đích quang không để lại dấu vết liếc nhau, Tần Thiên không có thể thành công đột phá sợ là cùng chính cùng tâm tính có liên quan, luôn luôn mơ ước thân phận người thừa kế thật vất vả có khả năng quang minh chính đại tranh đoạt kết quả cuối cùng lại cùng hắn lỡ mất gì tốt. Với lại tộc bị lúc trước mặt mọi người tự xưng là Tần Lạc ngã xuống sau đệ nhất thiên tài hắn lại bại ở một cái trong mắt hắn chính là phân ra loại run rế trong tay, trong lòng nhất thời khó có thể tiếp thu. Trừ cái đó ra sợ cũng còn có một chút hắn nhân tố. Hai cái trưởng lão nhìn nhau không tiếng động than nhẹ, Tần ý là vị trí gia chủ rơi vào bọn họ kia nhất mạch đã là bị điên. Hắn không chỉ có là đem Tần Thiên coi như hy vọng cũng là coi như vì đạt được mục đích công cụ không tiếc sử dụng nóng đội thủ đoạn cho dù về sau chiến hồn lần thứ hai giác tỉnh cũng khó mà tiêu trừ những thứ kia di chứng. Trừ Tần Thiên tu vi không có đột phá ở ngoài hắn 7 người tu vi hoặc nhiều hoặc ít có mới đột phá như Tần Yên nhóm mấy người này thành công mở ra hồn hải bước ra mới cấp độ không có mở tích hồn hải mấy người cũng đều đem cảnh giới để thăng tới giác tỉnh cảnh viên mãn. Hai cái trưởng lão mặt ở trên đều lộ ra vui mừng nụ cười này nhưng đều là hắn Tần gia tương lai hy vọng a lúc đầu Tần Liệt nói lên lần này đem đi vào mật địa cơ hội nhường cho thế hệ tuổi trẻ lúc trong lòng bọn họ còn có chút không muốn nhưng khi thấy phía trước đám này triều khí phồn thịnh thiếu nam thiếu nữ trong lòng tơ không muốn tức khắc như mây khói tiêu tán. Thật bọn họ cũng hiểu rõ. Đến bọn họ cái tuổi này cộng thêm bọn họ tiềm lực có hạn đời này trên cơ bản cũng liền đến cùng cho dù mật địa chỗ ấy linh khí rồi rào tối đa cũng chính là để cho tu vi thoáng tinh tiến nhưng rất khó làm ra đột phá. Để cho bọn họ khó có thể bỏ qua là chấn linh quyết môn bí pháp này chịu đủ huyết mạch chớ chú dằn vặt nổi khổ người Tần gia ai nguyện ý buông tha lĩnh hội chấn linh quyết cơ hội cho dù lĩnh hội tỷ lệ thành công rất nhỏ nhưng tóm lại là một hy vọng. Nghĩ đến chỗ này bọn họ mang theo nhẹ nhẹ tha thiết khát vọng ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc đám người thanh niên khàn giọng mà lo lắng không yên trong các ngươi nhưng có người tham ngộ thấu chấn linh quyết. Ba ba ba. Chốc lát túi đầu trầm mặc sau đó từng tia ánh mắt nhìn về phía trước Tần Lạc. Hai cái trưởng lão chỉ là tùy tiện hỏi thật cũng không có báo bao nhiêu hy vọng dù sao chấn linh quyết lĩnh hội độ khó bọn họ sớm có lĩnh hội hắn bọn chúng tiến nhập mật địa lĩnh hội không giới năm tiếp nhưng là liền chịu chạm đến ra lông Tần Lạc Tần Viêm nhóm này người thiếu niên coi như thiên tư ngộ tính xuất chúng một hai lần chỉ sợ cũng khó có quá tiến nhanh triển khai. Lại không nghĩ rằng này hỏi dường như hỏi ra không bình thường vật. Hai cái trưởng lão dưới chân linh khí quang mang chớp nháy bá xuất hiện tại Tần Lạc trước người mặt cơ hồ muốn cùng Tần Lạc dính vào cùng nhau trên khuôn mặt đầy khó có thể che giấu mừng rỡ kích động. Thiếu gia chủ đây chính là thật. Bọn họ thanh âm đều đang phát run cảm giác khó có thể tin mấy trăm năm qua Tần gia không người hiểu được chấn linh quyết thật cứ như vậy bị Tần Lạc cho hiểu được. Tần Lạc lui lại mấy bước đưa tay lau trên mặt nước bọt khỏe mắt có các một trận phải dùng tới như vậy phải không? Hai cái trưởng lão gặp Tần Lạc không nói gì nhìn hai người bọn họ trên khuôn mặt già nua cũng là không khỏi hiện ra vẻ lúng túng nhưng ánh mắt vẫn như cũ phát chỉ nhìn Tần Lạc. Tần Lạc bất đắc dĩ nhẹ nhàng gõ đầu. Thế hai người hít một hơi lãnh khí tuy là đã theo Tần Viêm cùng người thần sắc trong xem ra nhưng chính mắt thấy được Tần Lạc bản thân thừa nhận lại là một chuyện bọn họ kích động đến cảm xúc mênh mông không kềm chế được. Thiếu gia chủ ngài có thể hay không giúp ta khu trừ bên trong chớ chú chi lực không chấn áp là có thể kích động sau đó hai cái hơn 50 tuổi lão đầu lại đem mặt tiến đến Tần Lạc phía trước trên mặt nồng nặc nụ cười như nở rộ hoa cúc. Tần Lạc trong lòng một trận ác hàn rời qua một bên mấy bước lắc đầu bất đắc dĩ nói, không phải là ta không nguyện giúp hai vị trưởng lão đều là một cái gia tộc người tham ngộ thấu chấn linh quyết ngược có thể bằng trợ tộc nhân tiêu trừ chớ chú nổi khổ tự làm hết sức không dám chối từ. Chỉ là ta mới nhận được chấn linh quyết đối với trong đó huyền diệu còn không hoàn toàn lý giải vẫn không thể tùy tâm sử dụng và lại bằng vào ta hôm nay tu vi muốn làm áp chế khu trừ huyết mạch chớ chú còn hơi quá sớm. Hai cái trưởng lão hơi hơi thất vọng nhưng vẫn có thể lý giải thả nghe Tần Lạc ý tứ này sau này chờ hắn tu vi đạt đến sẽ tận lực giúp đỡ bọn họ áp chế khu trừ huyết mạch chớ chú điều này có thể không để cho bọn họ kích động hưng phấn bọn họ nửa thân thể đã xuống mồ thật ngược lại cũng không phải quá mức quan tâm nhưng mà bọn họ hậu nhân cần a. Cảm ơn thiếu gia chủ sau này thiếu gia chủ nhược có sai khiến ta một trong mạch muôn lần chết không chối từ. Hai cái trưởng lão liếc nhau ánh mắt lóe lên một chút dứt khoát quỳ một chân trên đất nghiêm túc mở miệng. Hai vị trưởng lão xin đứng lên. Chương 62. Âm Nhu cáo biệt Tần Viêm đám người Tần Lạc trở lại nhà mình tiểu viện trong sân nhỏ răng đèn kết hoa lầu các treo hồng sắc vui mừng đèn lồng. Bởi vì là thời gian không còn sớm duyên cớ trong tiểu viện mấy căn phòng trong chỉ có nhàn nhạt bất tỉnh ngọn đèn vàng xuyên suốt ra chắc cũng là đi vào giấc ngủ. Thiếu gia. Dưới ánh trăng Tần Lạc chậm rãi đi về phía trước phía sau xoa lấy nhất đạo thật dài cái bóng đi tới Mạc Linh Thường trước căn phòng canh giữ ở bên ngoài hai người thị nữ vội vàng hơi hơi khuất thân hành lễ thần sắc cung kính. Tần Lạc nhẹ nhàng gõ đầu đi tới cửa trước, đưa tay ra vừa muốn đẩy cửa mà vào nhưng vừa mới va chạm vào môn lại thu hồi lại đứng lặng yên lấy bình thường bình tĩnh mở nhạt ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ nhu tình nhìn cửa phòng một dạng xuyên thấu qua cửa phòng rèm cửa sổ thấy yên ổn đi vào giấc ngủ thiên hạ. Hai ngày thời gian không gặp trong lòng đúng là hơi nhớ nhung. Rất lâu Tần Lạc thở nhẹ một hơi khẽ phân phó hai người thị nữ vài câu xoay người rời đi. Tân hôn đêm trước theo lễ hai cái người mới không nên gặp mặt hắn mặc dù không quan tâm những thứ kia phàm tục lễ tiết nhưng cũng phải vì Mạc Linh Thường suy nghĩ và lại lúc này nàng cũng nên đi vào giấc ngủ. Trở lại gian phòng của mình vừa mắt chính là chỉnh tề đặt tại trên kệ áo đại hồng bảo phục rất dễ nhận thấy đây vì hắn chuẩn bị tân lang áo phục liếc mắt nhìn Tần Lạc liền rời đi ánh mắt trực tiếp đi tới trước giường bỏ đi áo khoác mặc đơn bạc bạch y không buồn ngủ đơn giản tìm đến bình thường mình muốn tu luyện mà bồ đoàn ngồi xếp bằng ở trên bắt đầu tu luyện. Hắn có một loại cảm giác ngày mai đại hôn sợ sẽ không bình tĩnh tính toán thời gian Triệu Lăng đem tin tức truyền tới đế đâu người nơi nào cũng nên đến nhìn lại hắn này đại hôn hồng sắc không đủ vui mừng. Ngồi xếp bằng một hồi bài trừ tạp niệm đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất linh đại thanh minh đại nhật viêm vương thể phương pháp tu luyện chạy xôi vu tâm điển hai tay tùy theo kết ấn. Bên trong mênh mông mãnh liệt linh khí tức khắc như nộ long một dạng men theo trước tại điện tảng các lúc liền đả thông kinh mạch trong vận chuyển đi xuyên như từng cái tiểu long vậy gầm thét linh khí từ từ biến phải đỏ thâm khí tức cũng biến thành nóng bỏng tại hắn dưới sự khống chế linh khí áp xúc ngưng luyện thành từng đoàn đỏ thâm linh khí đoàn như từng vòng nắng gắt một cổ nóng dực khí tức cuồng bạo ba động lan tràn ra. Tần Lạc thân hình từ từ biến phải đỏ thấm đỉnh đầu bốc hơi nóng một cổ khó có thể hình dung nóng dực lực lượng cuồng bạo bên trong thân thể dũng động chảy xuôi huyết dịch phảng phất dũng động nham tương hắn phảng phất hóa thành một tòa dung lô nóng dực nóng bỏng khí tức liên tục không ngừng tản mát ra. Bên ngoài thân thể hắn đỏ thấm nóng bỏng hỏa diễm bay lên đằng đằng thiêu đốt hỏa diễm này đặc biệt do bên trong hiển hóa đốt thân xác lại không đả thương được da thịt. Lấy thân làm lô rèn luyện trong tạp chất như vậy tu luyện tất nhiên là vô cùng thống khổ vậy do linh khí áp xúc ngưng luyện chuyển hóa đại nhật viêm nguyên nóng dực mà cuồng bạo ở trong kinh mạch vận chuyển đi xuyên lúc liên tục không ngừng phóng xuất ra nóng bỏng lực lượng đốt kinh mạch huyết đục xương cốt tạng phủ sau cùng thậm chí ngay cả cốt tủy trong máu một dạng đều có ngọn lửa vô hình bốc cháy lên loại bỏ trong tạp chất. Đại nhật viêm nguyên ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi đốt kinh mạch huyết nhục dường như muốn đem Tần Lạc đốt thành cho bụi phát ra xèo xèo thanh âm hắn hình thể mặc dù không có thụ đến chân thật thương tổn nhưng chỗ cảm thụ đến đau đớn so với chân thật còn muốn kịch liệt. Tần Lạc nhắm mắt hai miệng đều mạo hiểm đỏ thấm hỏa diễm hắn cắn chặt hàm răng nỗ lực không để cho mình phát ra như dã thú gào thét nhưng trong cổ họng còn không ngừng truyền ra kiềm nén ôi ôi quái thanh. Khuôn mặt bởi vì kịch liệt khó nhịn đau đớn mà biến phải giữ tận vặn vẹo gân xanh như từng cái núc ních trùng tử mồ hôi như nê tương bản chạy xuôi mà xuống, trong sảng tạm từng tia hắc sắc vết máu. Nhưng đang đau nhức trong Tần Lạc vốn là cường hãn thân thể cũng ở đây lấy một loại chậm chậm tốc độ chậm rãi tăng cường lấy hỏa diễm bao phủ xuống da rẻ có đỏ thấm lộc lấy lặng yên dũng động. Đỏ thấm đại nhật viêm nguyên ở trong kinh mạch chảy xuôi đi xuyên sau cùng hội tụ ở nơi bụng hồn hải trong bị quan tưởng ra lớn đại uy nghiêm viêm thần hình bóng thu nhận theo đại nhật viêm nguyên bị hắn nuốt luyện hắn hư nguyên hình thể lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ biến phải ngưng thật một cổ cuồng bạo nóng dục ba động lặng yên lan tràn ra. Không trung trăng sao cùng sáng trên mặt đất xương đêm lượn quanh. Khoảng cách Tần gia ngoài ngàn thước một con phố sau một tòa hoang vu tiểu viện một cây đại thụ chạc cây mở rộng tảng cây rậm rạp che đậy tiểu viện ánh trăng lạnh lùng như một loại thủy ba nước bợn nhộn nhạo theo là cây khe hở ở giữa xuyên suốt mà xuống bóng cây lắc lư nhất đạo đồ sộ thân ảnh đứng ở dưới tảng cây xám trắng sợi tóc bay múa theo gió hắn hơi rũ suy nghĩ con ngươi mắt nắm trong tay lấy một cây trường kiếm tay kia nhẹ vỗ về thân kiếm chết xạ sắc bén một cổ xâm hàn ý lan tràn ra như thế nào bóng người mở miệng thanh âm hùng hậu mang theo một chút khàn giọng. Nhất đạo toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo bóng người theo ám ảnh bên trong đi ra hắn giống như rắn độc gầm lạnh ánh mắt nhìn dưới tảng cây người cười nhẹ một tiếng ngươi điều kiện khó tránh quá phận chút người a cùng kẻ khác mở miệng ra điều kiện lúc cần tưởng tượng năng lực mình đừng có sư tử há mồm. Tuy có ngươi từ trong hiệp trợ chúng ta hành sự dễ dàng hơn một ít nhưng không có ngươi lấy thực lực chúng ta muốn thu thập một cái nhỏ tiểu tần gia cũng dễ dàng. Dưới tảng cây người một trận trầm mặc một dạng đang do dự dãy rủa một lát sau mới chậm rãi nói đừng coi thường ta tần gia xúc tích ta tần gia ít nhất cũng là xuất qua ngưng thần cảnh cường giả gia tộc với lại trưởng tồn mấy trăm năm có ít thứ không phải biểu lộ đơn giản như vậy. Ồ. Dưới hắc bảo người dễ nhận thấy bị dẫn lên hứng thú nhiều hứng thú nhìn trước người nói một chút coi. Tần gia chấn tộc chi bảo chấn linh trung tuy chỉ tất nhiên cấp hạ phẩm cấp nhưng tần gia mấy trăm năm qua ôn dưỡng cảnh ở trên võ giả chỉ cần không bỏ mình bên ngoài liền sẽ tại đại nạn đã tới trước tại mật địa tan hết linh lực hồn lực ôn dưỡng chấn linh trung. Như tần gia gặp nạn lấy tần gia huyết mạch làm tế lại gọi ra trong chứa được lực lượng ngươi cảm thấy mấy trăm năm tích lũy tuy có tuyệt đại bộ phân bị chấn linh trung thu nhận nhưng sức mạnh còn sót lại ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu mạnh. Hắc bảo nhân con người co rụt lại sinh lòng ra thấy lạnh cả người tình báo này hắn còn thật không biết trước đó người cũng không có cho biết hắn hiển nhiên là giấu nghề mà giờ khắc này bị bức bất đắc dĩ mới nói ra tới. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn đối phương lập tức khẽ cười nói nếu ngươi nói ra nghĩ đến là có đối phó biện pháp nói đi ngươi làm như thế nào. Ta sẽ tại tần gia mật địa cấm chế ở trên gian lận để cho tần liệt thời khắc mấu chốt triệu hắn không ra chấn linh trung. Một tiếng bong bong kiếm minh trường kiếm vào vỏ lạnh thấu xương sắc bén thu lại dưới tảng cây bóng người xoay người lại xuyên tấu qua lá cây khe hở chiếu xuống ánh trăng chiếu bắn ra một cái lạnh lùng khuôn mặt nhìn bộ dáng kia rõ ràng là tần gia đại trưởng lão Tần Ý. Chỉ là lúc này hắn vẻ mặt giữ tợn đoán nội chi dung còn có dừng lại một chút điên cuồng cùng không che giấu chút nào dạ tâm. Rất tốt hy vọng không cần có sai lầm bằng không đến lúc đó tần gia diệt ngươi chết ngươi ký thác kỳ vọng nhi tử cũng biết chết. Thật tốt làm việc lâm gia sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc bào nhân tiến lên vô vô Tần Ý bả vai xoay người rời đi. Tần Ý sắc mặt khó coi nhưng rất nhanh liền lại bị vẻ điên cuồng thay thế, Tần gia là ta cũng chỉ có thể là ta. Chương 63. Đại hôn ngày hôm sau, khi đỏ thắm mặt trời bay lên, hy quang chiếu phá vô biên hắc ám khu trừ vô tận sương đêm, cho đại địa mang đến ánh sáng thanh thủy, thành Tần thị tông tộc khổng lồ trong phủ bầu không khí cũng theo trời sáng choang biến phải sôi trào náo nhiệt lên. Sáng sớm liền có thị nữ gõ nhẹ cửa phòng đánh thức trong tu luyện Tần Lạc tắm rửa, sau đó liền được phục thị lấy mặc vào tràn ngập vui mừng đại hồng bảo phục, ô tóc đen dài dùng từ kim quan buộc lên ngược lại có không tầm thường vẻ ngoài, điểm này từ một bên tiểu thị nữ trong mắt liền có thể nhìn ra, chỉ có Tần Lạc nhìn mình một thân đỏ thắm cảm giác một trận không được tự nhiên, bất quá vừa nghĩ cả đời cũng liền mặc một ngày liền cũng tiếp thu. Nhìn lại trong mắt kiếng bản thân, Tần Lạc nhẹ nhàng chấn chấn tay áo bào, hít sâu một hơi bước dài ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn cách đó không xa che đậy cửa phòng mơ hồ có khả năng thấy bên trong bóng người lay động. "Thiếu gia." Thị nữ nhẹ nhàng gọi một tiếng nhắc nhở hắn. "Đi thôi." Tần Lạc lắc đầu đi ra cửa viện hướng Tần gia chủ điện phương hướng đi tới, đi ra không bao xa không nhịn được trở về liếc mắt nhìn phía sau cư trú hơn 10 năm tiểu viện, sau ngày hôm nay sẽ từ nơi này dọn ra ngoài, a có chuyên thuộc về mình tiểu gia. Từ trước đến nay vắng vẻ Tần gia chủ điện lúc này cũng là một mảnh phi thường náo nhiệt, cảnh tượng khắp nơi người đến người đi, cảnh tượng trừ người Tần gia ra còn có một chúng thanh thủy thành một ít thế lực lớn nhỏ, người cũng không để ý phụ không phù hợp quy củ, sáng sớm liền dẫn quà tặng chúc mừng đến, nói là chúc mừng thật tâm tư như thế nào mọi người đều biết. Khi Tần Lạc tới đến đại điện nhìn khắp nơi rung động sóng người, nghe ầm ĩ tiếng huyên náo âm cũng là dọa cho giật mình, đây mới là buổi sáng a, tiếp khách không phải tại giữa trưa sao? Làm sao sáng sớm liền cơ hồ tất cả đều tới? Nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại hiện lên lạnh lùng ý, ánh mắt đảo qua toàn trường cười ha ha, hướng đại điện chỗ sâu đi tới, hai phía sóng người tự động tránh ra một con đường, các loại chúc mừng âm thanh triệt để bên tai, đối với mấy cái này chẳng biết thành thật giả ý chúc mừng Tần Lạc cũng không cách nào coi nhẹ, mang trên mặt nồng nặc nụ cười hướng khắp nơi chắp tay. Tần Liệt sớm đã đi tới đại điện đang cùng một số nhân vật trọng yếu đàm tiếu, trên mặt nồng nặc nụ cười một dạng nhìn không ra rung động mạch nước ngầm, Tần Lạc đi tới gần hơi hơi không người. "Phu thân, Lạc Nhi tới a." Tần Liệt cười đáp một tiếng, nhìn trước mắt tư thế bay hùng dạng rỡ nhi tử, ánh mắt hơi hơi không rõ nhoáng lên, đã nhiều năm ngày xưa tiểu tử đã trưởng thành muốn lấy vợ thành gia, nhỏ kỳ con trai chúng ta lớn lên a, ngươi cũng có thể an tâm. "Đến, vi phụ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là." Tần Liệt lấy lại tinh thần chào hỏi Tần Lạc, tiến lên cười hướng hắn giới thiệu khách nhân Tần Lạc một thi lễ. "Hậu sinh khả úy." Trường Giang sóng sau đè sóng trước nhoáng lên, chúng ta đã già a, hiện tại đã là bọn họ người tuổi trẻ thiên hạ. "Ai lão Tần a, ta thật đúng là ước ao ngươi có thể có một cái như vậy ưu tú nhi, một dạng nhà ta tiểu tử thúi kia vẫn còn so sánh hiền chất lớn tuổi lại không được ý." Từng cái lao hổ ly mặt nở nụ cười hào hào mở miệng. Tần Liệt chào hỏi những thứ kia đến từ các đại gia tộc nhân vật trọng yếu nhập tọa luôn luôn lưu lại ở chung quanh những người trẻ tuổi kia tức khắc đi lên đem Tần Lạc bao vây, từng cái cười chúc mừng Tần Lạc cũng cười đáp lại, không biết còn tưởng rằng giao tình bao sâu. Đủ loại nhân vật tiến lên chúc mừng Tần Lạc cười đáp lễ, nhưng nụ cười trên mặt lại chậm rãi biến phải cứng ngắc, thật sự là xem không xuống một chút rối trá khuôn mặt, sau cùng tìm cái lý do tìm được Tần Viêm này một ít phân ra người tuổi trẻ. Thời gian như giữa ngón tay cắt tại mọi người trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, trong nháy liền đã giữa trưa, bầu không khí cũng vào giờ khắc này đạt đến cao trào, thanh thủy thành trong những thứ kia chân chính đại nhân vật chính thức hàng lâm, Tần Liệt mang theo Tần Lạc còn có mấy cái trưởng lão tự thân tiến lên tiếp đãi. Một phen hư dĩ ủy xà sau đó ào ào nhập đoạn. Tần Liệt cùng Tần Lạc liếc nhau hai cha con, nụ cười trên mặt đều hơi thu lại một chút, mắt lánh mang lóe lên. Tân Nương từ đến. Kèm theo người điều khiển chương trình hét lớn một tiếng, toàn trường tiếng huyên náo tức khắc ngưng một cái, lập tức một ít người tuổi trẻ tiếng la vang vọng dựng lên. Tần Lạc xoay người hướng về điện nhìn ra ngoài, khuôn mặt anh tuấn ở trên lộ ra một nụ cười, thở nhẹ một hơi đè xuống trong lòng tâm tình chập chững, cất bước về phía trước nên đón Tần Liệt đi theo bên cạnh hắn. Mạc Tu Trúc mang trên mặt nho nhã nụ cười, một thân mũ phượng khăn quàng vai Mạc Linh Thường đi ở bên người hắn bảo hộ khăn đội đầu của cô dâu, hai cha con nàng chậm rãi đạp thảm đỏ hướng đại điện đi tới, có thị nữ ở bên hát hoa tươi cánh hoa trận trận hương thơm bá phụ. "Bá phụ." Tần Lạc cười hành lễ, còn không đổi giọng. Mạc Tu Trúc trừng mắt nói đùa nói, "Ta mang theo Linh Thường quay về a." Tần Lạc xấu hổ cười một tiếng đội vàng nói, "Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân." Mạc Tu Trúc cười ha ha một tiếng, ngay sau đó nụ cười thu lại nghiêm sắc, mặt kéo qua Mạc Linh Thường cánh tay nhỏ nhắn khẽ để nhẹ trong tay Tần Lạc, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Lạc ca, Linh Thường ta liền giao cho ngươi. Từ nay về sau nàng chính là thê tử ngươi, nếu là ngươi dám lấn nàng phụ nàng ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tần Lạc nhẹ nhàng cầm đưa tay nhỏ bé vào tay ôn nhuận trắng mịn có khả năng cảm thụ được nàng khẩn trương nghiêm mặt nói, "Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta Tần Lạc xin thề cuộc đời này quyết không phụ Linh Thường." "Ừm." Mạc Tu Trúc thỏa mãn gật đầu, tuấn lãng trên khuôn mặt khôi phục nụ cười, lập tức cùng Tần Liệt liếc nhau, hai người đều là nhẹ nhàng gõ đầu. "Đi thôi." Bốn người chậm rãi đi tới đại điện trung tâm, chúng nhân chú mục xuống, Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc hướng lên phía trên chủ vị đi tới, chậm rãi ngồi xuống. Giờ lành đã đến. Người điều khiển chương trình thanh âm truyền khắp đại điện, thỉnh người mới bái đường. Nhất bái thiên địa. Tần Lạc thần sắc ôn nhu mắt nhìn Mạc Linh Thường phía sau người cũng hơi hơi nghiêng người, lập tức hai người chậm rãi xoay người quỳ xuống hướng về phía ngoài điện, nhất bái đã bái thiên địa sau, Tần Lạc duỗi tay vị Mạc Linh Thường đứng dậy xoay người đối mặt Tần Liệt Mạc Tu Trúc. Nhị bái phụ mẫu cao đường. Hai người lại là nhất bái. Kính trà. Có thị nữ bưng từ lâu chuẩn bị trà ngon thủy thượng trước. Tần Lạc đứng dậy đem một ly chuyển tới Mạc Linh Thường trong tay, một ly bản thân bưng nắm tay nàng về phía trước, phân biệt hướng đối phương phụ thân dâng lên nước trà. Phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Nghe được người điều khiển chương trình thanh âm, Tần Lạc nắm Mạc Linh Thường tay không khỏi thoáng dùng sức, từ nay về sau nàng chính là hắn thê tử, hắn không còn là vì mình mà sống. Đáp lấy khăn đội đầu của cô dâu, Mạc Linh Thường một dạng cũng cảm thụ được tâm hắn ý, hơi hơi nghiêng đầu lờ mờ hồng sa không che giấu được sáng ngời đôi mắt hồng sa, môi dưới rắc cũng hơi cong một chút tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, trên khuôn mặt hiện ra một nhợt nhạt ôn nhu vui vẻ. Thỉnh Tân Nương vào động phòng. có thị nữ tiến lên muốn dẫn Mạc Linh Thường đi vào động phòng. Tần Lạc cơ thể cũng vào giờ khắc này hơi hơi căng thẳng, không hiểu trực giác nói cho hắn biết những tên kia chỉ sợ cũng muốn làm loạn thật có thể thuận lợi hoàn thành bãi đường, trong lòng hắn đều phi thường ngoài ý muốn. Quả như thế, Tần Lạc tay còn chưa buông ra, nhất đạo tràn ngập uy áp thanh âm liền từ điện ngoài truyền tới, tùy theo mà rơi là vật nặng rơi xuống tiếng vang trầm trầm cùng tất cả xôn xao tiếng. Vào động phòng ta xem cũng không tất thả hủy 10 tọa miếu không hủy một việc cưới. Tần Lạc mời vào con đi. Chương 64. Lâm gia người đến tới. Đột như đến thanh âm làm cho tiếng quát nổi lên bốn phía, đại điện trở nên yên tĩnh lại, không rõ vì sao người mặt mờ mịt mà nhiều người hơn lại là lộ ra hứng thú chi sắc, cuối cùng là tới sao, chuyến đi này không tệ a. Đùng. Vật nặng rơi xuống tiếng vang lên, mặt đất đều đang nhẹ nhàng rung động, từng tia ánh mắt nhìn lại con người tức khắc co rụt lại, rơi xuống vật nặng rõ ràng là một bộ đèn kịt quan tài. Thình thịch. Một cổ cường thịnh khí thế theo trong điện ầm ầm bạo phát, chấn vỡ gỗ tử đàn ghế, Tần Liệt chợt đứng lên, áo bào rối rục xám trắng, tóc dài phần phật tung bay, sắc mặt đặc biệt u ám lại lộ ra nhẹ nhẹ ngưng trọng, nhìn ngoài điện vô hình sát ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất ngưng thần cảnh, cường đại khí trang ép tới trong điện rất nhiều người không thở nổi. Mặc dù đối với có người náo sự sớm có dự liệu, nhưng khi thật sự phát sinh và lại thấy trọng trọng rơi xuống cửa đại điện hắc quan lúc vẫn là không nhịn được nổi giận. Mạc Tu Trúc từ trước đến nay mang trên mặt nho nhã cười khẽ cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, nhưng lúc này thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, tuấn lãng trên khuôn mặt cũng phân bố hàn ý, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh cổ xưa trường kiếm, khí tức lạnh thấu xương vô hình hơi lạnh tỏa ra ra. Tần gia một tất cả trưởng lão cũng tức giận đứng lên, mỗi cái khí thế ngoại phóng, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn ngoài điện. Thanh chủ Triệu Lăng Vân gia, gia chủ Trần gia, gia chủ mấy người cũng chậm rãi đứng lên, bất quá so sánh với Tần gia người bọn họ mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Dư người lại là ào ào rời khỏi đại điện, tránh ra thật xa, lai giả bất thiện một trận chạy hủy diệt, Tần gia đại chiến sắp bạo phát, đến lúc đó lan đến phạm vi cực lớn, bọn họ tuy là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới, nhưng cũng không muốn bị vạ lây. Trận này nhìn như náo nhiệt, thực ra từ đầu đến cuối mang lộ ra nhẹ nhẹ cổ quái bầu không khí, tiệc cưới cứ như vậy lặng yên hạ màn kết thúc, vô số người trong lòng âm thầm chờ mong trò hay chính thức đăng tràng, mà đăng tràng thủ đoạn cũng khiến cái này trong lòng người đều sinh ra dùng cả mình, cũng để cho mấy người hiểu đây cũng không phải là đơn giản nháo sự tới, mà là chạy diệt tộc. Ly. Một tiếng bén nhọn hót khiếu từ phía trên bên trên truyền đến, một đầu hình thể to lớn tương vũ ứng lượn vòng rơi xuống, ánh mắt như lợi kiếm vậy lợi hại chống đỡ bày ra lông vũ, dưới ánh mặt trời hiện lên xâm hàn ánh sáng kim loại. Tại nơi to lớn trên lưng đang đứng mấy đạo khí thế bất phàm người ảnh, mỗi cái khí tức cường đại như trước đây địa phương lão giả áo đen kia là nhất kinh người, khí tức đúng là cùng Tần Liệt thành tư thế ngang nhau, dễ nhận thấy này đồng dạng là một cái ngưng thần cảnh cường giả. Đế đô Lâm gia. Lạnh ngắt lời nói theo Tần Liệt trong miệng chậm rãi phun ra, cả người khí tức phóng thích vô hình khí lãng như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, một đầu toàn thân đỏ thâm thiên hỏa giáo hư ảnh vòng quanh thân thể mà đi, cho người ta một cổ cường đại cảm giác các bách. Mang thiếu phu nhân đi xuống. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ Mạc Linh Thường nắm chặt tay hắn, Tần Lạc nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt cũng vào giờ khắc này thay đổi đến mức dị thường băng lãnh giống như lao phong vậy sắc bén, trận trận trầm thấp uy nghiêm, tiếng long ngâm theo bên trong truyền ra. Mạc Linh Thường biết chuyện kế tiếp bản thân không xen tay vào được ở tại chỗ này sẽ chỉ làm phụ thân Tần Lạc đám người phân tâm, nhẹ nhàng nâng lên khăn đoan hồng sa lộ ra tinh xảo ôn nhu khuôn mặt linh hoạt kỳ ảo trong suốt thu thủy kéo đồng, lúc này tràn đầy vẻ lo âu nhưng rất nhanh bị nhu tình tràn ngập. Nàng khẽ giúp vào Tần Lạc trước ngực, cảm thụ được nóng bỏng nhiệt độ khí tức quen thuộc, nhấp nhẹ lấy môi đỏ mọng ôn nhu khẽ nói: "Cẩn thận một chút, bất kể như thế nào ta đều sẽ cùng ngươi." "Được." Tần Lạc đóng chặt lại đôi mắt, tâm đã bình tĩnh trở lại, thanh âm khàn giọng lại kiên định, đưa tay ôn nhu vuốt ve nàng tinh xảo ngọc nhan, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chờ ta. Nhẹ nhàng đẩy ra Mạc Linh Thường để cho thị nữ đưa nàng mang tới phía sau này, mới chậm rãi xoay người ngưng lông mày nhìn cửa đại điện hắc quan đen kịt, mắt có băng hàn sát ý bay lên từng tia huyết sắc rung động. "Tần Lạc, hôm nay bản thiếu gia đại phát thiện tâm, ngươi nhỏ hai vợ chồng tự động vào con đi, cũng tốt lưu lại toàn thây, nếu như phản kháng ha hả, ngươi tiểu tức phụ nhi kia dáng dấp không tệ, ta ngược lại thật ra không ngại đang nhường nàng cho ngươi chôn theo trước mở chút đồ thường đến mùi." Nhất đạo không nghiêm túc nói cười theo Thương Vũ Hùng ưng lưng bên trên truyền đến, Tần Lạc băng lãnh ánh mắt nhìn, đó là một người mặc hoa phục thanh niên chừng 20 bộ dáng, người này hắn biết là Lâm gia một cái bảng chi thiếu gia Lâm Lang Lâm Dương Thanh bên cạnh cậu. Lúc này hắn cặn kẽ mọc ra mắt chính tham lam nhìn, xoay người đi vào hậu điện, Mạc Linh Thường còn liếm liếm đôi môi. "Ta sẽ nhường người là lần này nói trả giá thật lớn." Tần Lạc ánh mắt càng băng lãnh, sát cơ không che giấu chút nào. "Ú, ta thật là sợ nha." Lâm Lang cười lạnh một tiếng, hắn sắp diệt tộc chi quyển sau cùng vọng luôn a. Hắn ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, "Ngươi Tần gia nhược đảng hoàng nằm ở chỗ này cũng liền thôi, thiên lại ưa thích lăn qua lăn lại náo tiếng động. Dương Thanh thiếu gia nói nếu như thế Tần gia liền từ Đại Càn Vương triều trong biến mất đi." "Liêu lao ra tay đi." Lão giả áo đen kia nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, từng bước theo Thương Vũ lưng chim ưng thượng tẩu ra, dưới chân một dạng có vô hình bậc thang trải ra, từng cổ một kinh người khí lãng như nước thủy triều phiên trào, tóc tung bay, ánh mắt sắc bén nhìn, khí thế cũng càng phát cuồng liệt. Tần Liệt chậm rãi nói, không nghĩ tới này nhỏ tiểu thanh thủy thành cũng có thể sinh ra ngưng thần cảnh cường giả, cũng tốt, liên đệ cho ta tới lãnh giáo một hai đi. Thỉnh. Nhất gần hai năm trong lòng đều nén ra hỏa. Tần Liệt mặt lạnh được Huyền Băng nghe vậy khẽ quát một tiếng, khí thế chợt tăng vọt giống như sóng dữ cuồng triều một dạng quần quận ra, đem phụ cận người áp bách phải không thở nổi. Hắn gầm nhẹ một tiếng như dao long ngâm nga trần trên mặt đất, đạp một cái, cơ thể cũng như đạn pháo đánh vỡ đại điện bay lên trời, đạp không mà lập trên thân, khí lãng sôi trào, khí tức cuồng bạo liên tục không ngừng quần quật ra. Ông lão mặc áo đen chăm chú nhìn Tần Liệt lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt, lúc này cũng là nhiều hơn một ngưng trọng. Này Tần Liệt tuy chỉ là đột phá ngưng thần không lâu sau, nhưng linh khí lại dị thường hùng hồn, không có cái loại này phù phiếm cảm giác. Nhìn lại nhiệm vụ này ngược lại có chút khó giải quyết bất quá, mặc dù có chút khó giải quyết, vốn lấy hắn tiếp cận ngưng thần cảnh tiểu thành đỉnh phong thực lực vẫn có thể đối phó, và lại là ổn thỏa không để lại hậu hoạn, Lâm gia cũng là làm đủ chuẩn bị. Nghĩ đến điểm này, tâm hắn cũng an định lại, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt trong đại điện, hắn cũng bay lên trời, kèm theo dung trời sư tử gầm trên thân bộc phát ra một cổ kinh người luồng không khí lạnh hung hăng cùng Tần Liệt trên thân phóng thích sóng lửa đụng vào nhau. Huyền băng sư. Tần Lạc đi ra đại điện nhìn giữa không trung kinh người va chạm, chân mày chậm rãi nhăn lại, này Lâm gia thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Băng hỏa vốn là tương khắc, Huyền băng sư giống như thiên hỏa giao đều là địa cấp trung phẩm trong cao nhất cấp độ chiến hồn, người đến thực lực còn đạt đến ngưng thần cảnh tiểu thành đỉnh phong, mà Tần Liệt chỉ là đột phá ngưng thần cảnh không lâu, sau nhìn lại liền là muốn áp chế gắt gao ở Tần Liệt. Bất quá coi như vậy, muốn đánh bại Tần Liệt cũng không được, tạm thời sự tình chém giết càng là khó, lại càng khó hơn nhất là Tần Liệt vẫn có thể thôi động địa cấp hạ phẩm hồn khí chấn linh chúng, coi như đối phương cũng có cùng cấp bậc hồn khí, không cẩn thận bị kéo cùng chết đều rất bình thường. Một cái ngưng thần cảnh đối với Lâm gia mà nói cũng không có thể coi nhẹ, sở dĩ tất nhiên còn có hắn chuẩn bị. Hắn khẽ cau mày, đột nhiên hắn nhớ tới kia lão giả bay lên trời trước một dạng ánh mắt trong đại điện chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Triệu Lăng Chính cười như không cười nhìn hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ không hay cảm giác. Chương 65. Đối chiến nửa bước ngưng thần Tần gia vùng trời chiến đấu kịch liệt bạo phát, Tần Liệt cùng vậy tới tự đế đô Lâm gia liễu lao kịch liệt giao thủ, tản mát ra khí thế kinh thiên động địa, long ngâm sư tử gầm vang vọng đất trời như sóng triều bản cuồn cuộn truyền vang, làm cho không khí nhấc lên kịch liệt sóng gợn, ba văn sóng lửa cùng đầy trời luồng không khí lạnh tràn ngập điên cuồng va chạm đan vào một chỗ. Khí thế kinh người đè xuống địa phương, rất nhiều người hô hấp không khoái, khí sắc trắng bệnh, thậm chí bị long ngâm sư tử gầm tiếng ý như đánh ngất đi, phải biết, có thể tới Tần gia tham gia lễ hôn điện ít nhiều có chút tu vi bên cạnh, như vậy có thể nghĩ tới ngưng thần cảnh cường giả uy thế. Tần Liệt cùng lão thân trên đều quấn vòng quanh một cổ thần bí huyền ảo lực lượng khuấy động hư không, dẫn tới phương biên 1000 mét linh khí cũng vì đó hỗn loạn, một tiếng nặng nề nổ một cổ cuồng bạo khí lãng quần quận bắt phương mãnh liệt chói mắt nở rộ. Một tiếng ầm vang nổ Tần gia một tòa lâu các bị sinh sinh chấn vỡ, đại địa bị xé nứt ra nhất đạo thật dài vết nứt, sợ đến phía dưới người vừa lui nữa rời xa chiến trường càng rời đi xa xa kiến trúc phạm vi ba phủ. Giữa không trung Tần Liệt mày rậm hơi nhíu, mặc dù đang cùng lão giả giao thủ nhưng vẫn có thể cảm nhận đến phía dưới tình hình, hai người đại chiến dư ba quần quật bắt phương, Tần gia có thể không qua nổi lần qua lăn lại nữa, tiếp tục ở nơi này đại chiến tiếp to như vậy, phủ đệ đem sẽ biến thành một vùng phế tích, những thứ kia tu vi yếu người không biết sẽ tử thương bao nhiêu. Tâm hắn có lo lắng nhưng Liễu Lao cũng không phải liền không có chút nào lo lắng, dù nói thế nào đó đều là vương triều phạm vi tàn sát, Tần gia không ảnh hưởng đến vô tội hoàng thất, xem ở hắn Lâm gia trên mặt có lẽ nhắm một mắt mở một mắt làm sơ trừng phạt cảnh cáo một phen cũng liền thôi, nhưng tạo thành vô tội thương vong sự tình có thể thì không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Cho là hai người đều lặng lẽ đem chiến trường chuyển rời đến Tần gia phía sau núi chỗ sâu, cũng triệt để buông tay chân ra, vứt bỏ toàn bộ lo lắng, đại chiến càng kịch liệt. Đến ta các biểu hiện. Mắt nhìn nơi xa giữa không trung chiến đấu Lâm Lang bẻ vặn cổ hướng Tần Lạc nhếch miệng cười một tiếng tràn ngập tàn khốc ý, một cổ khí thế kinh người như lũ quét một dạng bạo phát, hắn đứng ở Thương Vũ lưng chim ứng trên, thần sắc bệ nghệ mắt nhìn xuống Tần Lạc. Nghe nói ngươi tại ngươi Tần gia tộc bị lúc lấy sơ nhập hồn hải cảnh tu vi ngạnh hám ngươi Tần gia đại trưởng lão một kích. Bản thiếu gia hôm nay cũng là ôn dưỡng cảnh viên mãn tu vi, nhìn một chút là ngươi thật có vượt xa bản thân cảnh giới chiến lực, cũng là ngươi Tần gia đại trưởng lão quá phế vật. Có trưởng lão tiến lên muốn làm Tần Lạc chặn Lâm Lang nhưng bị Tần Lạc ngăn trở, Tần gia trong trừ Tần Liệt cùng Tần Yên ở ngoài cũng chỉ có Tần Ý tu vi đạt đến ôn dưỡng cảnh viên mãn, nhưng hai người kia đến nay đều không thấy tăm hơi, cũng không biết có ý gì, mà bây giờ Tần Liệt bị quân có khả năng đối phó Lâm Lang cũng chỉ có hắn. Ôn dưỡng cảnh viên mãn thì hắn chính là muốn thử xem hắn hôm nay thực lực toàn khai có thể đạt đến tầng thứ gì. Tu vi cảnh giới. Đó bất quá là đối với võ giả tầm thường trói buộc tôi, một cái so sánh thực lực cao thấp để cho bọn họ biết đại khái bản thân ở vào tầng thứ gì tên mà thôi. Hắn mặt ngoài nhìn qua là hồn hải cảnh đại thành nhưng bên trong có muôn vàn hồn hải thực lực chân chính từ lâu vượt qua trong mắt người khác cảnh giới. Để cho tiến lên trưởng lão lui ra phía sau để cho bọn họ đi bảo hộ Tần gia người khác cảnh giác gia tộc hắn người đến miễn cho bọn họ nhân cơ hội tác loạn, mà hắn thì chậm rãi đi ra đại điện, huyết sắc long hình linh khí xoay quanh hắn gào thét, một cổ cường đại khí tức lan tràn ra quần quần hướng Lâm Lang. Tại Lâm Lang cùng Tần Lạc đánh nhau lúc, không có ai chú ý Tần gia phía sau núi, Tần Ý thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến chủ điện lúc lặng yên lẻn vào mật địa ở ngoài tập kích, giải quyết một cái trong bóng tối trông nom mật địa trưởng lão mới vừa ở cấm chế ở trên bố trí thủ đoạn muốn cho Tần Liệt triệu hoán chấn linh trung lúc thất bại. Kết quả nhất đạo thương lão thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô ra hiện tại sau lưng hắn như vạn năm huyền băng vậy lạnh lùng thanh âm để cho hắn giật mình một cái. Tần Ý ngươi đang làm gì? Thái thượng trưởng lão Tần Yên xuất hiện sau lưng Tần Ý không xa cao mày quát lạnh, khí sắc u ám phải có thể chảy ra nước, nhất là thấy cách đó không xa nằm trong vũng máu chết không nhắm mắt trưởng lão thi thể sau. Hắn cũng là sớm nhận ra được quần quần sóng ngầm một người trong cũng biết Tần gia đem phải đối mặt cục diện, hắn đối với Tần Ý dã tâm rất rõ ràng gần như đến mê vận bẹo tình trạng, cho nên muốn lấy Triệu Lăng đám người có thể sẽ cùng hắn liên hệ muốn nội ngoại liên hợp để cho hắn tại thời khắc mấu chốt phá rối. Sở dĩ hắn giám sát bí mật lấy Tần Ý nhưng mới vừa rồi bị Lâm gia hàng Lâm kinh động lực chú ý bị hấp dẫn cùng chạy về đại trưởng lao chỗ ở lại không thấy đại trưởng lao bóng người cũng không có nhìn thấy hiện tại chủ điện. Loại thời điểm này bên ngoài lớn như vậy tiếng động coi như là bị trưởng lão hội hạ lệnh giam cầm hối lỗi cũng không khả năng không chú ý, hắn lúc đó phát hiện không hay không quan tâm ngăn trở xông vào đại trưởng lão chỗ ở kết quả bóng hoàn toàn không có. Chỉ là tại Tần Ý thường thường bế quan mật thất phát hiện một cái mật đạo nhưng lúc đó không phải tra mật đạo đi thông nơi nào thời điểm hắn liền rời đi, khắp nơi tìm kiếm Tần Ý nửa đường nghĩ đến mật địa ở đây kết quả chạy tới nhìn thấy điều này làm cho hắn khó có thể tin một màn. Tần Yên thống khổ nhắm hai mắt lại, Tần Ý gia tộc quyền lợi chi tranh làm sao đến mức này. Tần Ý chậm rãi xoay người cũng không che giấu nữa cười nhạt nói, thúc phụ chúng ta đều là giống nhau người, chỉ là năm đó ngươi sinh lòng khiếp ý Lâm trận lùi bước mà thôi, kết quả đây ngươi bị lao ra hỏa kia giam cầm mấy chục năm trước khi chết còn nhìn tới ngươi cái này đe dọa muốn đưa ngươi diệt trừ. Thúc phụ ta là lại đi trước kia ngươi nghĩ làm cũng không dám có làm hay không sự tình tới giúp ta đi, không cần có gánh nặng trong lòng, chúng ta đây là đang cứu vớt Tần gia. Chẳng lẽ ngươi có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần gia tại Tần Liệt phụ tử trong tay đi về phía hủy diệt? Chỉ có hắn hai cha con chết, Đế Đô Lâm gia mới có thể bỏ qua Tần gia thúc phụ giúp ta đi, chúng ta cùng nhau cho Tần gia mang đến tân sinh. Tần Ý, ngươi đã bị quyền lợi bị lạc tâm trí, đừng có nữa một mực không chịu giác ngộ, tỉnh lại đi đi. Tần Yên nộ xích. Ai? Tần Ý than nhẹ một tiếng, khí sắc dữ tợn bặm bẹo nhìn Tần Yên thúc phụ, nhìn lại ngươi già trước kia lùi bước cho ngươi mất đi ngày xưa hùng tâm, đã như vậy ta cũng không cần cầu ngươi cùng ta cùng nhau, ngươi tránh ra đường ngăn trở ta, coi như không có thấy như vậy một màn, coi như đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra, bằng không. Bằng không ngươi muốn làm gì? Tần Yên tức đến dựng râu trừng mắt, cơ thể đang phát run chỉ vào Tần Ý giận dữ nộ xích. Bằng không chất nhi cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tần Ý khí sắc dữ tợn, ánh mắt tràn ngập băng lãnh, một cổ sát ý từ trên người hắn thả ra. Ta diệt ngươi này phản nghịch cho ta Tần thị tông tộc thanh lý môn hộ. Tần Yên cũng sẽ không khuyên bảo, thất vọng lắc đầu, nửa bước ngưng thần cảnh cường đại khí tức bạo phát như gió bão quét ngang hướng Tần Ý, muốn đem hắn chấn áp, nhưng Tần Ý đứng yên tại nơi không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi, ta đã tại Lâm gia dưới sự trợ giúp thành công đột phá nửa bước ngưng thần cảnh. Tần Ý nhàn nhạt nói, dứt lời một cổ không kém gì Tần Yên lực lượng từ trên người hắn thả ra ngoài, hàn băng lang chiến hồn gào thét kinh người, hơi lạnh tỏa ra để cho đại địa trải trên một tầng sương lạnh. Ánh sáng màu đen ở trên người chạy xuôi như nước vậy, Tần Yên cũng phóng xuất ra chiến hồn màu đen huyền quy bình thường cấp trung phẩm chiến hồn, nhưng lực phòng ngự rất cường đại, hắn mặt lạnh lẽo như hàn băng. Chương 66. Kịch chiến tam chỗ chiến trường hoặc giữa không trung hoặc giả mặt đất bày ra, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Lâm gia tới còn lại mấy người thực lực đều là tại ôn dưỡng cảnh trên dưới, cũng không có xuất thủ ý tứ, khống chế Thương Vũ Ưng lui lại đem sân bãi tặng cho Tần Lạc cùng Lâm Lang. Mà khác gia tộc nhân cho dù cùng Tần gia có không nhỏ ân oán thế lực cũng không có chen tay vào ý tứ mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu, chủ yếu là trong lòng có lo lắng hiện tại tam chỗ chiến trường hình thức cũng không rõ ràng. Nhất là giữa không trung chiến trường chỗ ấy, bất luận cuối cùng là Tần Liệt thắng lợi hoặc là Liêu Lao thắng lợi đều có lực một người xoay càn khôn, thực lực sở dĩ cuối cùng thắng bại còn phải xem bọn hắn. Như hiện tại xuất thủ một phần bạn Tần Liệt đánh bại Liêu Lao đây, mặc dù nhưng cái khả năng này cũng không lớn, Lâm gia dám đến liền làm tốt hủy diệt Tần gia suy nghĩ, bằng không như vậy giống chống khua chiên xuất thủ lại xám xịt thối lui sẽ phải chịu hắn đỉnh cấp thế lực cười nhạo. Nhưng mà bọn họ không thể mạo hiểm, cho dù Tần Liệt thắng có khả năng chỉ có một thành không tới một bước sai khả năng thì sẽ đưa đến toàn tộc diệt vong chi cục. Triệu Lăng đứng tại một tòa lâu các trên mái hiên đứng chắp tay quan sát từ đằng xa lấy tam chỗ chiến trường, ánh mắt không ngừng lóe lên nhưng hắn cũng không có xuất thủ ý tứ, bởi vì hắn thân phận không cho phép tùy ý chen tay vào. Tuy là ai cũng biết hắn là Đế Đô người Lâm gia, nhưng mà hắn hiện tại đảm nhiệm là hoàng thất người đứng đầu một thành, hắn có thể trong bóng tối chen ép Tần gia để ép hắn không gian sinh tồn, nhưng nếu như không có bắt được Tần gia phản nghịch các loại tội danh hắn là không thể chen tay vào, bằng không hoàng thất không ngại giết gà dọa khỉ cảnh cáo một chút các đại thế lực. Hắn Triệu Lăng cũng không muốn làm con gà kia. Hắn xa xa nhìn Tần gia phía sau núi trận kia nửa bước ngưng thần ở giữa chiến đấu, khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một lánh khốc độ, còn Tần gia sẽ triệt để theo vương triều bên trong biến mất, hắn tuyệt sẽ không lưu lại một tia hậu hoạn, sở dĩ chỉ là cho Tần Ý vẽ một bánh mì loại lớn mà thôi. Đại Nhật Viêm Vương thể, Liệt Dương trưởng. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài như tiếng long ngâm quần quần truyền vang, nhấc lên vòng xoáy vậy ba văn hùng hồn hỏa linh khí theo Tần Liệt bên trong bạo phát hóa thành hừng hực đốt cháy liệt diễm bao phủ hắn, nhất đạo thật lớn hư ảnh ra hiện tại sau lưng hắn cũng như một vòng hỏa viêm nắng gắt nở rộ quang hoa sáng chói, uy áp bao phủ nóng rực cuồng bạo khí lãng quần của ra. Hắn như một cái hỏa diễm chiến thần, cơ thể đắm chìm trong hỏa diễm, một tiếng trầm thấp gầm lên, hai tay ngưng ấn hỏa diễm cũng như linh xà vậy chạy quấn quanh tại song trường ở giữa áp xúc ngưng tụ một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng bao phủ. Mỗi một khắc hai tay hắn về phía trước đánh ra, phía sau viêm thần hư ảnh tùy theo làm ra đồng dạng động tác, hai đạo liệt diễm trưởng ấn nhanh như tia chớp bay ra, thần tốc trở nên lớn như sơn nhạc nghiền ép hư không mà qua, mang theo âm bạo thành không khí nổ tung, nhấc lên kịch liệt ba văn hung hăng đánh phía lâm trận mà đợi Liễu Lao. Đối mặt Tần Liệt này sắc bén thế công, Liễu Lao cũng không dám có chút khinh thường, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, trên người hắn dũng động lực lượng thu liễm vào bên trong cơ thể, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn muốn từ bỏ, chống lại một cổ cực lực lượng kinh người ở trong cơ thể hắn thai nghén hắn lồng ngực kịch liệt ba động lên xuống. A, hắn chợt hé miệng thật lớn, sư đầu đem đầu hắn bao phủ phát ra một tiếng lớn gầm thét, cũng như sư tử phát ra kinh thiên nộ hống, tiếng gầm như hữu hình ba văn vậy mang theo kinh người luồng không khí lạnh hướng Tần Liệt phương hướng quần quật đi, chỗ đi qua thiên địa linh khí đều bị chấn động đến mức rối loạn đè ép đến một bên. Giữa không trung liệt diễm trưởng ấn cùng tiếng gầm ba văn tại nơi từng đạo đột nhiên ngưng tụ ánh mắt trong đụng vào nhau ngắn ngủi ngưng trệ một dạng thiên địa thất thanh. Về sau một tiếng nổ vang rung trời, phương thiên địa này phảng phất đều đang chấn động, thiên địa linh khí rối loạn bạo động, quang hoa sáng chói bao phủ trốn chiến trường kia phương viên trăm mét. Cùng bạo rối loạn lực lượng khuấy động quần quận bốn phương tám hướng, nhấc lên cuồng phong cuốn lên phía dưới giữa núi rừng toái thạch, trong lúc mơ hồ nơi núi rừng sâu xa có tràn ngập kinh sợ tiếng thú gào truyền ra. Lưu lại chói mắt tiêu tán lực lượng từ từ tiêu trừ khôi phục tại bình tĩnh, phía dưới sơn lâm cũng bị phá hủy phải nát bét, chẳng biết bao nhiêu đại thụ ngược gãy mà lên không chiến trận, hai đạo cả người khí tức rối loạn thân ảnh đứng thẳng, hai người dường như ai cũng không có chiếm chỗ tốt. Chốc lát thở dốc, hai người lại giết tới cùng nhau, một thân tu vi không có chút nào bảo lưu bạo phát các loại cường đại võ học toát ra quang hoa sáng chói, triển lộ ra rất mạnh uy năng, làm cho bọn họ phương viên 1000 mét linh khí trở nên rối loạn bạo động. Phía sau núi Tần Ý cùng Tần Yên hai chú cháu cũng đang đại chiến, hai bên đều không có nương tay, thần sắc lãnh khốc so kẻ thù sống còn càng hơn. Tần Yên hoàn toàn là đang liều mạng dùng Tần gia thọ mệnh mà nói, hắn đã lớn tuổi cảnh giới mặc dù vẫn còn ở nửa bước ngưng thần cảnh nhưng khí huyết đã sớm bắt đầu suy bại, hắn tại lấy bí pháp thiêu đốt khí huyết tóc biến phải tuyết trắng cưỡng ép buộc phát ra đỉnh cao thời kỳ lực lượng, trong lúc mơ hồ có muốn bước ra một bước kia ý tứ đánh cho Tần Ý liên tục bại lui, nhưng vẫn là cắn răng gắng gượng muốn phải chờ Tần Yên khí huyết cháy hết, đến lúc đó thành công chính là hắn. Đối mặt này không muốn sống lão gian này, Tần Ý trong lòng tức giận và lại biệt khuất, nhất là ở đây tiếng động hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ sau. Hắn vốn là muốn lặng yên không một tiếng động tại mật địa cấm chế ở trên lấy giai đoạn sau đó đi chủ điện cùng Lâm gia rằng có đàm phán lấy cứu vớt Tần gia anh vĩ dáng vẻ xuất hiện tạo uy tín kết quả lão gia hỏa này bởi vậy triệt để quấy rối hắn tính toán đến lúc đó giải thích như thế nào. Hắn sợ là cùng chủ nhà họ Tần đại vị không có duyên phận từ nay về sau bị không người thoá mạ đính tại Tần gia sỉ nhục trụ lên. A hắn nổi giận gầm lên một tiếng râu tóc đều dựng giống như bị điên huy kiếm thẳng hướng Tần Yên nhưng phía sau người vốn là lấy phòng ngự sở trường và lại tại nửa bước ngưng thần cảnh thấm nhuần nhiều năm đối với cảnh giới này lực lượng trưởng khống nhập vi mà hắn cũng là lấy bí pháp cưỡng ép thôi lớn tu vi lực lượng phủ phiếm tức giận tâm loạn dưới nhìn như dụng manh thực ra sơ hở trong chỗ Tần Yên sao cơ hội này đổi công làm thủ triệt để đem hắn áp chế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ở đây sẽ là tiên quyết nhất ra thắng bại chiến trường nhưng đối với toàn cục ảnh hưởng không lớn. Chủ điện ở ngoài Tần Lạc cùng Lâm Lang trong chiến đấu so sánh với mặt khác hai nơi còn muốn kịch liệt hơn hung hiểm giao thủ va chạm ở giữa bộ phát ra dư ba để cho bình thường ôn dưỡng cảnh võ giả đều phải tránh lui kinh người uy năng đem cứng rắn chấn vỡ toái thạch bay loạn. Giữa sân hai bóng người cực nhanh giao thoa mang theo đạo đạo tàn ảnh quyền ảnh trường ảnh cước ảnh giao thoa tung hoành để cho người ta hoa cả mắt không phân được thật giả. Lâm Lang làm là đế đô Lâm gia người mặc dù không phải dòng chính nhưng có thể bị Lâm Dương Thanh coi trọng tự nhiên có chỗ bất phàm cả người liệt diễm đằng đằng đó là màu đen nhánh màu đốt ở không tức suy suy rung động có cực kinh người nhiệt độ Tần Lạc trên thân quấn quanh phải huyết khí nồng đậm đều bị đốt cháy phải hư đạm da rẻ càng là cảm thấy trận trận đau đớn. Tần Lạc chơi với ngươi lâu như vậy toàn bộ phải kết thúc. Lâm Dương ánh mắt sâm hàn trên mặt phủ đầy sát cơ niết bàn sau đó Tần Lạc có thể lấy hồn hải cảnh đại thành thực lực ngạnh hám ôn dưỡng cảnh viên mãn hắn đe dọa quá lớn. Tuyệt không thể lưu bằng không di hoạn vô tận hắn có một loại cảm giác nếu như hôm nay không trừ Tần Lạc ngày khác hắn Lâm gia e rằng có hủy diệt chi kiếp. Viêm ma bạo kích, gào thét. Hắc sát liệt diễm sau lưng Lâm Lang đan chéo ngưng tụ thành nhất đạo thật lớn cường tráng viêm hùng thân ảnh hai mắt huyết hồng như yêu nguyệt tứ chi cứng cắp thân hình bao phủ hắc sát liệt diễm một cổ nóng nảy ý bao phủ gầm lên giận dữ hắn mở ra dày rộng bàn chân cuốn vòng quanh hắc sát liệt diễm tràn ngập rất nặng cảm giác hướng Tần Lạc gáp xuống xuống. Kinh người uy thế cho dù cách rất xa, để những thứ kia có ôn dưỡng cảnh đại thành võ giả có loại hít thở không thông cảm giác, Triệu Lăng loại này bước vào nửa bước ngưng thần cảnh cường giả cũng từ trong cảm thấy một chút đe dọa cảm thán người Lâm gia cường đại đồng thời cũng yên tâm Tần Lạc sẽ không còn có may mắn. Người Tần gia không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm có trưởng lão muốn lên trước, nhưng cũng biết lấy thực lực bọn hắn căn bản là không có cách thay Tần Lạc chặn kinh người một kích. Mạc Tu Trúc thân hình khẽ động chính muốn ra tay nhưng trước vẫn còn ở Thương Vũ ưng lưng trên một cái Lâm gia người chẳng biết lúc nào tới đến đại điện ra che ở trước người hắn cười như không cười nhìn hắn trên thân tràn ra không kém gì Mạc Tu Trúc uy thế bông chốc cũng có ôn dưỡng cảnh viên mãn tu vi. Cút! Mạc Tu Trúc gầm lên lên tiếng. Chớp mắt xuất thủ trường kiếm thương nhiên ra khỏi vỏ nhất đạo ánh kiếm màu vàng nóng vạch về phía cản ở trước người người Lâm gia kiếm quang xâm hàn lạnh thấu xương sắc bén kiếm khí mọc lên. Mạc gia chủ không đúng. Ngươi cũng sẽ không là chủ nhà họ Mạc Mạc nổi giận hơn nha, không sẽ chết một con rể chết đổi lại một cái ngươi xem ta thế nào. Che ở trước người hắn người Lâm gia ha hả cười nhưng động tác trên tay cũng là không chậm u ám hào quang tại trường chỉ ở giữa rung động lặng yên hóa thành một cái đầy gai nhọn quyền sáo đấm ra một quyền đi. Chết đi. Bên ngoài đại điện Lâm Lang tàn nhẫn quát khẽ viêm ma hùng trầm thấp gầm thét cả người thiêu đốt hừng hực hắc sắc liệt diễm trước thiêu không khí một cổ cùng bạo nóng bỏng mà lại mang nhẹ nhẹ khí tức âm hàn bá phủ. Hắn mở ra cực đại bàn chân lượn quanh bay lên hắc sắc liệt diễm hướng Tần Lạc đánh xuống liệt diễm như thác rũ xuống lực lượng cường đại ba động du dương ra cách mặt đất mặc dù còn có gần xa 3 mét nhưng sàn nhà đã không chịu nổi cái này tiêu tán đi ra lực lượng mà sụp đổ. Liên tất cả mọi người cho rằng ở đây chiến đấu đem muốn lúc kết thúc Tần Lạc chợt ngẩng đầu trên mặt không thấy vẻ sợ hãi cổ họng nhẹ nhàng quần quật một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng. Ngập trời huyết kim chói mắt nở rộ Tần Lạc giơ tay lên trên cánh tay hiện ra một bộ đỏ sẫm hộ giáp đều cái cánh tay đóng đầy tinh mịn kiên cố long lân. Long ảnh thí. Hắn gầm nhẹ một tiếng như rồng gầm một cái huyết kim thánh long quấn quanh trên cánh tay đều cánh tay trong dây lát bành trướng hóa thành một chỉ giữ tợn huyết kim long tí lân giáp lóe ra xâm hàn ánh sáng kim loại hắn bàn tay cũng ảo hóa thành vuốt rồng đầu ngón tay sắc bén lóe lên hàn mang. Lúc này hắn đều trên cánh tay hư huyễn long lân chi văn trong cũng khảm nạm đầy cũng như chân thật lân giáp thi triển ra long ảnh tí môn võ học này lúc cánh tay càng có thể bành trướng ảo hóa thành vuốt rồng uy lực tăng gấp bội. Muốn ta chết như thế vẫn chưa đủ. Hắn nhẹ giọng nói thầm ánh mắt lại thay đổi đến vô cùng sắc bén cánh tay chợt hướng về phía trước vung ra long ngâm vang vọng long uy hùng dũng kinh người uy áp bao phủ lực lượng kinh khủng bạo phát sen lẫn một cổ cường bạo hủy diệt chi lực. Viêm ma hùng cự trưởng che mà xuống, huyết kim long ảnh bay lên không tại nơi từng đạo hoàng sợ dưới ánh mắt lay động nhưng chạm vào nhau một cổ cường bạo mạnh mẽ khí lãng như nộ trào vậy quần quận ra tàn sát bừa bãi bắt phương sàn nhà tầm tầm nổ tung bụi mù bao phủ. Chương 67. Kích thích viêm ma hùng gào thét long ảnh bay lên không tại nơi từng đạo tràn ngập hoảng sợ dưới ánh mắt lay động nhưng đụng vào nhau không khí nổ tung mãnh liệt chói mắt nở rộ cuồng bạo mạnh mẽ khí lãng quần quận ra hất bay trên mặt đất toái thạch bụi mù che trời. Cuồng bạo khí lãng quét ngang tàn sát bừa bãi chấn động giữa sân hai người thân hình nhưng hai người đều là phóng xuất ra tầng tầng phòng hộ kháng trụ cổ khí lãng trùng kích không lùi một bước. Lâm Lang trên mặt lộ ra một vẻ khó tin làm sao có thể. Hắn này viêm ma bạo kích thế nhưng địa cấp trung phẩm võ học tuy là còn không cách nào triệt để phát huy ra uy lực chân chính nhưng đó cũng là địa cấp trung phẩm võ học đã dựa vào môn võ học này hắn còn ngắn ngủi cùng nửa bước ngưng thần cảnh cường giả đã giao thủ. Chết! Hắn gầm nhẹ một tiếng khí sắc giữ tợn bên trong lực lượng dũng động điên cuồng dũng mãnh vào thủ trưởng liệt diễm đằng đằng muốn đem máu kia kim long ảnh đè nát. Tần Lạc cánh tay đang rung rung có từng tia vết máu chảy ra long ảnh tí lực bộc phát quá cường đại muốn nhất định có cường hãn thể phách chống đỡ nếu không sẽ bị cổ lực lượng kia chống nổ tung. Cảm thụ được đang ở tăng cường áp lực hắn thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào chỉ là mắt lướt qua một đỏ thấm dưới da có đỏ thấm lộc lây đang nhanh chóng rung động lập tức thân hình biến phải đỏ thấm nóng bỏng như một cái dung lô liệt diễm đằng đằng thiêu đốt dựng lên hơi nóng quần quận mãnh liệt nhất đạo lớn đại uy nghiêm hư ảnh di chuyển hiện tại sau lưng hắn. Đại Nhật Viêm Vương Thể. Tần Lạc trong lòng gầm nhẹ một tiếng, muôn vàn hồn hải bên trong viêm thần hư ảnh gầm thét một tiếng thình thịch nổ tung hóa thành một cổ bên ngông lực lượng kinh người dũng mãnh vào hắn toàn thân, ở giữa trên da nổi lên đỏ thẫm lộc lây cho huyết kim sắc long lân biến phải đỏ thẫm. Huyết kim long ảnh ngửa mặt lên trời ngâm nga một cổ lớn uy năng bạo phát nguyên bản chậm rãi áp hạ xuống thật lớn trường ảnh thình thịch tiếng nổ bể ra đến, hắc sắc liệt diễm quần quật bắt phương vỡ nát lực lượng biến ảo trường ảnh long ảnh không ngừng, bay lên không hét giận dữ tại Lâm Lang hoảng sợ biến sắc trong hung hăng cắn xé hướng hắn bàn tay. A! Một cổ lực lượng cuồng bạo tòng long ảnh trên thân bạo phát một chùm huyết hoa nổ tung kêu thê lương thảm thiết tiếng theo Lâm Lang trong miệng truyền ra, cơ thể như diều đứt dây vậy bị cái này lực đánh vào ném bay ra ngoài hung hăng té xuống đất rơi tiên huyết vạch ra một cái yêu dị đường vòng cung. Tần Lạc cũng là cơ thể nhẹ nhàng rung một cái về phía sau lùi lại mấy bước, cả người khí tức một trận rối loạn nhanh chóng lui trên cánh tay nhỏ cũng có đỏ tươi vết máu vương vãi xuống, không chỉ có Lâm Lang cũng có hắn. Không ngờ đột nhiên thay đổi để cho nhìn người ở đây đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng khi thấy té xuống đất ôm cụt tay phát ra như bị tổn thương như dã thu thảm thiết hét thảm Lâm Lang lúc, không khỏi hít một hơi lãnh khí trên mặt khó nén kinh sắc. Lúc đầu Lâm Lang thi triển võ học lúc uy năng cường đại cho dù cách mấy chục thước bọn họ cũng có thể cảm giác được, vốn tưởng rằng chiến đấu sẽ kết thúc ngã xuống sau thật vất vả lại quật khởi thiếu niên thiên tài sẽ triệt để ngã xuống, kết quả chiến đấu là kết thúc lại là bọn chúng không tưởng được kết quả. Nghe được chung quanh tiếng hô bị trưởng lão và thị nữ bảo vệ Mạc Linh Thường chậm rãi mở mắt ra, nước mắt lăn xuống gương mặt nhưng khi cặp kia sáng ngời thêm tràn đầy tuyệt vọng đôi mắt thấy giữa sân tình cảnh lúc, không khỏi đưa tay che lại môi đỏ mọng lập tức mang lệ xinh xắn trên mặt có nụ cười sáng rỡ nở rộ ra minh diễm động nhân. Nhìn giữa sân vừa đứng ngã một cái mà hai bóng người mọi người nhất thời không có phục hồi tinh thần lại một màn này để cho bọn họ thật là khó có thể tin, đến từ đế đô Lâm gia thiếu gia lại lấy vượt qua sơ sơ một cảnh giới thực lực thi triển siêu cường võ học, vốn tưởng rằng có thể nở rộ quang hoa sáng chói dễ dàng nghiền ép tòa thành nhỏ này trong toàn bộ thiên tài, kết quả bọn họ kinh ngạc khó có thể tin, nhưng Tần Lạc sẽ không cho bọn họ tiêu hóa thời gian, nhẹ nhàng vây vây tê dại cánh tay mà không chút thay đổi nhấc chân hướng ngã xuống đất kêu rên Lâm Lang đi tới đen kịt mắt chỗ sâu sát cơ rung động. Ngươi muốn làm gì? Nằm trên đất ôm liên tục có tiên huyết phun ra cụt tay hét thảm Lâm Lang trong tầm mắt bị chậm rãi đi đi lại lại hướng hắn tiếp cận hai cái chân chiếm ánh mắt hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn mà không chút thay đổi đi tới càng ngày càng gần Tần Lạc cũng thấy rõ hắn mắt dũng động sát ý trên mặt có thù hận còn có khủng hoảng kinh sợ, thanh âm khàn giọng bén nhọn kêu sợ hãi. Ta là đế đâu người Lâm gia ngươi nhược giết ta ngươi cũng sống không được, Tần gia càng là bởi vì ngươi gặp tai họa. Tần Lạc không có trả lời tiếp tục đi tới một dạng không có nghe được hắn kêu một dạng, chỉ là trong lòng bàn tay có huyết kim hào quang dũng động từng đạo long hình linh khí gào thét du động ở trong tay hắn chậm rãi hóa thành một thanh như thực chất đoạn kiếm xâm hàn quang mang trước ngáy. Bốn phía người rốt cục lấy lại tinh thần nhưng nhìn giữa sân vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên dù bọn hắn trải qua quá nhiều lúc này tâm cũng không lý do dâng lên thấy lạnh cả người. Cũng có người chú ý tới trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ mà thành đoạn kiếm không khỏi hít một hơi khí lạnh âm thầm nuốt nước miếng vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ngưng khí thành binh. Hắn linh khí xúc tích có được nhiều hùng hồn ngưng luyện. Đem linh khí ngưng tụ thành vũ khí hóa thành các loại bộ dáng đây chính là ngưng thần cảnh cường giả mới có thủ đoạn. Nhìn lấp lánh đoạn kiếm bọn họ giờ mới hiểu được Tần Lạc tại sao có thể lấy hồn hải cảnh đại thành tu vi đem Lâm Lang đánh bại thành bộ kia bộ dáng thế thảm. Cước bộ dừng lại đứng ở Lâm Lang trước người Tần Lạc từ trên cao mắt nhìn xuống hắn lạnh lùng khuôn mặt tràn ngập sát ý vô tình ánh mắt làm cho Lâm Lang khắp cả người phát lạnh cơ thể đang phát run này cụt tay đau dường như cũng không đau hắn sắc lệ can đảm gốc gọi nói, Tần Lạc ngươi có thể nghĩ rõ ràng kết quả. Nơi xa Thương Vũ ứng trên lưng còn sót lại Lâm gia hai người khi nhìn đến giữa sân một màn lúc cũng ào ào biến sắc, Lâm Lang tuy là bảng chi xuất thân thiếu gia nhưng cũng là thiếu gia a thân phận tôn quý, nếu như chết ở chỗ này bọn họ cũng đừng nghĩ sống, cả người linh khí bạo dũng cơ thể như thiểm điện bay vụt ra mưu toan cứu Lâm Lang đồng thời cũng không quên nói đe dọa. Nơi xa trên mái hiên Triệu Lăng cũng đột nhiên biến sắc cơ thể như đạn pháo bắn ra, Tần Lạc dừng tay cho ta. Ngươi Lâm gia đều phải tới diệt ta Tần gia, ngươi không cảm thấy ngươi nói rất buồn cười đúng không? Tần Lạc rốt cục mở miệng chậm rãi mở ra nắm đoạn kiếm tay đen nhánh kia trong đồng tử sát ý đột nhiên tăng vọt, trong tay đoạn kiếm cũng vào giờ khắc này mang theo một cổ tiếng xé gió rời khỏi tay. Huyết kim sắc đoạn kiếm chiếm đầy Lâm Lang con ngươi thần sắc sợ hai đóng đầy trắng bệnh khuôn mặt nhưng ở này tử vong bao phủ xuống hắn liền gọi đều quên chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn đoạn kiếm tiếp cận nữa thêm gần. Rốt cục tung tóe huyết hoa che lấp thần sắc hắn kết thúc hắn giày vò. Không. Tại cấp tốc chạy tới Lâm gia hai người kinh hô khi thấy một chùm nở rộ huyết hoa tung tóe óc lúc, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. A, giết hắn vì thiếu gia trả thù. Hai người gào thét ánh mắt đỏ như máu bạo khởi linh khí cuồng chiều hung hãn không để ý tới thẳng hướng đã cách nhau không xa Tần Lạc, chỉ có giết Tần Lạc có lẽ bọn họ mới có thể có một chút hy vọng sống. Bay đi tới Triệu Lăng nhìn máu kia bỏ hốc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lạnh cả người chậm rãi rơi trên mặt đất mấy lần giơ tay lên nhưng lại chậm rãi rơi xuống. Tuy là cuối cùng dừng lại nhưng trên mặt xương lạnh răng đầy tràn ngập sát cơ Lâm Lang ngay trước hắn mặt chết điều này làm cho hắn như thế nào hướng Lâm gia đại giáo. Nhưng nếu trước cống chúng xuống không để ý tới ra tay với Tần Lạc thì như thế nào đối mặt hoàng thất làm loạn. Cút. Lâm gia hai người bỏ mạng thế công bao phủ xuống Tần Lạc mà không đổi sắc quát lạnh một tiếng trên thân bộ phát ra một cổ khí thế kinh người bên trong muôn vạn hồn hải rung động từng cổ một tinh thuần hùng hồn linh khí như trường hạ vậy gào thét ra cánh tay lần nữa bộ phát ra quang hoa sáng chói một cái huyết kim long ảnh bay lên trời sát cơ bao phủ thiên địa. Đánh tới hai người kèm theo khí lãng nổ gào thét long ảnh ngược bắn ra tiên huyết cuồn cuộn ôn dưỡng cảnh đại thành thực lực tại nơi bay vút lên long ảnh phía trước lộ ra không chịu nổi một kích. Linh khí gào thét thần tốc tại Tần Lạc trước người ngưng tụ thành hai cái như long nha vậy đoạn kiếm kèm theo hắn bàn tay về phía trước nhẹ nhàng đẩy ra hai cái đoạn kiếm mang theo tiếng xé gió xé rách không khí bắn ra ẩn có long ngâm truyền vang. Hai hoành huyết hoa nổ tung Lâm ra hai người trọng trọng rơi xuống nữa không hơi thở. Dứt khoát quả đoán sát phạt để tại trận thấy như vậy một màn người cũng không khỏi tại hít một hơi lanh khí trái tim băng giá ý rũ động âm thầm hạ quyết tâm mặc kệ Tần ra sau này kết quả như thế nào đều tuyệt không kêu thêm chọc này bị nhỏ ra. Triệu Lăng cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, con mắt chậm rãi nhắm lại, trong tay áo hai tay không nhịn được nắm chặt. Hắn thật vất vả đè xuống trong lòng bạo động, một giọng nói phiêu lọt vào trong tai Triệu Thành chủ: ngươi ban nãy hô cái gì cách quá xa, ta không có nghe rõ. Người trung binh khỏe mắt giật giật bội phục mắt nhìn Tần Lạc, loại thời điểm này còn dám kích thích Triệu Lăng, thật không sợ hắn xuất thủ sao? Triệu Lăng mặt không chút thay đổi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Lạc, không có trả lời, hắn là thật sợ không nhịn được bóp một cái chết ghê tởm này tiểu tử. Nếu không còn chuyện gì vậy cũng chớ la to, cũng bao lớn người vẫn là người đứng đầu một thành, có thể hay không chờ một điểm. Tần Lạc cười ha hả nói theo bên cạnh hắn đi qua. Triệu Lăng cơ thể căng thẳng, không phải sợ Tần Lạc xuất thủ tập kích mà là sợ bản thân không nhịn được xuất thủ. Không có ý nghĩa. Tần Lạc bĩu môi, trong lòng hơi hơi thất vọng, còn tưởng rằng có thể kích thích hắn xuất thủ đây, nếu như hắn không nhịn được xuất thủ bất luận kết quả như thế nào hoàng thất bên kia cũng sẽ mượn cơ hội chèn ép một chút này bắt đầu bành trướng Lâm gia, nhưng đáng tiếc người này dĩ nhiên nhịn xuống. Nhưng người như thế vừa lúc khó đối phó hơn. A. Nơi xa truyền đến một tiếng tức giận gầm thét, cũng là cùng Tần Liệt kịch chiến Liêu Lao nghe được bên này tiếng động, thoạt đầu cho là hắn Lâm gia chiếm thượng phong để cho kích thích một chút Tần Liệt để cho hắn lòng rối như tơ, vào kết quả nhìn qua dưới, lại thấy để cho hắn tức giận càng tuyệt vọng hơn một màn. Bố định kích thích Tần Liệt tốt nắm lấy cơ hội thủ thắng, kết quả ngược lại bản thân lọt vào kích thích, bị Tần Liệt nắm lấy cơ hội tràn ngập lực lượng một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, có tiếng xương nứt âm truyền ra, phun ra một ngụm máu tươi. Ta muốn làm cho cả Tần gia chôn theo. Hắn giống giận gào thét, râu tóc đều dựng trong lồng ngực lửa giận ngút trời, trên thân sát ý cũng như muốn ngưng tụ thành thực chất, lồng ngực chỗ có quang hoa sáng chói nở rộ một cổ kinh người khí tức ba động lan tràn ra truy kích Tần Liệt, mặt hơi biến sắc, cơ thể bạo lui ra ngoài. Địa cấp hư khí. Tần Lạc chính giải quyết mạc tu chúc đối thủ, cảm thụ được nơi xa truyền đến kinh người khí tức không khỏi chợt ngẩng đầu chậm rãi mở miệng. Chương 68. Trấn áp địa cấp hồn khí giữa không trung, Liếu Lao ngực hơi hơi sụt xuống, liên tục có máu tươi chảy như dòng nước ra, rất mau đem áo bào tiêm nhiễm thành ám hồng sắc màu, nhưng lúc này kèm theo hắn cuồng nộ hét lớn, trong lồng ngực có quang hoa sáng chói nở rộ ra một cổ cực kỳ kinh người khí tức ba động liên tục không ngừng thả ra ngoài. A! Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đầu đầy sám trắng, tóc dài loạn vũ trên thân trào đãng, xuất một cổ lực lượng cuồng bạo ba động, lồng ngực chỗ hào quang tỏa sáng hình như có một vòng lộc lẫy năng gắt bay lên, nhất đạo đen kịt thiết bi chậm rãi ra hiện tại hắn trước người, dao động ra từng vòng vô hình ba văn kinh người uy thế ba phủ. Nhìn đen nhánh kia thiết bi, Tần Liệt sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không có sợ hãi, lăng đạp hở khoảng không, tay áo bay phất phới, hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn theo hắn thủ lớn biến ảo, Tần gia phía sau núi chỗ sâu nhất đạo du dương hùng hậu tiếng chuông tiếng từ từ truyền ra, vô hình uy áp bao phủ khuyết tán. Đang đang đang. Tiếng chuông như nước thủy triều khuyết tán, lực lượng sóng gợn nhộn nhạo ra, Tần Liệt hai tay đột nhiên hợp lại uốn nói, "Lên." Nhưng bao phủ mật địa cấm chế toát ra mãnh liệt chói mắt, mật địa chỗ sâu chấn linh trùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tần Liệt khí sắc đột nhiên khó coi xuống tới, luôn luôn bình tĩnh ánh mắt biến phải sắc bén như chim ưng vậy, nhìn xuống phía dưới sơn lâm chỗ ấy chiến đấu chính kết thúc, Tần Yên máu me khắp người đứng ở nơi đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu sắc mặt khó coi nói, mật địa cấm chế bị Tần Ý gian lận. Tần Yên thanh âm truyền ra tức khắc như bình tĩnh hồ nước rơi xuống một tảng đá lớn, kích khởi ngàn tầng sóng lớn, Tần gia người nộ đứng lên trước liền nghi hoặc, thái thượng trưởng lão như thế nào cùng đại trưởng lão đấu thế nào lên, nguyên lai là chuyện như thế. Đáng chết. Tần Liệt sắc mặt tái xanh tức đến nắm chặt song quyền, hắn đối với Tần Ý dã tâm rất rõ ràng, sở dĩ cũng luôn luôn phòng bị Tần Ý nội ngoại cấu kết, cũng phái người giám sát bí mật, nhưng phát hiện thái thượng trưởng lão cũng tại giám sát bí mật sau liền đem người rút về. Hắn không ngờ là Tần Ý dĩ nhiên có thể ở mật địa cấm chế ở trên gian lận, đây chính là lịch đại gia chủ mới nắm giữ, ai nhìn lại Tần Ý sớm có dự tính trước một mực vụng trộm nghiên cứu cấm chế để cho hắn thời khắc mấu chốt không cách nào vận dụng chấn linh trung. Xuống địa ngục hối hận đi. Gầm lên một tiếng đem Tần Liệt thức tỉnh, hắn hoảng sợ ngẩng đầu sắc mặt đại biến, chỉ thấy một tòa cao ba trượng thiết bi mang theo lấy kinh người uy thế hướng hắn đánh tới, cho hắn một cổ nồng đậm đe dọa. Muốn né tránh thế nhưng thiết bi cường đại khí cơ đem hắn vững vàng khóa chặt, một kích này chỉ có thể nảy kháng. Đại Nhật Viêm Vương thể. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, vô tận liệt diễm bao phủ thân hình phía sau hiển hóa viêm thần hư ảnh một dạng, cũng ở đây ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người thiêu đốt do hư miễn cho đến biến mất, hóa thành một cổ bàng bạc lực lượng rót Tần Liệt bên trong. Nhìn gào thét chấn áp tới thiết bi, hắn sắc mặt ngưng trọng, song quyền biến phải đỏ thâm nóng bỏng, liên tiếp đánh ra chín đạo liệt diễm dấu quyền, chín ấn chồng lên bộc phát ra kinh khủng hơn uy thế như một vòng nắng gắt nên hướng thiết bi. Tần gia địa cấp võ học liệt dương cửu trọng kích. Một kích mạnh hơn một kích cựu trọng chất chồng, không kém gì địa cấp trung phẩm võ học, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tu luyện thành công. Trên mặt đất Vân gia gia chủ ngẩng đầu sắc mặt phức tạp mở miệng, đáng tiếc ga coi như là tu thành cũng khó cản địa cấp hồn khí chi uy. Bên cạnh hắn mây gia tộc đại nhân vật cũng là nhẹ nhàng gõ đầu, mặt mang tiếc nuối nhưng lại mang vẻ tươi cười, này sừng sững thanh thủy thành mấy trăm năm Tần gia cuối cùng sụp đổ sao? Hắn chiếm cứ những tài nguyên kia có thể là một khối thịt béo nếu như phân chia. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên tại nơi từng đạo đột nhiên thích chặt dưới ánh mắt liệt dương dấu quyền cùng thiết bi đụng vào nhau, có tiếng kim thiết chạm nhau âm hưởng triệt để xuyên kim nứt đá, quang hoa sáng chói nở rộ một dạng nắng gắt, nổ tung từng cổ một cuồng bạo khí lãng như nổ trào vậy quét ngang tàn sát bừa bãi quần quần trên trời dưới đất, không khí nổ tung thụ ngược một gãy mặt đất vén nhảy, bắt đầu trận trận đất sóng lớn, từng đạo vết nứt lan tràn ra. Một đạo thân ảnh chật vật ngược bắn ra là Tần Liệt, sắc mặt từng hồng, một ngụm máu tươi ngửa mặt phun ra, quần áo phá loạn, cả người khí tức một trận lên xuống. Ai tuy có dự liệu nhưng hay là có người khẽ thở dài, người Tần gia tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mật điệu ra Tần Yên quần áo lộn xộn vỡ vụn, máu me khắp người, rối tung tóc trắng đều nhiễm phải đầy dính vết máu, hắn nửa quỳ xuống đất cưỡng ép nhấc lên hồn hải bên trong còn sót lại linh khí rót vào tia sáng kia lưu chuyển cấm chế trong, lấy đặc thù quỹ tích vận chuyển muốn bình định cho cấm chế vận chuyển khôi phục bình thường. Nhưng hắn lúc này có thể nói dầu hết đèn tắt nào có quá nhiều khí lực, với lại cấm chế này chỉ có gia chủ mới toàn diện giải khai, hắn tuy có giải khai nhưng bất quá là mặt ngoài, lúc này cấm chế bản cũng bởi vì Tần Ý động tác mà lộ ra đặc biệt hỗn loạn, coi như là Tần Liệt cũng muốn phí chút khí lực mới có thể khôi phục, càng không nói đến là chỉ giải khai ra lông hắn. Ánh mắt của hắn vẫn đục run rẩy nô ra nhăn nheo khô quắt tay hắn mất công ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời lại chậm rãi rủ xuống mà xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước cấm chế thật lâu giản mua trên khuôn mặt khỏe miệng nhẹ nhàng giật nhẹ thấp không thể nghe thấy thì thảo nói, sống tạm mười mấy năm sớm phải tới cùng các ngươi. Thái thượng trưởng lão. Nhất đạo tiếng hô từ phía sau truyền đến Tần Yên hơi hơi nghiêng đầu vô thần ánh mắt nhìn mắt Tần Lạc không có nói gì chỉ là trong mắt thần thái tại tan rã mất đi lộng lẫy nhăn nheo ra rẻ biến phải như nước nẻ vỏ cây già tóc trắng cũng như cỏ khô vậy từng căn rơi xuống. Tần Lạc khó có thể tin nhìn Tần Yên biến hóa, hắn có thể cảm nhận đến phía sau người sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng biến mất, đột nhiên thì hắn nhìn thấy Tần Yên ngực bụng hồn hải vị trí có từng điểm hào quang thấu bắn ra. Rất nhanh, thấy rõ đó là một đám thiêu đốt hỏa diễm chập chờn rất yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một cổ khí tức thần bí lại cho hắn một loại đe dọa. Một trận gió thổi qua Tần Yên thân hình như bụi bay tán đi, chỉ có một ngọn lửa nhẹ nhàng tung bay chập chờn nhất đạo thấp không thể nghe thấy như có như không thanh âm theo gió lay động. Lấy thân thế chung, giải khai ta Tần gia. Tình thế nguy hiểm. Hỏa diễm nhẹ nhàng bay lên giống bị một bàn tay vô hình kéo lên hướng cấm chế thổi đi dung nhập trong tức khắc cấm chế có hào quang nóng ánh lưu chuyển ra. Đang. Chim nặng không lâu sau chấn linh trung phát ra nhất đạo trầm thấp tiếng chuông cấm chế thần tốc dung chuyển. Tần Lạc há hốc mồm chẳng biết nên nói cái gì không nói trầm mặc sau đó hắn lui lại hai bước hướng về cấm chế không người một cái thật sâu. Cùng tiến thái thượng trưởng lão. Tần Liệt cũng nhận ra được phía dưới biến cố có lòng nữa triệu hoán chấn linh trung nhưng liếu lao làm sao cho hắn cơ hội một cái sơ sẩy lần nữa bị thiết bị đánh bay ra ngoài. Tần Lạc đè xuống trong lòng cấp bách ngưng thần tĩnh tâm hai tay biến ảo thần tốc kết ấn một cổ huyền diệu kỳ dị khí tức lan tràn ra xoay quanh tại quanh thân trong lúc mơ hồ hình như có tiếng chuông tiếng theo trong cơ thể hắn dài dằng dặc truyền ra. Đang sâu trong lòng đất chấn linh trung chấn động không ngớt văn lộ hiện lên hào quang lưu chuyển truyền ra dài dằng dặc tiếng chuông dẫn tới từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt trông lại. Giữa không trung liếu lao truy kích thân hình cũng là nhất định đưa tay kéo lên bất quá dài hơn thước đen kịp thiết bị cau mày nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng lúc này có thể không cho phép ngoài ý. Hắn nhìn thấy Tần Lạc càng ở người phía sau trên thân thấy nhất đạo hư huyễn cổ trung ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh mắt sát ý như thực chất gầm lên một tiếng một cổ bàng bạc linh khí gào thét vào thiết bị rung động lớn lên theo gió biến ảo thành cao ba trượng cắt không khí hướng Tần Lạc nghiền ép đi. Ngươi dám? Tần Liệt hai mắt ứ máu tóc tung bay muốn ngăn cản thiết bị nhưng Liếu Lao thân hình khẽ động ngăn trở hắn đi đường hai người nữa đánh nhau Tần Liệt mặc dù vết thương chẳng chịt nhưng Liếu Lao phân tâm khống chế đen kịt thiết bị đối mặt phát cuồng Tần Liệt liên tục bại lui bị đánh phải thổ huyết. Thiết bị cắt không khí phát ra bén nhọn thanh âm chói tai cũng như một khối vân thạch hướng Tần Lạc chấn đi cường đại uy thế bao phủ dẫn tới mặt đất lún. Không được, mau tránh a. Tần gia người nhìn khoảng cách Tần Lạc càng ngày càng gần thiết bị sắc mặt trắng bệch. Chỉ mảnh treo chung ở giữa Tần Lạc trên thân đại hồng bảo phục không gió mà bay đôi mắt chợt mở ra con ngươi đen nhánh phản chiếu lấy cổ trung hư ảnh từng tia huyền diệu kỳ dị khí tức lan tràn ra. Ngự. Hắn chậm rãi mở miệng nhẹ giọng nói thầm một tiếng lớn hùng hồn tiếng chuông tiếng theo phía dưới mặt đất truyền ra tiếng chuông giống như hóa thành thực chất như nộ trào quần quần phá tan cấm chế tại thiết bị khoảng cách Tần Lạc bất quá 10 thước khoảng cách lúc cùng đụng vào nhau. Sắt thép va chạm vang vang biết hai từng vòng lực lượng sóng gợn nhộn nhạo khuyết tán mang theo kinh khủng cự lực chấn tới thiết bị tốc độ bị sinh sinh ngừng. Giữa không trung Liễu Lao cùng Tần Liệt đổi một quyền hai người đều là bắn ngược ra song song ho ra máu ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới giết Lâm Lang thiếu gia tiểu tử chắc là chết đi nhưng mà khi hắn thấy rõ lúc một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra giống giận gào thét nói, không có khả năng. Từng kia ánh mắt nhìn về phía Tần gia mật địa khi lực lượng băng hoa tán đi trong cảnh tượng hiện lộ ra lúc, con người đột nhiên ngưng tụ nói nhỏ tiếng hơi ngừng. Chỉ thấy nhất đạo thật lớn đen kịt cổ trung chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Lạc đỉnh đầu thân trung đầy pha tạp cổ lão ngân dấu vết có ánh sáng lưu chuyển huyền diệu kỳ dị khí tức bao phủ dài dằng dặc tiếng chuông truyền vang. Chấn linh trung là chấn linh trung. Người Tần gia kinh hô mặt lộ vẻ vui mừng có người càng là hưng phấn vui mừng ngậy. Người khác coi như chưa thấy qua chấn linh trung không nghe thấy người Tần gia kinh hô cũng có thể suy đoán ra đột nhiên xuất hiện cổ trung chi danh trừ chấn linh trung lại có gì vật có khả năng ngăn cản địa cấp hồn khí chi uy. Ngươi này địa cấp hồn khí ta thu nhận. Tần Lạc chậm rãi ngẩng đầu lao đi khỏe miệng vết máu sắc bén con ngươi mắt chỉ nhìn Liễu Lao băng lãnh lạnh lạnh lời nói tự trong miệng chậm rãi truyền ra. Không tốt. Nghe vậy Liễu Lao trong lòng sinh ra một cổ không hay cảm giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn lấy lại thiết bị nhưng thấy hoa mắt Tần Liệt đã vọt tới hắn phụ cận dũng động liệt diễm cùng lực lượng cuồng bạo một quyền hoành tạt xuống. Tức giận mắng một tiếng Liễu Lao hai tay quanh lực lượng dũng động cản ở trước ngực bảo mệnh quan trọng đâu còn cố phải cái gì thiết bị và lại có thể là Tần Lạc cố ý hù hắn cho Tần Liệt cơ hội đây. Tần Lạc cũng không phải là tại hù hắn bên trong muôn vạn hồn hải đều đang chấn động phun trào ra từng cổ một hùng hồn linh khí cũng như nộ long một dạng gầm thét ra gào thét vào chấn linh trung phát ra một tiếng chung đem đặt ở trên đen kịt thiết bị đánh bay ra ngoài. Chấn linh trung hào quang tỏa sáng bay lên trời ở trên văn lộ hiện lên từng cổ một huyền diệu kỳ dị khí tức kèm theo lớn tiếng chung bao phủ tạo thành một mảnh kỳ dị vô hình chẳng ngực. Tại Tần Lạc dưới sự khống chế bao phủ hướng đen kịt thiết bi mặc dù tại Liễu Lao lưu tại trong lạc ấn dưới sự khống chế liên tục trùng kích muốn tránh né thế nhưng chàng ngực bao phủ rất nặng chi lực lại làm cho tốc độ hắn chậm lại cuối cùng vẫn bị cổ trung bao lại bên trong liên tục rung động phản kháng. Chương 69. Cầm trung chiến ngưng thần đang. Trầm thấp thêm lộ ra lớn cổ lão trung tiếng rên vang vọng không dứt ú hắt thâm thúy trên thân trung văn lộ điên cuồng lóe ra từng đạo pha tạp cổ lão ngân dấu vết tại thắp sáng lưu chuyển ra tia sáng kỳ dị huyền diệu khí tức như thủy triều bao phủ. Tần Lạc ngồi xếp bằng ở chấn linh trung trên, hai mắt nhắm chặt trên thân áo bào cổ đãng đầu đầy ô tóc đen dài rối tung tung bay bên trong muôn vạn hồn hải đều đang chấn động phun trào ra từng cổ một hùng hồn mênh mông linh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào phía dưới chấn linh trung bên trong, thôi động chấn linh trung chi lực chấn áp đen nhánh kia thiết bị. Thiết bị tại cổ trung bên trong rung động phản kháng từng đạo đen kịt vầng sáng tràn ra mơ hồ có một đầu ác lang hư ảnh hiện hóa gào thét gầm thét này thiết bị là lâm gia lấy sao băng sắt rèn bên trong rót vào nhất đạo ngưng thần cảnh ám ma lang hồn lúc này thiết bị bị chấn áp luyện hóa lang hồn thức tỉnh khống chế thiết bị phản kháng dãy rủa. Giữa không trung Liễu Lao sắc mặt tái xanh, tinh vẫn thiết bi cùng tâm thần hắn tương liên, lúc này lang hồn tự chủ thức tỉnh tại chống lại chấn linh trùng chấn áp, hiển nhiên là gặp phải đến nguy cơ, trong lòng hắn vô cùng nóng nảy muốn phải phân tâm khống chế thiết bi. Nhưng Tần Liệt lại sao cho hắn cái cơ hội kia bỏ mạng công kích tới hắn, không quá nửa phút công phu hai người đều đã cả người đẫm máu trên thân, khí tức phiên trào rung động. Tần Lạc tuy là nhắm chặt hai mắt nhưng là có thể tưởng tượng được ra Tần Liệt đang cho khắc tranh thủ thời gian, hắn ở đây không còn nữa, mau nhanh kết thúc chỗ ấy, làm không cẩn thận hai người trực tiếp tới cái đồng quy vu tận. Liễu Lao chết không sao, nhưng phụ thân hắn tuyệt không thể có chuyện. Hắn mím chặt đôi môi khống chế hồn hải bên trong linh khí thôi động, chấn linh trùng cũng đang vận chuyển luân hồi thiên kinh thôn nạp thiên địa linh khí, bốn phương tám hướng thiên địa bị dẫn dắt chen chúc tới tại đỉnh đầu hắn, hóa thành một cái vòng xoáy linh khí. Hắn kinh mạch tại nơi mãnh liệt linh khí xuống dường như muốn bị xé nứt, truyền đến một trận đâm đau cảm giác, nhưng hắn hồn nhiên không quan tâm, tiếp tục điên cuồng thôi động chấn linh trùng chấn áp thiết bi, lấy đặc thủ chấn linh chi lực liên tục mặn trừ thiết bi ở trên huyết hồn là cấn. Liễu Lao đương nhiên có thể cảm giác được có sức mạnh đang trùng kích hắn lưu tại thiết bi ở trên lạc ấn, lúc đầu cũng không thèm để ý Tần Lạc coi như chiến lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng cải biến không được hắn hồn hải cảnh, sự thực cho dù tiếp được địa cấp hồn khí cũng khó chân chính phát huy ra uy năng tự nhiên như thế, không rung động được hắn lạc ấn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn dĩ nhiên cảm giác được hắn in vào bị một cổ kỳ dị lực lượng ăn mòn hóa giải, như vậy biến cố để cho trong lòng hắn càng nôn nóng, thế công cũng càng cuồng bạo, đây chính là địa cấp hồn khí, lần trước liều mạng nửa cái mạng hoàn thành một nhiệm vụ lâm gia thưởng xuống tới tại hắn cung phụng phía trước nói khoác rất lâu. Hắn phát cuồng, Tần Liệt cũng ở đây phát cuồng, liều mạng ngăn trở hắn, hai người hoàn toàn là tại liều mạng, vết thương chẳng trị hai cũng không khá hơn chút nào. Mau mau. Tần Liệt trong lòng lâm thầm tự nói, mặc dù như nộ sư vậy liên tục phát động thế công nhưng ý thức cũng vô cùng thanh tỉnh, tại nơi còn quấn cơ thể gào thét linh khí xuống, trên mu bàn tay có từng đạo quỷ dị hắc sắc chú văn hiện lên cũng như từng cái mặt quỷ tà ác quỷ dị. Đây chính là Tần gia huyết mạch chớ chú, Tần Liệt điên cuồng đưa tới một luồng chớ chú chi lực, lấy chấn linh quyết chi lực áp chế trục xuất lấy dâng tới ngón tay. Hắn cử động này hoàn toàn là dẫn hỏa không cẩn thận, tiếp theo để cho miễn cưỡng chế trụ chớ chú chi lực toàn diện bạo phát, đến lúc đó cho dù hắn có ngưng thần cảnh tu vi đều khó may mắn tránh khỏi. Nhưng hắn đích thực hết cách rồi, mới ra hạ sách nảy, lúc đó hắn bị nẹt triệu hoán không ra chấn linh trung mà đối phương lại cầm trong tay địa cấp hồn khí nhất kiện toàn diện bạo phát uy năng địa cấp hạ phẩm hồn khí, không thua gì một cái ngưng thần cảnh cường giả, một người một bia cộng lại lực lượng coi như là ngưng thần cảnh đại thành cường giả đều phải kiêng kỵ ba phần. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc mắt phía dưới ngồi xếp bằng hắc sắc cổ trung năng ngoái khinh thân ảnh, mắt toát ra một vẻ vui mừng. A. Liễu Lao đột nhiên gầm lên giận dữ, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra trên thân, khí tức đột nhiên bạo loạn, tóc hai bù xù, Tần Liệt cả kinh lại không bỏ qua cơ hội này, lấn người mà gần mang theo lấy cuồng bạo đại nhật viêm nguyên một trường thực mà đánh vào trên lồng ngực của hắn, tiếng xương nứt truyền ra, Liễu Lao lồng ngực xương sườn tan vỡ trực tiếp sụp xuống, lại là phun ra một ngụm máu, cơ thể bay rất ra ngoài. Tiểu xúc sinh ta giết ngươi. Liễu Lao bay lên bay xuống lấy ngược bắn ra, tóc hai bù xù giống như bị điện giật vung thân thể sau xuống phía dưới nghiêng bắn đi, không khí bị xé nứt phát ra bén nhọn âm bạo thanh, mục tiêu nhắm thẳng vào Tần Lạc. Ngươi dám? Tần Liệt cả kinh cả người nổ lên hỏa diễm cuồng chiều chặt chẽ đuổi theo. Chấn linh trung trên, Tần Lạc chợt mở ra khép kín đôi mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, tinh vận thiết bi ở trên lạc cấn bị triệt để mặt trừ, ám ma lang hồn cũng bị lại lần nữa áp chế quay về, hiện tại tinh vận thiết bi coi như là một kiện vô chủ hồn khí cùng in dấu xuống ấn ký luyện hóa sau liền có thể thôi động. Giữa không trung đột nhiên truyền đến như cha mẹ chết cuồng nộ gào thét cùng với viễn xa liền cảm giác được hít thở không thông áp lực, sắc mặt hắn chợt nhất biến, lao già kia dĩ nhiên đánh tới. Tần Lạc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nếu là đối phương là trạng thái toàn thịnh có lẽ coi như giữ chấn linh trung cũng không là đối thủ, nhưng bây giờ lão già kia một thân là tổn thương ai giết ai vẫn là ẩn số đây. Hắn đứng lên trên thân bộ phát ra một cổ cường đại khí thế, bên trong muôn vạn hồn hải cùng chấn động mênh mông linh khí như nộ long gào thét ra đều dũng mãnh vào phía dưới chấn linh trung bên trong. Trên một tiếng chuông tùy theo vang vọng thanh âm lớn cổ xưa một dạng theo viễn cổ niên đại xoải bước vượt thời không truyền đến áp xuống tất cả thanh âm tiếng chuông quần quận như nộ trào mãnh liệt hóa thành mắt trần có thể thấy tiếng gầm ba văn gầm thét ra cũng như một cái nộ long sông về đánh tới hắc sắc lão giả cuốn sạch qua chỗ không khí bị đè ép đến trái phải hai bên ào ào nổ tung. Ai cho ta toái? Tiếng gầm đánh tới Liễu Lao đúng là từ trong người được một chút ý uy hiếp để cho hắn cả kinh nổi giận tâm tình cũng tính táo một chút nhưng tiếng gầm cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng mắt hình như có nộ sư hư ảnh hiện hóa giơ lên nắm đấm thần bí cường hãn thần ý chi lực quấn quanh mà lên, quyền như nộ long xuất hải gầm thét ra. Một quyền chi lực trực tiếp rung động tiếng làn sóng nhỏ hình như có tiếng ai minh vang lên tiếng gầm nổ nát vụn nhưng Liễu Lao cơ thể cũng bị cái này lực phản chấn lui ra ngoài. Không tốt. Liễu Lao khí sắc chợt nhất biến cũng đúng lúc này phía sau chuyển đến không khí tiếng nổ tung vang đáng sợ kình phong gào thét đánh tới khí tức tử vong đem hắn bao phủ thân thể hắn cưỡng ép xoay đấm ra một quyền đi một thân lực lượng tất cả đều huy động mãnh liệt gầm thét ra. Lao giả đi chết đi. Tần Liệt tóc tung bay vẻ mặt vẻ giận dữ trong mắt hình như có ngọn lửa đang cháy hừng hực kỹ nắm quyền như một vòng lộng lây mãnh liệt nắng gắt cuồng bạo đại nhật viêm nguyên thần bí cường hãn thần ý chi lực còn có một lũ quỷ dị chớ chú chi lực cuốn lên không lưu tình chút nào đánh phía lão giả phía sau lưng thành thế kinh người. Ầm. Song quyền va chạm một cổ cường đại lực lượng sóng xung kích theo va chạm chỗ đột nhiên bạo phát luồng không khí lạnh cùng liệt diễm đang chéo mãnh liệt đụng vào nhau Tần Liệt cùng Lao thân thể đều là hung hăng dung một cái song song ngược bắn ra tiên huyết của vốn. Liễu Lao thật vất vả ổn định thân hình lại hiểm mà lại hiểm lắc mình tránh né Tần Lạc tiếp được chấn linh trung phát ra cuồng bạo tiếng gầm chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh lực lượng theo trên bàn tay tập kích vào bên trong cơ thể xâm nhập vỡ ra xương cốt bên trong mắt trần có thể thấy trên tay hắn có quỷ dị hoa văn hiện ra hoa văn lại cắn nuốt hắn linh khí huyết dịch còn có sinh mệnh chi lực. Liễu Lao trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi a một tiếng tại từng đạo hoảng sợ ánh mắt không giải thích được chém xuống bàn tay đứt nhưng mà hoa văn như phụ cốt chi thư cho dù chặt đứt cánh tay y nguyên có hoa văn trên cánh tay hiện lên tại lấy một loại tốc độ kinh người lan ra. Ngươi làm gì với ta? Hắn kinh sợ sợ hãi, nhưng là đủ quả đoán đối với mình ngoan độc thần tốc tại cánh tay chỗ điểm xuống mấy cái trọng yếu huyệt đạo chập ngón tay lại như dao hung hăng chém xuống kèm theo hắn kêu thảm một cái đầy hoa văn cánh tay mang theo một chùm huyết hoa bay ra. Tất cả mọi người tâm đều sinh ra thấy lạnh cả người Tần Liệt đến đối với Liễu Lao làm cái gì mà lại cho hắn tự đoạn một tay. Liễu Lao kêu thảm đau đớn kịch liệt làm cho hắn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nhưng hắn vẫn là thần tốc xé ra quần áo khi thấy trên thân không có hoa văn sau mới lớn thở phào một hơi. Đủ quả đoán. Tần Liệt mở miệng cười bên cạnh cười lại bên cạnh ho ra máu cả người linh khí rối loạn khí huyết sôi trào nhưng bị hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy đồng thời vận chuyển chấn linh quyết từng tia kỳ dị huyền diệu khí tức lưu chuyển toàn thân áp chế vậy muốn bạo động thoát khỏi khống chế chớ chú chi lực. Thần gia huyết mạch chớ chú. Liễu Lao một dạng nhớ tới cái gì cố nén đau đớn nói. Nhìn lại Triệu Lăng cái gì đều nói với các ngươi. Tần Liệt không có phủ nhận. Hôm nay ta nhận thức tiếp theo nữa phủ xuống thời giờ ngươi Tần gia tất diệt. Liễu Lao ánh mắt âm lãnh thù hận nhìn Tần Liệt thân hình khẽ động đúng là muốn trốn khỏi. Nếu đến, liền lưu lại đi. Một giọng nói dài rằng giặc truyền đến theo tới là nhất đạo kinh khủng sóng âm hồng thủy. Cúc ngay. Liễu Lao gầm lên cả người lực lượng bạo dũng dơ lên còn sót lại cái tay kia thần ý chi lực quấn lên phóng xuất ra một cổ tê bước hàn ý còn có nồng đậm khí tức nguy hiểm một trường bố ra một đạo trường ấn gào thét mà xuống. Cùng tiếng kia sóng hồng thủy hung hãn va chạm tiếp được cái này lực va đập hắn thần tốc hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi. Tần Liệt bay đi ra nhưng hắn cũng là thân thể bị trọng thương muốn giữ đối phương lại quá khó khăn đỏ thâm thần ý chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay chỉ một cái lăng không điểm ra nhất đạo đỏ thâm chỉ mang mảnh như tơ đường hóa thành một vệ sáng kích xạ sẽ rách không khí đánh vào Liễu Lao phía sau lưng mang theo một chùm huyết hoa cũng đã có hắn lảo đảo một cái kêu thảm một tiếng. Tần Lạc khống chế chấn linh trung bạo lui ra ngoài tránh né mang kinh người chi bi vỡ nát tiếng gầm gào thét tới trường ấn tuy là tránh né thế nhưng lực đánh vào vẫn là chấn động đến mức ngực khí huyết sôi trào. Nhìn lão đảo phi vào nơi núi rừng sâu xa thân ảnh hắn mặt lộ vẻ không cam lòng Tần Liệt rơi xuống bên cạnh hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ bả vai hắn mở miệng nói yên tâm hắn không sống nếu như đoạn một tay thì có khả năng hóa giải chớ chú ta Tần gia lại làm sao có thể chịu chớ chú dằn vặt nỗi khổ thanh âm hắn trong lộ ra một cổ suy yếu Tần Lạc bất chấp lao ra hỏa kia liền đội vàng hỏi phụ thân ngươi không sao chứ không có việc gì không chết Tần Liệt mạnh cười một tiếng cơ thể cũng là lão đảo một cái kem chút chồng xuống chấn linh trung Tần Lạc tay mắt lanh lẹ đội vàng đỡ lấy hắn chương 70 chấn áp chớ chú chấn linh trung trên Tần Lạc duỗi tay bị lung lay sắp đổ Tần Liệt phía sau người sắc mặt tái nhợt vô huyết tại nơi sắc mặt tái nhợt xuống Tần Lạc lại nhạy cảm nhận ra được hình như có hoa văn đang nhẹ nhàng nhúc nhích hoa văn lại cho hắn một cổ mạnh mẽ khí tức nguy hiểm cả người tóc gáy nổ tung dựng lên huyết mạch chớ chú Tần Lạc nhẹ giọng kinh hô mặt hơi biến sắc đánh lui Liễu Lao hóa giải Tần ra một kiếp thoáng yên tâm đột nhiên nhìn tới này chớ chú nghĩ đến là Tần Liệt mạo hiểm đưa tới một luồng chớ chú chi lực chống lại Liễu Lao lúc dẫn động nếu như trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có thể miễn cưỡng lại lần nữa áp chế nhưng hôm nay trọng thương hồn hải linh khí gần như khô cạn lại sao có thể tiếp tục áp chế chớ chú. Hơi chần chờ Tần Lạc cắn răng một cái đỡ Tần Liệt rơi xuống giúp đỡ hắn xếp bằng ngồi dưới đất hơi chuyển động ý nghĩ một chút chấn linh trung rời mặt đất theo sau lại chậm rãi hạ xuống đem hai cha con bao phủ ở bên trong. Tần gia một mọi người chính chạy tới đây kết quả xa xa nhìn thấy một màn này không khỏi ngẩn ra lập tức suy nghĩ nên là tộc trưởng chịu không nhẹ thương thế muốn lấy chấn linh trung bảo vệ tạm làm khôi phục lấy tốt uy hiếp hôm nay trong gia tộc những thứ kia lòng mang dị tâm ngoại nhân. Theo lý mà nói loại thời điểm này Tần Liệt coi như thương thế nghiêm trọng đến đâu cũng muốn gắng gượng không lộ ra mệt mỏi bằng không luôn luôn chờ đợi địch nhân sẽ nhào tới cho hắn hung hăng một kích gia chủ cùng thiếu gia chủ không có thể không biết điểm này nhưng vẫn là như thế làm như vậy có thể nghĩ tới Tần Liệt thương thế nghiêm trọng đến mức nào thật sự là vô cùng khẩn cấp không thể không làm. Nghĩ tới đây chạy tới mọi người vây tụ tại chấn linh trung bốn phía cả người lực lượng âm thầm dũng động cảnh giác toàn bộ khả năng phát sinh biến cố vô luận như thế nào bọn họ đều phải vì gia chủ tranh thủ này chân quý chữa thương thời gian. Đang chuẩn bị có hành động gia tộc hắn cường giả thấy như vậy một màn đang chuẩn bị bước ra cước bộ chậm rãi dừng lại do Tần gia những trưởng lão này thủ hộ trừ phi có nửa bước ngưng thần cảnh Triệu Lăng xuất thủ bằng không lấy bọn họ những người này thực lực thật đúng là khó đột phá bọn họ phòng hộ ảnh hưởng đến Tần Lạc phụ tử. Lãnh đạo Tần gia thập tam bảng chi trưởng lão cũng đều là ôn dưỡng cảnh võ giả cộng thêm một ít thủ hộ thống lĩnh có lẽ ôn dưỡng cảnh võ giả chẳng được 16-17 người. Nay đặt ở Thanh Thủy thành thế nhưng một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng Thanh Thủy thành đệ nhất gia tộc danh tiếng tiến tới là thực lực tuyệt đối. Chỉ cần phủ thành chủ không nhúng tay vào năm ba cái gia tộc liên hợp lại cũng rất khó đối với Tần gia tạo thành đe dọa. Nếu không thể một kích có hiệu quả lúc này chính trực dưới cơn thịnh nộ Tần gia sẽ không tiếc toàn bộ đưa bọn họ xé nát. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa khí sắc lạnh lùng Triệu Lăng nếu như phía sau người đầu lĩnh bọn họ liền dám xông về phía trước lúc này không giống ngày xưa Tần gia hiện tại thế nhưng đem đế đô Lâm gia đắc tội đến xích sao. Bọn họ những gia tộc này liên hợp lại chỉnh lý một người không có gia chủ cùng thái thượng trưởng lão Tần gia cũng không phải quá khó khăn sợ là bị Tần gia một đám cường giả dây dưa nhất thời giải quyết không chiến đấu cùng Tần Liệt thoáng khôi phục nguyên khí chết chính là bọn họ. Triệu Lăng trên mặt hiện lên vẻ rằng có trong lòng một trận do dự hắn cũng hiểu rõ, lúc này chính trực Tần gia suy yếu nhất thời cơ nếu như hắn hung hãn xuất thủ tuyệt đối có thể dẫn dắt phía sau đám này ác lang đánh về phía Tần gia nhưng hắn chính là người đứng đầu một thành A. Với lại Tần Lạc thương thế không nghiêm trọng lắm nếu như không để ý tới thôi động chấn linh trùng công kích hắn cũng không chiếm được chỗ tốt thậm chí sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn Tần Liệt chỉ cần không hôn mê đi ý thức còn thanh tỉnh tùy tiện một kích cũng có thể đánh lui thậm chí trọng thương hắn. Chỉ là cơ hội này thế nhưng khó được cùng Tần Liệt khôi phục nguyên khí sau này muốn thu thập Tần gia khả năng liền khó. Tần Lạc tốc độ phát triển còn có viễn siêu bản thân cảnh giới sức chiến đấu đều cấp người kiêng kỵ cho hắn thêm mấy tháng có lẽ coi như không cần địa cấp hồn khí dựa vào thực lực bản thân đều có thể đánh với hắn một trận. Triệu Lăng vẻ mặt nghiêm túc một trận âm tình bất định hắn nếu xuất thủ hoàng thất chắc chắn làm loạn sẽ mượn cơ hội chèn ép phía sau hắn Lâm gia chính hắn càng là sẽ trở thành giết cho khỉ nhìn con gà kia. Hắn không ra tay Lâm gia ở đây gậy kích bảng chi thiếu gia bực này, nhân vật trọng yếu bỏ mình nơi đây còn có một cái ngưng thần cảnh cung phụng sống chết không biết, hắn có thể tưởng tượng được ra Lâm gia biết được tin tức lúc tức giận hắn đích thực không cách nào hướng Lâm gia đại giáo. Triệu Lăng nắm đấm nắm chặt vừa buông ra trong lòng dãy rủa do dự sau cùng hắn thật sâu liếc mắt nhìn bị Tần gia mọi người tầng tầng vây quanh chấn linh trung phất tay áo rời đi. Điều này làm cho phải một đám chờ hắn xuất thủ gia tộc người một trận thất vọng nhưng cũng chỉ có thể yên tâm trong ý nghĩ kia bằng vào bọn họ nhưng ăn không nổi to như vậy Tần gia. Chấn linh trung bên trong, an tĩnh rất lâu Tần Liệt xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển chấn linh quyết dẫn dắt chấn linh trung chi lực áp chế chớ chú. Tần Lạc Yên lặng đứng ở một bên ánh mắt một dạng xuyên thấu đen kịt vách trung nhìn thấy bên ngoài hắn đang đợi Triệu Lăng xuất thủ đối với phía sau người mà nói đây là một cái cơ hội khó được. Thế nhưng cùng rất lâu bên ngoài cũng không có chiến đấu tiếng động không khỏi ngẩn ra phía sau người nhẫn mại thật đúng là không ngờ. Bất quá vì đảm bảo hắn lại cùng mấy phút bên ngoài vẫn là không có tiếng động nghĩ đến Triệu Lăng cũng sẽ không xuất thủ mà chỉ cần Triệu Lăng không ra tay hắn gia tộc người cho dù có tâm cũng không có can đảm đó càng không thực được đó. Tần Lạc nhẹ nhàng thở phào một cái không ra tay cũng tốt nếu chiến đấu động tĩnh kia khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến áp chế chớ chú Tần Liệt. Với lại không có chấn linh chung đối mặt với nửa bước ngưng thần cảnh Triệu Lăng hắn trong lòng cũng không có quá lớn tự tin. Nửa bước ngưng thần cảnh mặc dù cùng chân chính ngưng thần cảnh chênh lệch rất lớn, nhưng ôn dưỡng cảnh viên mãn cùng nửa bước ngưng thần ở giữa chênh lệch lớn hơn hắn hôm nay đối mặt ôn dưỡng cảnh viên mãn võ giả cũng không ý kỵ có lòng tin rất lớn chiến thắng nhưng đối nửa bước ngưng thần cảnh cũng là không có bao nhiêu lòng tin. Dù nói thế nào hắn cũng vẫn chỉ là hồn hải cảnh đại thành tu vi. Tần Lạc cười khổ một tiếng chốc lát nghiêm mặt nếu Triệu Lăng tuyển chọn không ra tay nhưng cũng sẽ không cần lo lắng gia tộc hắn người tác loạn. Nhìn Tần Liệt thần sắc thống khổ mơ hồ muốn chạy ra ra rẻ quỷ dị hoa văn cảm thụ được tấu xương kia khí tức âm hàn hắn thở ra một hơi thật dài ngồi xếp bằng sau lưng Tần Liệt. Hai tay biến ảo thủ ấn lập tức khẽ in ở Tần Liệt to lớn trên lưng quan tượng chấn linh trùng trong đầu hình như có cổ xưa xa xưa thê lương tiếng chuông vang vọng dựng lên chấn linh quyết vận chuyển kỳ dị huyền diệu khí tức bao phủ chấn linh chi lực liên tục không ngừng theo hắn cùng với Tần Liệt tiếp xúc giữa hai tay chuyển vận vào trong cơ thể hắn giúp đỡ hắn áp chế bên trong bạo động huyết mạch chờ chú. Chấn linh trung chịu pháp quyết dẫn dắt truyền ra tiếng chuông từng vòng huyền diệu ba động tràn ra chấn linh chi lực đem hai cha con thân ảnh bao phủ. Chấn linh quyết không chỉ có là một môn có thể chấn áp linh bí pháp càng là khống chế chấn linh trung pháp quyết bất quá lĩnh hội không tới trình độ nhất định thôi động trưởng khống không chấn linh trung thôi. Đương nhiên Tần gia trưởng khống chấn linh trung nhiều năm nhiều đời gia chủ trưởng lão tại đại nạn buông xuống lúc hiến tế cho chấn linh trung cũng có đặc thù pháp quyết có thể trưởng khống chấn linh trung bất quá cũng chỉ hạn chế tại thôi động chiến đấu không cách nào thôi động hắn chấn áp bên trong chớ chú. Hôm nay Tần gia trong trừ Tần Lạc gia liền Tần Liệt đối với chấn linh quyết lĩnh hội sâu nhất có thể dẫn dắt ra chấn linh trung huyền diệu chấn linh chi lực giúp đỡ thân mình chấn áp bên trong chớ chú. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy nửa canh giờ thời gian liền đã qua đi Tần Liệt trên mặt mơ hồ muốn chạy ra quỷ dị hoa văn biến mất bên trong bạo động chớ chú chi lực tại hai cha con liên hợp chấn linh trung chấn áp dưới lại lần nữa ẩn nấp ẩn nút hồi huyết mạch chỗ sâu. Chớ chú chi lực tại bị áp chế quay về một khắc kia hai cha con bên thai hình như có tiếng rít chói tai vang lên thấy lạnh cả người thẳng vào linh hồn kém chút đem Tần Lạc bên trong chớ chú đều dẫn động. Tuy là chớ chú bị tạm thời áp chế nhưng hai cha con cũng không có thả lỏng cũng không có đến đây ngừng tay dẫn dắt chấn linh chi lực tại Tần Liệt bên trong vải xuống từng đạo thần bí chấn linh văn ấn sau này chớ chú bạo phát tác loạn lúc lên đệ nhất đạo phòng tuyến tác dụng. Đây hết thể hoàn thành lại là gần hai canh giờ thời gian trôi qua bên ngoài Thái Dương đều đã ngã về tây rơi vàng nóng tà dương. Nặng nghề tiếng chuông vang lên mặt đất nhẹ nhàng rung một cái làm cho vây quanh ở chấn linh trung người trùng quanh cả kinh đội vàng trở về chỉ thấy chấn linh trung pha tạp trung thân dạng khởi từng vòng vầng sáng sau đó nhanh chóng nhỏ đi hai đạo thân ảnh quen thuộc hiện lộ ra. Gia chủ thiếu gia chủ tổng tính ra từng đạo thanh âm liên tục vang lên nhìn bình an vô sự hai cha con ở đây tất cả mọi người lớn thở phào một hơi luôn luôn dẫn theo tâm rốt cục để xuống trên mặt đều lộ ra đủ cười. Bọn họ thực sự là lo lắng Tần Liệt sẽ có cái gì bất ngờ xem như người Tần gia đối với quỷ dị kia chớ chú có thể nói là nghe mà biến sắc rất sợ Tần Liệt chết cùng chớ chú bạo phát xuống. Tần Lạc đưa tay tiếp được thu nhỏ lại tới quả đấm lớn nhỏ chấn linh trung lại nhìn chấn linh trung bên cạnh lơ lửng đen kịt thiết bi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trận chiến này nhận hàng không sai. Không có sao chứ? Mạc Linh Thường cũng luôn luôn canh giữ ở chấn linh trung bên cạnh gặp Tần Lạc xuất hiện trên mặt đẹp hiện ra ôn nhu nụ cười rõ ràng mắt sáng trong toát ra nồng đậm tình nghĩa bước liên tục nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn đôi mắt sáng mắt nhìn Tần Liệt môi đỏ mọng khẽ mở mang theo một vẻ lo âu. Hữu kinh vô hiểm. Tần Lạc cười nói đưa tay nhẹ nắm ở nàng như cỏ Mạc Linh Thường sắc mặt trở nên hồng nhẹ nhàng dãy rủa gặp không thoát được liền cũng do hắn chỉ là khẽ cáo hắn một cái. Đi đi gặp một chút tân khách kia có chủ nhân nhà ném xuống tân khách mặc kệ đạo lý. Tần Liệt dưới áp chế chớ chú trong thời gian ngắn không thế bạo phát trên mặt cũng lộ ra nụ cười tuy là thương thế còn chưa khôi phục nhưng hành tẩu đã không thành vấn đề liếc mắt nhìn nơi xa chủ điện bóng người nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Chủ điện bốn phía bị phá hư phải một mảnh hỗn độn không ít phòng ốc sụp đổ mặt đất vỡ ra từng đạo vết nứt tiểu liền trên chủ điện cũng bị đánh văng ra từng đạo vết nứt dễ nhận thấy cần trọng tu. Đoàn người trở về gặp Tần Liệt long hành hộ bộ uy nghiêm khuôn mặt không giận tự uy những thứ kia trước con muốn nhân cơ hội tác loạn gia tộc lòng người trong đều là phát lệnh thầm than phía sau người bệnh cứng rắn không chết ở chớ chú phía dưới hướng tới bước nhanh nên đón một hồi hàn huyên lại đối trước việc không hề đề cập tới phản phất sẽ không có Lâm gia hàng lâm một màn trong lúc nhất thời ngược lại vui vẻ hòa thuận. Chỉ là cửa đại điện đen nhánh kia quan tài không gì sánh được chói mắt Tần Lạc nhíu mày mắt hiện lên một hơi khí lạnh giơ tay lên bung ra nhất đạo linh khí đem chấn vỡ. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua ánh sáng mặt trời từ từ tán đi thiên địa tùy theo biến phải u ám thiên khung trên một vòng trăng tròn như ẩn như hiện chân trời sương đêm lượn lờ trời tối Tần gia đèn đuốc sáng trưng một mảnh náo nhiệt cảnh. Lại qua rất lâu tân khách mới tán đi Tần Lạc cũng bị Tần Viêm đám người đổ phải say khướt tại một đám ồn ào trong tiếng loạn choạng mà đi ra đại điện một cổ gió lạnh thổi đến, đầu tức khắc một rõ ràng về phía sau giương tay một cái hướng phòng mới đi tới. Chương 71. Cưới đêm tại Tần Lạc đi phòng mới thời điểm, Tần gia phía sau núi chỗ sâu một tòa cao lớn đỉnh núi, hai bóng người đón gió núi đứng lặng yên, lấy áo bào phần phật tóc dài phất phới. Mượn ánh trăng lạnh lùng mơ hồ đó có thể thấy được hai người này, một già một trẻ thiếu niên còn đứng ở trước. Hắn nhìn ngoài ngàn thước tòa phủ đệ kia, khẽ cau mày, hắn khẽ ngẩng đầu dưới ánh trăng, gương mặt kia tuấn mỹ vô song, da thịt tinh tế tỉ mỉ vô cùng mịn màng, ngũ quan một dạng trời cao chuyên tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tìm không ra nửa điểm tì vết hoàn mỹ như vậy, khuôn mặt cũng là sinh ra tại một cái nam tử trên mặt. Phía sau hắn lão nhân kia cũng như tiểu tụy một hơi rũ suy nghĩ liêm trên thân không có có một tí khí tức tỏa ra. Này Lâm gia thật đúng là không dùng được. Yêu Thiên than nhẹ một tiếng, một cước đá văng than ở trước người, máu thịt bè bè bóng người đem đạp xuống sườn núi, tuấn mỹ đến yêu dị trên khuôn mặt một mảnh lạnh lùng. Còn muốn xuất thủ sao? Lão nhân mở miệng thanh âm khàn giọng mờ nhạt, mở miệng trong nháy mắt hắn nhăn nheo mí mắt mở ra vận đục trong tròng mắt có tinh quang nổ bắn ra ra. Ngươi có nắm chắc? Yêu Thiên nhỏ ngẩng đầu nhìn tinh không, thanh âm lạnh lùng không có có một tí tình cảm. Tần Liệt trọng thương lại dẫn động chớ chu trong khoảng thời gian ngắn rất khó phát huy ra ngưng thần chi lực, coi như cầm trong tay chấn linh trùng cũng khó. Lão giả khí sắc bình tĩnh như không nổi sóng nước, động thanh âm trước sau như một bình tĩnh mờ nhạt. Nếu như hắn không để ý tới đây, lão giả tức khắc rơi vào trầm mặc, một cái ngưng thần cảnh cường giả liệu mạng lên là cực kỳ đáng sợ, nhất là Tần gia trên thân còn có tà ác quỷ dị nguy hiểm chớ chú chi lực, một phần bạn không để ý tới dẫn động coi như vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đều có thể sẽ bị lôi kéo chôn theo, với lại chấn linh trùng cũng thật không đơn giản. Trở về đi. Tần gia lần này thật là khiến phải Lâm gia tức giận, lần sau tới đội hình tuyệt đối kinh khủng, lấy thực lực chúng ta rất khó thành công. Yêu Thiên than nhẹ một tiếng trên mặt lộ ra nhàn nhạt thất vọng, để tay tại bên mép thổi huýt sáo một tiếng, giữa núi rừng cuồng phong gào thét, một đầu hình thể to lớn tượng đá bay lên trời, bay đến Yêu Thiên trước người buông xuống cao ngạo đầu. Yêu Thiên thân hình khẽ động thoáng qua ra nhất đạo mơ hồ tàn ảnh chân thân dĩ nhiên xuất hiện tại tượng đá to lớn trên lưng lão giả, không thấy có bất kỳ động tác gì lại như bóng với hình như quỷ mị cùng sau lưng hắn. Đem Lâm gia động tác chuyển cho chỗ ấy, lấy những người đó tính cách, nếu như những người đó biết được Lâm gia một hai lần ức hiếp Tần gia khả năng liền có trò hay nhìn ha ha. Bất quá nhớ kỹ không muốn để người ta biết là chúng ta truyền tin tức. Kèm theo cười lạnh một tiếng, tượng đá đập cánh bay về phương xa rất nhanh biến mất ở nơi xa trong bầu trời đêm. Tần Lạc tự nhiên chẳng biết Yêu Thiên lại một mực trong bóng tối chú ý, lúc này hắn đang hướng về bố trí phòng mới đi tới, liên tục thôi động linh khí khu trừ lấy rượu mời người rất nhanh tỉnh táo lại. Bố trí một mới phòng mới ra đèn lồng màu đỏ không tiếng động lay động ở dưới ánh trăng tràn phóng chỉ mỹ hương hết, điểm đến đỏ tại trong tân phòng đông đưa xuyên thấu qua cửa sổ toát ra nhàn nhạt hào quang tô đậm lấy vui mừng bầu không khí. Thiếu gia chủ. Hai người thị nữ giữ ở ngoài cửa nhìn Tần Lạc đến liền vội cung kính hành lễ, đồng thời không nhịn được bụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại vội vàng cúi đầu một dạng nhớ tới cái gì, thanh tú khuôn mặt cũng đã thay đổi đến đỏ bừng, tay nhỏ bé nắm chặt mặc áo giáp có thể cảm nhận được các nàng khẩn trương. Tần Lạc cũng là chẳng biết cụ thể tại sao nhẹ nhàng đẩy cửa ra đang muốn đi vào, gặp đứng ở hai bên cửa thị nữ xua tay nói, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi, không cần coi chừng. À. Hai người thị nữ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Chăm sóc thiếu phu nhân một ngày cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi. Tần Lạc lặp lại một lần. Hai người thị nữ nhấp nhẹ môi đỏ mọc liếc nhau, mai đến Tần Lạc khẽ nhíu mày lúc mới lui ra, trên mặt ẩn có thất lạc. Tần Lạc lắc đầu đi vào trong phòng đóng cửa phòng đóng lại một khắc, kia ngồi ở trên giường Mạc Linh Thường thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, trắng nõn hai tay bẻ đến cùng nhau dường như rất là khẩn trương. Khăn đội đầu của cô dâu trọng cái ở trên đầu che kín tấm kia tinh xảo ôn nhu mặt cười, cách khăn đội đầu của cô dâu mượn ánh đến đỏ mang mơ hồ có thể thấy tấm kia tinh xảo mà lờ mờ dung nhan trong lúc nhất thời lại cũng có chút tim đập rộn lên. Tần Lạc thở nhẹ một hơi đè xuống trong lòng sao động đi tới trước giường nhẹ nhàng vén lên khăn đội đầu của cô dâu, Mạc Linh Thường khẽ mím môi đỏ mọng vẻ mặt thẹn thùng người còn yêu kiều hơn hoa hơi rũ suy nghĩ liêm không dám nhìn hắn, mười ngón tay khâu chặt cùng một chỗ. Mãi đến Tần Lạc nữa thêm gần một bước này mới khẽ ngẩng đầu sáng ngời trong suốt đôi mắt hình như có nước gợn đang lưu chuyển đến đỏ chiếu dọi xuống lại như có chút điểm mỹ ý câu hồn đoạt phách, đôi môi tiên diễm hồng nhuận thon dài cổ như là thiên nga cổ một dạng tuyết trắng tại mũ phượng khăn quàng vai hoa mỹ giá y làm nổi bật xuống khiến cho người tim đập thình thịch. Thật đẹp. Tần Lạc từ trong thâm tâm than thở đầu ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng lướt qua tấm tiết như ngọc tinh xảo gương mặt sau cùng nhẹ nhàng đang cầm thần sắc ôn nhu Mạc Linh Thường sân hắn một cái thẹn thùng đỏ ửng đóng đầy gương mặt. Trên giường còn để một cái giá cả sau tiết một bầu rõ ràng rượu hai ly rượu một cái băng trắng hết thảy đều từ lâu chuẩn bị tốt. Tần Lạc cầm bầu rượu lên ngược hai chén rượu thần sắc không rõ nhìn sẽ nhộn nhạo rượu một ly đưa cho Mạc Linh Thường ôn nhu nói, Linh Thường uống xong chén rượu này người có thể là ta Tần Lạc nữ nhân nguyện ý không? Ta nguyện ý. Mạc Linh Thường trên mặt đỏ ửng chưa tán nhẹ nhàng gõ đầu hạnh phúc lại cảm động bản thân một cái không thể tu luyện phế nhân vốn định qua loa lại cả đời không nghĩ tới lại có thể gặp phải ái mộ thổ can đảm phu quân cho dù nàng biết có lẽ ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi sau này khó được tái kiến một lần. Uống xong rượu giao bôi đem giá cả sau tết đặt ở gian ngoài trên bàn trở lại bên giường bồi Mạc Linh Thường ngồi ở mép giường trước kích động các cảm xúc từ từ tán đi duỗi tay ôm lấy nàng vai thật lâu không nói. Trong lòng hắn hổ thẹn sắp đi xa chẳng biết lúc nào mới có thể trở về thậm chí chẳng biết có thể trở lại hay không tràn ngập không biết cùng chuyện xấu. Hắn không biết làm như vậy tốt hay xấu đối với nàng là có hay không công bằng còn mang theo nàng cùng đi bên ngoài quá nguy hiểm cựu nhân quá cường đại hắn hành tàu bên ngoài Lâm gia sẽ phải có chỗ cố kỵ không dám tùy tiện động Tần gia. Mạc Linh Thường khẽ tựa vào trên vai hắn thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn bẹo hướng hắn ấm áp trong lòng chui nhẹ tay ôm hắn eo, ngẩng đầu nhìn cái kia mang theo nhẹ nhẹ lo lắng khuôn mặt trong lòng một trận đông tích. Nàng có thể cảm nhận được hắn ý nghĩ tuy là muốn luôn luôn cùng hắn đến trời hoang địa lão nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn nhưng nàng biết Tần gia gặp phải thế cục như trách nhiệm đặt ở trên vai hắn không đi không được. Mà nàng lại không thể cùng chỉ có thể chờ đợi hắn quay về lạnh lẽo nhẹ tay khẽ vuốt qua hắn khuôn mặt nàng mặt giãn ra cười khẽ tươi đẹp hắn lộn xộn tâm toàn bộ đều không nói cái gì trong. Linh Thường. Hắn khẽ gọi lấy giọng điệu ôn nhu. Làm sao? Có thể gặp được đến ngươi là ta cả đời này hạnh phúc nhất. Ta cũng vậy. đáp ứng ta bên ngoài chú ý an toàn sống khỏe mạnh, ta chờ ngươi trở lại. Một câu ta chờ ngươi để cho Tần Lạc Tâm run lên, ôm chặt nàng thân thể mềm mại, chui nàng tóc đen ở giữa khẽ ngửi kéo xuống mùi thơm. Ta lạnh. Bên hai một tiếng nói thầm để cho hắn khôi phục người trong ngực, thân thể mềm mại khẽ run nắm ở trong tay, tay nhỏ bé cũng một mảnh lạnh lẽo. Hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ lại nàng không thể tu luyện thở nhỏ thân thể và gân cốt liền yếu, hiện tại đêm đã khuya gió lạnh bên ngoài tàn sát bừa bãi trong phòng cũng có gió lạnh phất động thổi đến mức đến đỏ đồng đưa bình phong rung động, hắn không có cảm giác gì nhưng nàng bất động a. Thật xin lỗi a. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn nàng lạnh đến hơi hơi trắng bệch khuôn mặt, trong mắt lộ ra vẻ ấy náy, nhìn phía sau trải hàng hồng bị giường lớn nhìn vậy đối với bên lương gối đầu cũng là ngẩn ra không biết nên như thế nào. Mạc Linh Thường nghiêng đầu mắt nhìn khuôn mặt cũng là ửng đỏ, nhưng nhìn hắn như vậy trong lòng cũng là một trận ngượng ngùng, khẽ cau hắn một cái tay vẫn hắn cổ dâng lên mềm mại môi đỏ mọng. Hôn lên một khắc kia nàng thân thể mềm mại run lên cũng như giống như điện giật, thân thể hắn cũng là một trận cứng ngắc, đột nhiên trừng lớn hai mắt lăng lăng nhìn nàng ngượng ngùng đến đỏ bừng khuôn mặt khẩn trương phải liên tục rung động lông mi. Mãi đến nàng mở mắt ngượng ngùng nhìn hắn, hắn mới theo sửng sốt trong bừng tỉnh khôi phục thoáng xấu hổ, sau đó trong lòng phần tình ý kia như núi lửa phun ra tại nàng tiếng kinh hô trong đem nàng đè xuống giường hồng bị bước lên đắp lại quần quần thân ảnh cái màn giường tán đi che kín trên giường liêu nhân xuân sắc đại hồng ý thường từng món một phi lạc dưới giường. Đến đỏ từ từ tuyệt diệt trong phòng tiểu diễm phong quang lại thật lâu quanh quần một chỗ không tiêu tan. Ngày hôm sau ánh mặt trời cao chiếu vàng nóng hào quang theo cửa sổ ở giữa thấu rọi vào đi qua rèm cửa sổ trên mặt thẹn thùng đã lui Mạc Linh Thường lông mi rung động nhẹ nhẹ hai mắt chậm rãi mở ra cảm thụ được lần qua lăn lại một đêm đau xót cơ thể lông mày nhỏ nhắn hơi cao lại. Còn đau không? Một tiếng khẽ nói truyền đến để cho nàng ngẩn ra ngẩng đầu nhìn tràn đầy nhu tình mật ý đôi mắt tức khắc đỏ bừng mặt thiếu chút nữa thì muốn vùi vào trong chăn rất vui vẻ mới đoán hận lườm hắn một cái. Tần Lạc San cười một tiếng nhẹ tay cuốn nàng một lọn tóc nhìn tấm kia tán loạn tóc dài ở giữa mỹ lệ làm rung động lòng người kiều nhan hồi tưởng lại ngày hôm qua phong tình đúng là không nhịn được có phản ứng. Đừng. Mạc Linh Thường sợ đến hoảng loạn đem hắn thôi tán mở. Được rồi ngủ một hồi nữa. Tần Lạc tiếc nuối nói một tiếng đúng là chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ dương cương niên kỷ mặc dù đối với tình yêu nam nữ không phải quá mê luyến có thể lúc này lại có điểm ăn vị biết vị lúc trước đối mặt Vân Như Mộng có thể không có loại cảm giác này à. Mạc Linh Thường không lay chuyển được hắn cũng hoài niệm lấy ấm áp trước ngực có giúp ở trong ngực hắn chui tại hắn dày rộng trên ngực nhẹ tay vòng quanh hắn eo, thưởng thụ chưa bao giờ có ôn nhu mặt hiện lên ra nhợt nhạt vui vẻ ôn nhu điểm tĩnh. Tần Lạc êm ái bước thuận nàng tóc dài ánh mắt ôn nhu nhìn nàng không nhịn được tại nàng ấy trên môi đỏ nhẹ nhàng điểm một cái nhìn nàng hoảng loạn hình dạng mỉm cười hưởng thụ này ngắn ngủi ôn nhu cùng yên lặng. Khi nào rời khỏi? Tiệc tân hôn ngươi vốn không nên để thương thế kia cảm giác lời nói nhưng Mạc Linh Thường vẫn là không nhịn được hỏi, tay tại trước ngực hắn nhẹ nhàng hoạt động cảm thụ được hắn mạnh mẽ tim đập. Tần Lạc hơi hơi trầm mặc ôm chặt nàng rất lâu mới nhẹ giọng nói, 3 ngày sau. Vốn định ngày mai đi liền nhưng nhìn nàng kia hàm tình nhận ẩn lại mang một chút chờ mong ánh mắt hắn vẫn là không đành lòng cũng có không xá sắp ra miệng nói tại đầu lưỡi một quyển thuấn đổi tuy là 3 ngày thời gian cũng rất ngắn. Ừm. Mạc Linh Thường không có nhiều lời ánh mắt hơi sấm rất nhanh lại sáng lên trên mặt tươi cười ôn nhu điềm tĩnh. Đám chìm ôn nhu trong hai người cũng không có phát giác được Mạc Linh Thường đeo ở cổ tay tự sắt thủy tinh dây xích tay có ánh sáng đang nhẹ nhàng lóe lên phủ văn giao thoa lưu chuyển. Chương 72. Quá nhân. Sau nửa canh giờ Mạc Linh Thường nhẹ nhàng đẩy ra Tần Lạc để cho hắn xoay người sang chỗ khác bên ngoài đều từ lâu sáng choang bọn họ phụ thân cũng chờ đi mời ăn đây, hai cái miệng nhỏ luôn luôn để cho trưởng bối chờ tính là gì sự tình. Ai? Tần Lạc đè xuống trong lòng sao động theo lời xoay người sang chỗ khác phía sau lại chuyển tới một tiếng duyên dáng gọi to một cái thân thể mềm mại ngã xuống ở trên người hắn Tần Lạc đội vàng lật xoay qua chỗ khác thân thiết trong thanh âm mang theo một chút cười xấu xa làm sao. Đều tại ngươi. Mạc Linh Thường khí sắc đỏ bừng hờn dỗi đầy mặt lập tức một dạng nhớ tới cái gì hai tay vội vàng ôm cản ở trước ngực sáng giọng, quay lại không cho phép nhìn lén. Nên nhìn không nên nhìn đêm qua đều nhìn. Tần Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu dẫn tới Mạc Linh Thường xấu hổ căm tức đỏ mặt một đôi ngọc thủ tại bên hông hắn hung hăng lắc một cái. Tê Tần Lạc đau đến hít một hơi lãnh khí thật hạ thủ được ca giật nhẹ khỏe miệng quay đầu đi. Được. Ước chừng hơn 3 phút phía sau mới truyền đến Mạc Linh Thường thanh âm Tần Lạc lúc này mới trở về nhẹ tay chống vai hàm không chút kiêng kỵ thưởng thức trải qua đêm qua làm dịu từ cô gái đến thiếu phụ lộ sắc này cho hắn một loại điểm tĩnh mỹ nữ đứa bé thêm một phần kiều mị lộn xộn tóc đen tóc dài mê loạn lưu lại ngây thơ ánh mắt. Nhanh lên một chút đi mà tốt, phụ thân bọn họ chờ đây. Mạc Linh Thường đỏ mặt mút hắn một cái tiểu mỹ liêu nhân. Tần Lạc đưa tay nhẹ vỗ về nàng như ngọc gương mặt đuốt thuận dây dưa ở trên mặt lộn xộn sợi tóc thưởng thức nàng đặc biệt đẹp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đây là hắn thê tử a không nghĩ tới nhanh như vậy hắn cũng là có gia đình người. Nhanh lên một chút. Mạc Linh Thường nhẹ giọng thúc giục mở ra tay hắn một phần bạn hắn nữa sao động sợ là muốn giữa trưa mới có thể đi thỉnh an vậy cũng mất mặt lớn. Tần Lạc lưu luyến thu tay về nhưng vẫn là không nhịn được tại nàng ấy mềm mại hồng nhuận trên môi khẽ hôn chỉ lướt qua đứng dậy thần tốc mặc quần áo tử tế. Mạc Linh Thường ngồi ở trên giường do Tần Lạc êm ái vì nàng cắt tỉa đến eo đen thui tóc đen trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười tươi đẹp đôi mắt liếc nhìn hắn một cái đem thân ép xuống mang theo như hoa mai điểm vết máu băng trắng khẽ gấp gọn lại đang chuẩn bị cẩn thận thu hồi một giọng nói truyền đến trong nháy mắt ấy nhiều thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm hải. Linh Thường cho ta làm kỷ niệm chứ sao? Mạc Linh Thường như mặt ngọc gò má bay lên hai kéo xuống mê người đỏ bừng thần tốc thu hồi băng trắng nước mắt đón nhận Tần Lạc trông lại ánh mắt nhìn hắn khẽ môi nết lên hài hước cười xấu xa hung hăng huýt hắn một cái tay tại bên hông hắn lần nữa lắc một cái. Tần Lạc cười cười ôn nhu vì nàng kiểm tra sợi tóc ngón tay nhẹ nhàng quấn vòng quanh hưởng thụ này ngắn ngủi yên lặng. Chờ bọn hắn thu thập xong rời phòng lúc dĩ nhiên không còn sớm trong đình viện mấy cái người làm thị nữ chính đang xử lý đang thấp giọng nói thầm nói chuyện động tác nhẹ nhàng chậm chạp tận khả năng không làm ra đại động tĩnh gặp một đôi người mới đi ra liền đội vàng tiến lên chào đồng thời không nhịn được dương mắt trộm nhìn trộm hai người thần sắc. Tần Lạc mang trên mặt nụ cười thủ hoàn tại Mạc Linh Thường nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ tại dịu nàng phía sau, người trên mặt cũng lộ ra gượng ép mỉm cười tận khả năng bảo trì thần sắc tự nhiên, tay lặng yên đưa đến bên hông hắn. Tần Lạc khẽ miệng co giật nín cười, có thể để cho điểm tĩnh duy mỹ Mạc Linh Thường lộ ra loại này tiểu nữ nhi dáng vẻ thế nhưng rất khó được. Bất quá cảm thụ được bên hông tay nhỏ bé động tác, còn có nhìn hắn từ từ biến phải trở nên nguy hiểm đôi mắt, hắn không còn dám ngoạn hỏa thật chọc giận, đêm nay sợ là chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Thình An trên đường nửa đường gặp phải Tần Viêm phía sau người hướng bọn hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, lưu lại vài câu chúc mừng lại làm cho phải Mạc Linh Thường mặt đỏ nói cười lớn rời đi. Người này, bọn họ đi tới trước chỗ ở tiểu viện phòng chính thời điểm Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc đều đã sớm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hai người vừa nói vừa cười trước lúc này chính là hai mươi mấy năm bạn tốt, hôm nay còn càng là hỷ kết liên lý, hai người nụ cười nồng nặc tán không ra, đôi khi truyền ra một tiếng thẳng thắn cười ầm ầm. Bất quá, bọn họ từ từ cười không động biểu tình biến phải cổ quái mà nghiền ngẫm trên bàn nước trà đổi một bầu lại một bình mới đổi một bầu đều nhanh không bốc lên nhiệt khí mới gặp hai người san san mà tới. Tới a. Mạc Tu Trúc bật eo bẻ cổ khẽ cười ánh mắt có chút hơi nghiền ngẫm. Tần Liệt chỉ cười không nói, khẽ bước cằm nhìn thần sắc xấu hổ Tần Lạc cùng thẹn thùng vô cùng Mạc Linh Thường trong mắt lộ ra vui mừng đầu cho Tần Lạc cổ vũ ánh mắt không sai, có ngươi lão tử trước kia Phạm Nhi, người tuổi trẻ phải chú ý tiết chế a. Mạc Tu Trúc nói cười tức khắc để cho Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường biểu hiện trên mặt đều mất tự nhiên, phía sau người đỏ ửng theo tuyết trắng gáy ngọc đóng đầy gương mặt tiến lên ôm Mạc Tu Trúc cánh tay hờ rồi. Hành lễ thỉnh ăn sau đó hai người cùng trưởng bối ngồi xuống, tự thị nữ bưng lạnh tấu lại hâm lại trộn xào trong thức ăn, bàn Mạc Linh Thường chủ động đứng dậy nhấc lên bầu rượu, vì Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc mỗi cái rót một ly cũng cho nàng và Tần Lạc rót một ly trong veo rượu trái cây. Tiểu Lạc ca, hai nhà chúng ta thương lượng cái chuyện này. Mạc Tu Trúc nhấp nhẹ miệng rượu khẽ nhíu mày, sáng sớm nước trà uống nhiều cảm giác này rượu ngon vị đạo là lạ, mở miệng cười nói, ngươi có ý gì? Tần Liệt tà nghệ hắn vẻ mặt cảnh giác, không liên quan ngươi lão gia hỏa này chuyện. Mạc Tu Trúc liếc nhìn hắn một cái cười híp mắt nhìn mờ mịt nhìn lại Tần Lạc, người cũng Linh Thường đứa bé thứ nhất họ Mạc như thế nào? Hắn không có con cái, nhưng đối với Mạc Linh Thường coi như con đẻ tất nhiên là yêu thương phải phép, nếu không phải bị Mạc gia cái lao già đó điểm phá đời này, hắn đều có thể sẽ không nói cho Mạc Linh Thường chân tướng. Hắn mặc dù không cổ hủ không tiếp thu cái gì bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, nhưng là muốn có một kéo dài còn có hay không liên hệ máu mủ cũng không phải trọng yếu. Tần Lạc biểu tình xấu hổ, Mạc Linh Thường chính uống rượu trái cây trong nháy mắt phun khí sắc đỏ chói sặc phải thẳng ho khan, nàng này phụ thân cũng quá cấp đi. Người lão gia hỏa này đánh ý kiến hay ta tôn nhi họ gì sao không có quan hệ gì với ta? Tần Liệt cười mắng một tiếng ngược cũng không để ý họ gì đều cải biến không phải hắn tôn nhi sự thực với lại Mạc Tu Trúc còn thoát khỏi Mạc gia sau này đều là sinh hoạt chung một chỗ không có gì, hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc. Hắn biết Tần Lạc chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đi ra ngoài lịch lãm đồng thời đem đế đô lâm ra ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn, nếu là có thể trước khi rời đi lưu lại huyết mạch ngược cũng là chuyện tốt. Tần Lạc một trận xấu hổ ánh mắt nhìn khí sắc đỏ chói Mạc Linh Thường phía sau người cũng len lén nhìn hắn trong mắt sáng có ngượng ngùng cũng có vẻ mong đợi, hắn hơi hơi trầm mặc gật đầu cười nói, "Tốt, nghe nhạc phụ đại nhân sau này ta và Linh Thường đứa bé thứ nhất sẽ theo Linh Thường họ." Mạc Linh Thường ánh mắt hơi sống nghe ra ý tại ngôn ngoại sau này phải là bao lâu a, nếu như Tần Lạc trước khi rời đi lưu xuống nhất đạo huyết mạch coi như Tần Lạc đi tới rất xa địa phương cũng biết nhiều nhất đạo ràng buộc cũng có người có thể cùng nàng. Mạc Tu Trúc cũng là ngẩn ra không nghĩ tới Tần Lạc lại đáp ứng, hắn vui mừng cười một tiếng, còn sau này sẽ là bao lâu hắn ngược lại không có quá để ý. Hắn nhìn ra được Tần Lạc là cái rất niệm người nhà không thế muốn đi chính là nhiều năm không trở về tới tới lui lui tiểu biệt thắng tân hôn tổng có cơ hội lưu lại huyết mạch. Sau khi ăn xong Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường lại cùng hai người trò chuyện một hồi lúc này mới từ biệt đi ra tiểu viện sau không nhịn được vừa quay đầu liếc mắt nhìn tuy là đều ở một cái trong phủ đệ cũng khoảng cách phải không xa nhưng mình có một tiểu gia không thể lại trải qua thường chạy tới nơi này. Mạc Linh Thường lặng lẽ đi tới không nói gì trên mặt cũng không có nụ cười dường như không hăng hái lắm Tần Lạc có thể đoán ra là nguyên nhân gì nhưng cũng bất đắc dĩ tuy là hai người đều coi như là thành niên nhưng tuổi thật không lớn, cũng còn chưa chuẩn bị xong nhanh như vậy liền làm phụ mẫu. Với lại hắn sẽ rời đi chẳng biết phải bao lâu mới có thể trở về mặc dù có đứa bé cùng nàng rất tốt có thể tiêu trừ một ít tịch mịch hóa giải nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Nhưng có tốt cũng có hỏng thân thể nàng muốn cũng không tốt, sinh hạ hài tử còn một người mang theo sợ rằng sẽ đem thân thể kéo sụp đổ hài tử vấn đề có thể chờ nàng thân thể và gân cốt tốt một chút suy nghĩ thêm. Và lại hắn huyết mạch có chớ chú hắn muốn đợi ngày sau triệt để khu trừ chớ chú sau đó mới muốn hài tử muốn một cái khỏe mạnh hài tử không có chớ chú trên thân. Tần Lạc khẽ than thở một tiếng đi nhanh đi về phía trước đuổi theo nàng nhẹ nhàng cầm nàng mang theo một chút hơi lạnh như có trong lòng một trận thương tiếc phía sau người năm ngón tay phản cầm tay hắn nhưng cũng không có nhiều lời giữa hai lông mày toát ra sầu bi ý. Thánh Long ngươi nói thời cơ chín muồi nàng tự có thể tu luyện đến cần phải bao lâu? Tần Lạc ý niệm câu thông lấy thái cổ Thánh Long không nhịn được hỏi, hắn còn nhớ được trước đây nó lời nói. Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ngươi yên tâm nàng đã đang từ từ giác tỉnh cơ thể đã ở cải thiện nhiều nhất 5 năm liền có thể tu luyện nếu là có ngoại lực kích thích nói lúc này có thể sẽ sớm hơn. Thánh Long bị Tần Lạc theo trong ngủ say đánh thức hơi chần chờ sau đó hồi đáp. Cái gì giác tỉnh? Tần Lạc cau mày là tương tự với chiến hồn giác tỉnh còn là cái gì? Còn có thể ngoại lực kích thích. Đang muốn tỉ mỉ hỏi Thánh Long lại cùng trước một dạng, căn dặn vài câu lại rơi vào trạng thái ngủ say. Sớm đi đi ra ngoài lịch lắm đi, chỉ có bên ngoài hoàn cảnh mới có thể làm cho ngươi nhanh hơn lớn lên đừng có trầm mê ở tư tình nhi nữ. Ta ý thức duy trì không mấy năm hy vọng tại tiêu tán trước nhìn ngươi đã trưởng thành đến độ cao nhất định như vậy ta cũng có thể yên tâm. Thánh Long ý thức sắp tiêu tán. Tần Lạc trong lòng không hiểu một trận thương cảm. Tần Lạc mang theo Mạc Linh Thường tại từng đạo kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú đi ra Tần gia cửa chính nhàn nhã bước chậm tại to lớn quen thuộc đường phố nhìn trên đường người đến người đi nhìn bên đường san sát cửa hàng. Mạc Linh Thường trên mặt đẹp lại lần nữa hiện ra nụ cười, nàng biết Tần Lạc tại sao lại mang theo nàng đi ra, vì vậy tâm ấm áp nắm tay hắn đi ở trên đường cái, ở một cái bán hàng rong trước toán loạn hai người cầm mua được món điểm tâm ngọt đường hồ lô còn có con rối tượng gỗ, nhìn trên mặt nàng rào rạt nụ cười cảm giác trong lòng cũng ung dung rất nhiều. Đột nhiên thì Tần Lạc cảm giác được một ánh mắt theo dõi hắn, bản không để ý nhưng ánh mắt kia nhìn chằm chằm trong nháy mắt không rời, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu lại, mắt nhìn vui sướng Mạc Linh Thường nghiêng đầu hướng cách đó không xa nhìn lại. Là nàng. Đó là một tòa tầng 2 trà lâu, tại nơi tầng 2 vị trí cạnh cửa sổ một đôi con mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Lạc, băng lãnh con mắt chỗ sâu hình như có sóng gợn nổi lên, ánh mắt kia chủ nhân là một cái hắc y thiếu nữ rất đẹp cũng rất lạnh cũng như trên núi cao tuyết liên. Gặp Tần Lạc trông lại nàng hơi ngẩn ra nhẹ nhàng gõ đầu xem như là chào hỏi đứng dậy rời đi lưu xuống nhất đạo bóng lưng điệu điệu. Làm sao? Mạc Linh Thường nhận ra được Tần Lạc dị thường quay đầu đi hỏi. Thấy một cái quái dị người. Tần Lạc hơi bị môi. Cái dạng gì quái nhân? Mạc Linh Thường lên hứng thú cười hỏi. Tần Lạc lắc đầu chẳng biết nên trả lời như thế nào, trong lòng rất kỳ quái nữ nhân kia lại cũng sẽ chạy đến trà lâu nhàn nhã hưởng thụ, thực sự là kỳ quái. Chương 73. Yên lặng đêm đó, người một nhà sau buổi cơm tối Tần Lạc đem Mạc Linh Thường đưa về thuộc về bọn họ bản thân tiểu gia lại quay về tìm Tần Liệt. Chuẩn bị đi khi nào? Trong phòng đèn đuốc mờ nhạt Tần Liệt ngồi trên bàn sau đảo quyển trục ngưng lông mày nhìn phía trên chi chít văn tự, gặp Tần Lạc đẩy cửa vào đây cũng không ngoài ý chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái lại cúi đầu nhìn quyển trục. Nửa buổi Linh Thường 3 ngày thời gian. Tần Lạc tự cố ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng ánh mắt nhìn Tần Liệt bất đắc dĩ lắc đầu. Thường, nhiều bồi bồi Linh Thường cũng tốt. Tần Liệt gật đầu lập tức lại hỏi đi một mình. Thần Viêm cùng ta cùng nhau. Ồ. Phụ tử ở giữa nói chuyện từ trước đến nay đều rất ít đơn giản vài câu sau đó lại lâm vào trầm mặc. Trấn Linh Trung ngươi mang theo tính vẫn thiết bị lưu lại. Rất lâu Tần Liệt mới nói cũng không ngẩng đầu. Không sợ các trưởng lão phản đối. Tần Lạc cười hỏi đó dù sao cũng là gia tộc trấn tộc chi bảo với lại chuyện liên quan đến chớ chú. Coi như bọn hắn phản đối cũng vô dụng. Tần Liệt thanh âm mở nhạt lộ ra một cổ khí phách trấn linh trung chỉ có ở trên thân thể ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, lưu tại Tần gia làm bài trí phí phạm thật tốt lĩnh hội trấn linh quyết sớm ngày đem huyết mạch chớ chú giải quyết. Tần Lạc cười khổ một tiếng thay những trưởng lão kia tin tưởng bất quá Tần Liệt nói tới ngược lại cũng đúng, trấn linh trung lưu tại Tần gia nhiều năm như vậy, thật đúng là chỉ là bài biện không ai có khả năng hiểu được trấn linh quyết nhiều nhất chính là tại chớ chú lúc buộc phát miễn cưỡng áp chế nhưng hiệu quả không lớn. Ta nhận ra được trấn linh trung bên trong có một cổ lực lượng hùng hồn chắc là các lão tổ tông chỗ còn không có bị luyện hóa trước khi rời đi, ngươi đem nó thu nhận luyện hóa đi. Đem cảnh giới củng cố nhìn có thể hay không tiến thêm một bước, như vậy ta rời khỏi cũng có thể yên tâm một ít. Một dạng nhớ tới cái gì Tần Lạc theo hồn hải trong gọi ra trấn linh trung tùy ý bức cho Tần Liệt. Phía sau người khỏe mắt giật giật liền đội vươn tay tiếp được, đừng xem trấn linh trung hiện tại lớn chừng bàn tay tinh xảo khéo léo nhưng rơi xuống tuyệt đối có thể đem bàn cho chấn vỡ. Cầm trấn linh trung Tần Liệt chần chờ chốc lát nhưng nhìn Tần Lạc ánh mắt kiên định vẫn gật đầu, nếu không đáp ứng Tần Lạc có thể sẽ không mang đi trấn linh trung. Tần Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười lập tức hồi tưởng lại lần đầu gặp trấn linh trung lúc Thánh Long nói do dự một chút hỏi nói, phụ thân ngài có biết trấn linh trung là lão tổ từ chỗ nào đoạt được? Hắn cố ý là xem qua Tần gia một ít hồ sơ cũng hỏi qua trấn thủ điện tàng các trưởng lão đều không được đến đáp án liên quan tới trấn linh trung tin tức giống bị mặt trừ hoàn toàn tìm không được một chút dấu vết. Hỏi cái này để làm gì? Tần Liệt ngẩng đầu cau mày nhìn hắn. Ngài biết? Tần Lạc hỏi lại. Tần Liệt lắc đầu, lão tổ tông mặc dù theo nơi di tích kia mang ra trấn linh trung nhưng là nhiễm phải chớ chú còn chết mấy cái bạn bè hối hận không thôi, đối với di tích sự tình không hề đề cập tới thì không muốn đời sau cháu hiếu kỳ đi vào chỗ ấy cho gia tộc mang đến tai nạn. Hắn nhìn Tần Lạc khẽ cau mày, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, Lạc Nhi a ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải là một người bất cứ việc gì đều phải đa số linh thường tưởng tượng. Tuy là các ngươi quen biết không lâu sau cảm tình cũng không tính sâu, nhưng là giải khai đối phương tính cách nếu ngươi xảy ra chuyện gì thế nhưng lầm nàng cả đời. Tần Lạc cười khổ gật đầu xem ra là theo Tần Liệt ở đây không chiếm được tin tức. Tần Liệt nhìn hắn biểu tình biến hóa khẽ nhíu rất lâu thở dài một tiếng, liên quan tới trấn linh trung sự tình vi phụ thật không rõ ràng lắm, lao tổ tông quan chuyện nơi này bảo mật rất nghiêm mật, ngươi nếu muốn tìm được manh mối có một nơi có lẽ sẽ có. Nói đến đây hắn chau mày trên mặt lộ ra do dự vẻ giằng co. Chỗ nào? Tần Lạc thần sắc rung lên bất quá nhìn Tần Liệt biểu tình dường như thật khó khăn không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Ngươi biết ta ông tổ nhà họ Tần Tông đến từ nơi nào sao? Không biết. Tần Lạc thành thật lắc đầu, liên quan tới lao tổ tông lai lịch giống như trấn linh trùng cũng không có hồ sơ ghi chép, đối với phương diện này sự tình giữ kín như bưng. Tần gia nội bộ như vậy thanh thủy thành trong cũng không có người biết ông tổ nhà họ Tần căn nguyên, chỉ biết là trước kia ông tổ nhà họ Tần mang theo thê nhi tới đây khai sáng Tần gia, tuổi rất trẻ thực lực cũng rất cường đại, lai lịch cũng không đơn giản, sở dĩ thần bí không nguyên hẳn là sợ là kẻ thù trả thù. Chẳng lẽ? Không sai. Ta nói chỗ đó chính là ta ông tổ nhà họ Tần xuất gia chi địa, tuy là lúc đó lao tổ tông đã bị trục xuất nhưng nghĩ đến chỗ ấy cũng chú ý có lẽ sẽ có liên quan tới trấn linh trung manh mối. Tần Liệt do dự nói tin tức này chỉ có lịch đại gia chủ biết, liền khắc ấn tại gia chủ đại ấn trong, có lẽ lao tổ tông đối với chỗ đó thật còn tồn một chút nhập tưởng. Tần Lạc ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Liệt chờ đợi hắn nói ra cái kia địa phương thần bí còn có đến là cái gì làm cho lão tổ tông trốn đi không bị khu trục sau không còn để chỗ đó. Tần Liệt do dự bất quá suy nghĩ Tần Lạc là thiếu gia chủ là hắn người thừa kế tương lai sẽ kế thừa vị trí hắn trở thành chủ nhà họ Tần nói cho hắn biết cũng không coi như vi phạm tổ hấn với lại tổ hấn cũng không nói không thể nói cho tộc nhân. Và lại Tần gia gặp phải thế cục cuối cùng sợ là còn phải xin giúp đỡ chỗ ấy Tần Lạc thiên phú tại đó cũng mới có thể có được tốt hơn bồi dưỡng, hắn còn nhớ được tại Tần Lạc giác tỉnh chiến hồn lúc người nơi nào hàng lâm qua cùng hắn nói chuyện một đêm khuyên hắn để cho Tần Lạc trở lại tộc địa. Chỉ là hắn suy nghĩ lúc trước lao tổ tông là bị bồi ra hậu nhân, nếu như cứ như vậy quay về lao tổ tông trên mặt không ánh sáng sau lại có thánh viện người đến liền sẽ không để cho Tần Lạc đi vào. Tần Liệt quyết định cắn răng chậm rãi phun ra mấy chữ, Chiến Thần Điện. Trở lại thuộc về mình tiểu gia trong Tần Lạc, thần tình vẫn như cũ có chút không rõ. Tần Liệt mấy lời nói chấn động tâm hắn, hắn vạn không nghĩ tới bọn họ này Thanh Thủy Thành trong Tần gia dĩ nhiên là xuất xứ từ Chiến Thần Điện, và khổng lồ kia sâu xa sâu đậm chỗ ấy, Tần gia tại nơi Chiến Thần Điện trong cũng có cực kỳ hung hăng lực. Chiến Thần Điện, hắn nhẹ giọng nhỉ non, Tần gia vậy mà sẽ cùng nơi đó có sâu như vậy sâu xa, với lại Chiến Thần Điện cũng không phải bỏ ở đây, mặc kệ lúc trước trục xuất lao tổ tông sau cũng mấy lần muốn bởi hắn quay về, chỉ là lao tổ tông trước trong lòng nộ hết giận lại trong huyết mạch chớ chú liền buông tha quay về ý niệm trong đầu. Tại mấy trăm năm nay trong Chiến Thần Điện cũng nhiều lần cố gắng để cho Tần gia nhận tổ quy tông, chỉ là người Tần gia mỗi một người đều rất quật cường, Chiến Thần Điện là cường đại nhưng hắn Tần gia cũng không được gọi là tới đổi là đi. Sau này có cơ hội đi xem một chút đi. Tần Liệt lời nói quanh quẩn bên tai bên Tần Lạc, nhìn ra được Tần Liệt thật là muốn trở về Chiến Thần Điện, nhưng trước từng cái lão tổ tông đều không còn quay về hắn đi tính là gì, sự tình thêm nữa trước kia lão tổ tông cùng bên kia mâu thuẫn đi trục xuất trốn đi, hắn liền chật vật như vậy quay về để cho lão tổ tông trên mặt khó coi, á phải về cũng muốn nở mày nở mặt quay về. Làm sao? Mạc Linh Thường ngồi ở ra ngoài trong nhàm chán chống vai hàm ngủ gật, thấy hắn đẩy cửa vào đây mừng rỡ đứng dậy đón nhận, gặp hắn vẻ mặt hốt hoảng mất hồn mất vía không khỏi thân thiết lên tiếng. Không có gì. Tần Lạc khôi phục nhìn trước mắt tấm kia mang theo thân thiết điệu nhan trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, lắc đầu đưa tay nắm nàng tay nhỏ bé phóng ở trong tay nắn bóp lạnh leo trắng miệng không có bao nhiêu nhiệt độ. Không phải cho ngươi sớm nghỉ ngơi một chút sao? Tần Lạc nhẹ giọng oán trách trong lòng lại dâng lên tơ chút ấm áp có một loại rất cảm giác kỳ quái. Đây quý củ. Mạc Linh Thường cong lên môi đỏ mọng lập tức hơi hơi cúi đầu khẽ tựa vào trước ngực hắn nhẹ giọng nói, ngủ không được. Trước ngực cấm áp y nhân đu đoán nói thầm để cho Tần Lạc tim đập rộn lên trên mặt lộ ra một nụ cười tại người trong ngực yêu kiều trong tiếng hô chặn ngang đưa nàng ôm ngang lên cởi bước đi hướng vào phía trong phòng trong miệng lời tâm tình để cho nàng chôn thật sâu đầu trong ngực hắn đỏ ửng do gáy ngọc leo lên trắng non gương mặt nhẹ nhàng nhị non anh nói. Ngày thứ hai Tần Lạc mang theo Mạc Linh Thường đi khắp Thanh Thủy thành phố lớn ngõ nhỏ ăn biến các món ăn ngon lại mua cho nàng chút phụ tùng đương nhiên tiền không phải hắn ra. Trở lại Tần gia sau Tần Lạc lại đi tìm Tần Liệt muốn chút tiền lại khẩn cầu hắn thiên vị cho hắn cùng cái kia tiểu kiều thê thêm trang phụng nếu không thì hai người bọn họ cái miệng nhỏ về điểm kia trang phụng muốn mua ít đồ đều phải bớt hầu bao nhiêu suy tính hắn đi ra ngoài không có việc gì coi như không có tiền cũng có thể liệp sát yêu thú nhưng trong nhà kiều thê khả năng liền phải đói bụng. Tuy là hắn cũng biết Mạc Linh Thường tính cách dùng tiền cũng không phải là tiêu tiền như nước và lại hắn đi lần này sợ là 10 ngày nửa tháng cũng khó tính ra Tần gia cửa chính tiếp về điểm kia trang phụng đủ còn sẽ có kết dư nhưng có tiền ở trong tay trong lòng tổng yên tâm hơn nhiều lắm. Tần Liệt khó được gặp Tần Lạc chật vật dạng cười đáp ứng không chuyện gì lớn. Ba ngày thời gian lại là một ngày đi qua Tần Lạc có thể nhận ra được Mạc Linh Thường không muốn xa rời nhưng trên mặt nàng không có biểu lộ ra trong lòng thương tiếc ấy nấy cũng chỉ có thể đè xuống thời gian tu luyện nhiều hơn theo nàng. Đảo mắt lại đến ngày thứ ba Tần Lạc mang theo Mạc Linh Thường đi khắp chung quanh sơn thủy cũng đi qua một ít trấn nhỏ nhìn biến phong thổ sau cùng cách Thanh Thủy thành ngoài ngàn thước trên một ngọn núi lớn dừng chân rất lâu. Nơi xa thành trì tọa lạc cả vùng đất liên miên hơn 10 dặm xây dọc theo núi phóng mắt nhìn đi quần sơn liên miên chập trùng cây rừng hành thủy bích xanh biếc lúc này chính trực hoàng hôn thái dương sau cùng tà dương chiếu xuống trên thành trì từ xa nhìn lại cổ thành hiện lên mê miễn lộng lẫy. Tần Lạc chắp tay đứng ở dốc đứng vách núi chi đỉnh dáng người cao ngất tóc dài rối tung gió núi hưu hưu lên đơn bạc áo bào phần phật tung bay ánh mắt nhìn bắt phương thâm thúy mà xa xưa. Mạc Linh Thường an tĩnh dựa vào một tảng đá lớn mang trên mặt điểm tĩnh yên ổn nụ cười con mắt đẹp nhìn người trước mắt ảnh trong suốt trong tròng mắt có nồng đậm tình ý lặng lặng nhìn trong lòng nàng hy vọng dường nào thời gian có khả năng vào giờ khắc này chú lưu. Thái dương rơi tà dương chiếu xạ tại nàng trên khuôn mặt trắng non da thịt hiện lên ánh sáng óng ánh cũng như một khối chuyên tâm tạo hình mỹ ngọc. Màn đêm buông xuống sương đêm bao phủ đại địa vầng trăng như nước vậy chảy xuôi chiếu xạ đang lượn lờ sương đêm trên, nơi xa cổ thành sơn lâm đều hiện hiện lờ mờ thái độ bên trong tòa thành cổ đèn đuốc cho này yên tĩnh bóng đêm thêm nữa một phần đẹp. Trở về, Tần Lạc ôm nhẹ lấy Mạc Linh Thường ngồi ở cự thạch bên cạnh khoác trên người gió ngoại bảo đều khóa lại nàng gầy yếu trên thân thể mềm mại đêm lạnh lùng vầng trăng lộ ra nhẹ nhẹ cảm giác mát nàng có giúp ở trong ngực hắn có thể cảm nhận đến nàng đang nhẹ nhàng run rẩy ôn nhu khẽ nói. Mạc Linh Thường khẽ gật đầu một cái đẹp mắt to nhìn thiên khung bầu trời đêm tựa vào trước ngực hắn cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười đưa tay chỉ bầu trời đêm nhìn do hỏng ám biến phải sáng ngời trăng sáng nhìn từ từ lóe ra hiện ra tô điểm đêm không tinh thần nhẹ giọng nhỉ non từ nhỏ đến lớn ta còn không ở bên ngoài mặt xem qua tinh không đây tối nay theo ta bởi bạn nghe ngươi hắn cưng chịu xoa xoa nàng nhu thuận tóc đen cạo nhẹ lấy nàng ngạo nghễ mũi quỳnh cười gật đầu bên trong linh khí dũng động thúc giục đại nhật viêm vương thể linh khí hóa thành hỏa diễm tại chúng quanh bọn họ hóa thành vô hình bình chướng trục xuất lấy lạnh lẽo. Một đêm này Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường an tĩnh ngồi ở đỉnh núi cùng nhau ngước nhìn yên tĩnh tinh không nàng không nói gì chỉ là giúp vào trong ngực hắn mang trên mặt nhàn nhạt điểm tĩnh cười đủ cười rất tinh khiết rất bình thản đôi mắt như ngôi sao lộng lẫy. Hắn cũng không nói chuyện nhìn tinh không càng nhìn nàng tâm tư yên lặng hắn đang nghĩ nếu như sớm mấy năm gặp phải nàng có lẽ hắn sẽ tự tuyệt đi vào thánh viện sẽ một mực Thanh Thủy Thành cùng nàng đến giả. Mãi đến bình minh bóng đêm tán đi một hào quang màu vàng từ phía trên bên chiếu xạ tới chiếu xạ trên người bọn hắn tròng mắt nhìn qua người trong ngực chẳng biết lúc nào ngủ mang trên mặt điểm tĩnh mỹ hảo nụ cười tay nắm chặt lấy tay hắn mỉm cười tại nàng giữa chân mày nhẹ nhàng hôn một cái ôm tay nàng hơi hơi dùng sức. Chương 74 địa thai cho đến vào lúc giữa trưa không trung thái dương tản mát ra nóng bỏng ánh mặt trời chiếu được người da rẻ nóng bỏng đau có thể khiến người ta cảm thấy một loại oi bức cùng cảm giác phiền não. Bù say Mạc Linh Thường lúc này mới tỉnh lại thật dài lông mi rung động nhẹ nhẹ lộ ra cặp kia thu thủy vậy sáng ngời đôi mắt vừa mở mắt liền thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc mặt hơi đỏ lên sau nhuận miệng cười tươi đẹp thiên địa này để cho trăm hoa thất sắc. Tần Lạc nhìn nàng nở rộ miệng cười ngốc trong nháy mắt phía sau người sắc mặt trở nên hồng hờn rỗi một tiếng ngốc tử trong lòng lại ngọt ngào. Đói không? tại gò má nàng ở trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tần Lạc cười hỏi thần sắc ôn nhu, vốn muốn nói không đói bụng nhưng cái bụng đi không thành thật kêu to một tiếng xấu hổ, đỏ mặt vuốt tay nhẹ một chút mắt to nhìn hắn do dự trong nháy mắt nhẹ giọng nói, đừng nướng hồ khổ. Tần Lạc nụ cười trên mặt cứng đờ lúng túng sờ mũi một cái tuyệt không tồi tự tin nói, thật lực. Đỡ Mạc Linh Thường đứng dậy phủi mông một cái ở trên bụi phía sau người, thần sắc ôn nhu nhẹ nhàng vì hắn sửa sang lại trên trường bào nhăn nheo mang trên mặt điểm tĩnh nhợt nhạt vui vẻ. Chờ ta ở đây vẫn là cùng nhau. Tần Lạc đứng ở trên vách núi, gió núi cổ đãng lên hắn đơn bạc tay áo thổi lất phất rối tung tóc đen dày đặc như ngân hà thâm thúy mà sáng ngời, con mắt nhìn đám sương bao phủ sơn lâm nghe trong núi rừng truyền đến trận trận tiếng gầm nhỏ ôn nhu hỏi, cùng nhau. Mạc Linh Thường không có một chút do dự nhẹ giọng mở miệng, xinh đẹp đôi mắt nhìn Tần Lạc cao ngất dáng người hiện lên nồng đậm mất mát cùng quyến luyến, nàng không biết Tần Lạc đi lần này phải bao lâu mới trở về, sở dĩ rất quý ở cùng với hắn mỗi một ngày không muốn để cho hắn biến mất ở trong tầm mắt. Tần Lạc trở về nhìn nàng khôi phục thái độ bình thường, thần sắc nhẹ nhàng thở dài một tiếng đi tới nàng bên cạnh, tay vẫn nàng mềm mại vòng eo bàng bạc linh khí dũng động nhập vào cơ thể ra ở trước người hóa thành một tầng linh khí hộ cháo, đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất linh khí hào quang lưu chuyển thân ảnh như gió hướng sơn xuống mau chóng bút đi. Mảnh rừng núi này ở giữa không thiếu hụt nhất chính là các loại manh thú, yêu thú thỉnh thoảng cũng có thể thấy, nhưng mà yêu thú chỉ có võ giả có khả năng đối phó, giống như thợ săn thông thường gặp phải sư tử hổ báo các loại có lẽ còn có thể thử liệp sát, nhưng đụng tới yêu thú dù chỉ là nhập giai nhất giai yêu thú căn bản không dám lên liệp sát chi tâm, chạy càng xa càng tốt. Mảnh rừng núi này thuộc về mảnh này yêu thú sơn mạch, khu vực bên ngoài phần nhiều là manh thú hành hành nhưng yêu thú cũng không nhiều, chúng nó xem thường tại đi tới nơi này khu vực bên ngoài càng bị cường đại võ giả trục xuất đến sơn mạch chỗ sâu, không dám tùy tiện bước vào bằng không đem dẫn tới nhân loại cường đại võ giả liệp sát. Đương nhiên yêu thú cũng không phải người lương thiện hung tàn bạo lệ, không có khả năng mặc nhân loại bài bố, mỗi qua một đoạn thời gian sơn mạch chỗ sâu cường đại yêu thú sẽ trục xuất muôn vàn yêu thú manh thú tạo thành kinh khủng thú triều đánh thẳng vào nhân loại khu tụ tập, hướng liên tục săn giết bọn nó nhân loại phát động hung tàn trả thù. Thanh Thủy Thành tiếp giáp mảnh này yêu thú sơn mạch tự nhiên cũng chịu đủ thú triều trùng kích cùng hủy hoại, nhưng mà Thanh Thủy Thành trong thực lực võ giả không yếu, thú triều lúc buộc phát các phe tới cứu viện nghìn năm qua ngược lại theo không có thú triều xông vào trong thành tạo thành phá hoại không lớn. Mặc dù có rất nhiều người chết thảm nhưng yêu thú mảnh thú các cũng lưu lại đầy đất thi thể, lại nói tiếp song phương đều không còn chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bất quá Tần Lạc nghe nói tại 20 năm phát sinh cùng nhau đại quy mô kinh khủng thú triều có tương đương tại ngưng thần cảnh ngũ giai yêu thú vương giả hàng lâm, thiếu chút nữa thì phá vỡ kiên dày tường thành tạo thành thương vong là trăm năm số 1. Cuối cùng vẫn là lúc đó thành chủ cùng Tần gia, lúc đó gia chủ cũng chính là gia gia hắn liên thủ liều mạng ngăn chặn rồi mới miễn cưỡng ngăn đỡ ở ngoài thành, về sau Thiên Phong quận quận thành trong hai cái ngưng thần cảnh thân chí liên thủ mới đưa đầu kia thú vương chém giết. Tần Lạc cũng không phải lo lắng sẽ xui xẻo tao ngộ thú triều, bởi vì 4 năm trước mới bùng nổ qua, tiếp dựa theo quá khứ quy luật mỗi lần thú triều bạo phát khoảng cách là ở 8 đến 10 năm sơn mạch chỗ sâu các yêu thú không ra chỗ ngoại thoại, bây giờ còn đang lợi dụng khi khe hở này khôi phục nguyên khí lực lượng khôi phục. Bình thường manh thu thịt rất tuổi không bằng thôn nạp nhật tinh quần trăng tu luyện yêu thú thịt tươi non mọng nước thật vất vả mang Mạc Linh Thường tới nằm một cái tự nhiên muốn ăn xong, lấy hắn thực lực bây giờ chỉ cần không thâm nhập đến sơn mạch chỗ sâu nhất liền có toàn thân trở ra đem cầm. Hai người giữa rừng núi tật lược cũng như chạy cuồng phong thổi cuốn lên lá rụng thỉnh thoảng cũng đạp đất bay lên không rơi vào đỉnh cây, linh khí tại chân dũng động kéo lên thân thể cơ thể nhẹ nhàng như hồ điệp vừa tựa như linh viên một dạng mạnh mẽ đạp ngọn cây hành cầu. Tần Lạc đi phía trái 100 mét. Một giọng nói đột nhiên ở trong đầu vang lên để cho tật lược mà đi Tần Lạc thân hình chợt dừng lại, Mạc Linh Thường ngẩn ra đôi mắt chúng quanh hiếu kỳ hỏi nói, làm sao? Không có việc gì. Tần Lạc lắc đầu chân mày khinh thiêu, ban nãy trong đầu vang lên thanh âm đúng là Thái Cổ Thánh Long đang nói chuyện, nó không phải đang ngủ say lấy chỉ hoan ý thức tiêu tán thời gian sao? Làm sao tỉnh lại? Hắn chỉ chần chờ chốc lát nhưng xoay người phía bên trái vội và đi bất quá mấy hơi thời gian liền đến ngoài trăm thước, ánh mắt nhìn quét bát phương, mũi thở nhẹ nhàng kích động người trong không khí vị đạo một cổ hủ bại vị khí, chân mày không khỏi nhăn lại, này Thái Cổ Thánh Long thật bất và nói một câu phải không phải là để cho hắn tới người một cái này khó nghe hủ bại vị đạo đi. Mạc Linh Thường cũng khẽ nhíu mày. Nhìn ngươi phía bên phải cây kia cổ thụ không có đúng, chính là cây kia làm đều nhanh hư thối cây kia đi qua rễ cây chỗ ẩn dưỡng bảo vật. Thái Cổ Thánh Long thanh âm vang lên lần nữa. Tần Lạc nhỏ nhíu mày nửa ngờ nửa tin đi tới Mạc Linh Thường theo sát sau lưng hắn, Thánh Long theo như lời cổ thụ quả thực xứng đáng cái kia cổ chữ thân cây mạnh mẽ lên cây ra như bảy rồng. Cổ thụ cao đến 100 mét cành lá xum xuê mở rộng ra đến, tạo thành thật lớn tán cây đem khu vực này bầu trời đều che đậy, liền ánh mặt trời cũng rất khó thấu rọi vào từng đạo xanh ngắt cành rũ xuống phát ra một cổ sinh mệnh khí tức. Chỉ là cùng cành lá nồng nặc sinh mệnh khí tức so sánh cứng cấp đến cực điểm thân cây hệ rễ cũng đã hủ bại một cổ ẩm ướt vị khí tràn ngập trong không khí. Này ít nhất cũng có 7-800 năm thụ linh đi. Tần Lạc tức tắc kêu kỳ lạ, cây này chỉ là rất bình thường giống cây mọc nhanh, có thể sống tới 300-500 năm đều là lông phượng và sừng lân, 800 năm liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nghìn năm thụ linh. Thái Cổ Thánh Long nhàn nhạt một lời để cho Tần Lạc khẽ hít một hơi, ánh mắt cũng nóng rực, nghìn năm cổ mục cho dù bình thường giống cây cũng thay đổi dị, có thể nói loại cây này đã thành tinh thụ tâm ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực lượng. Tâm tình của hắn trong nháy mắt kích động bước nhanh về phía trước, linh khí quấn quanh trên ngón tay phát ra một cổ phong mang khí tức, tại nơi cứng cắp lại hư thối hệ dễ cẩn thận từng ly từng tí hoa động đem hư thối chỗ gỡ ra, hư thối vị đạo làm cho hai người đều nhíu chặt mày lên. Chẳng lẽ không có tạo thành thụ tâm? Tần Lạc cau mày khẽ nói, nếu như tạo thành thụ tâm chỉ cần gỡ ra hư thối bộ phận thụ tâm sinh mệnh khí tức xa xa đều có thể cảm nhận được thế nào hư thối vị đạo bộc phát dày đặc. Địa thai so thụ tâm càng khan hiếm, ngàn cái nghìn năm cổ mục đều khó khăn phải tạo ra một khỏa, với lại chỉ cần tại cổ thụ chưa trước khi chết đào ra, nếu không sẽ tùy theo cổ thụ hư thối mà tan rã. Thái cổ Thánh Long từ tốn nói bình tĩnh thanh âm không nổi sóng đại địa chi lực cùng cổ thụ sinh mệnh chi lực cộng thai nén sinh tử đàn treo đối với những thứ kia người chết mà nói là kịch độc cũng là thánh dược nếu như kháng qua có thể lấy được tân sinh. Tê Tần Lạc hít một hơi lãnh khí địa thai. Hắn chưa nghe nói qua nhưng nếu quả thật như Thánh Long Trô nói vậy cũng thật không phải bình thường quý nếu như truyền đi không biết bao nhiêu lão yêu quái chạy theo như vịt. Hắn tiếp tục đào hủ bại bị khí bộc phát dày đặc. Gây mũi khó nghe Mạc Linh Thường chịu không nổi xa lui ra xa Tần Lạc bởi vì địa thai hấp dẫn cắn răng tiếp tục. Ai nha phía sau đột nhiên truyền đến Mạc Linh Thường kinh hô làm cho Tần Lạc biến sắc gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên ngừng lại trong tay động tác đội vàng trở về chưa thấy cái gì manh thú không khỏi hỏi nói, làm sao? Mạc Linh Thường mặt vẻ kinh ngạc môi đỏ mọng khẽ nhếch nghe vậy nô ra như bạch ngọc ngón tay chỉ vào Tần Lạc chính đảo cổ thụ trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ khó có thể tin thụ đang khô héo. Ồ. Tần Lạc ngẩng đầu trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy trước cành lá rậm rạp sinh mệnh khí tức nồng nặc cổ thụ vỏ cây bộc phát nước nẻ mà xanh biếc cành lá tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến phải khô vàng từng mảnh hoàng diệp như hồ điệp theo gió nhẹ nhàng rơi xuống. Linh Thường ngươi lui xa một chút. Tần Lạc trở về căn dặn một tiếng nhìn cổ thụ trầm ngâm chốc lát nếu như không có đoán sai nói chắc là địa thai tại hấp thu cổ thụ sinh mệnh chi lực tăng nhanh thành hình tốc độ. Mạc Linh Thường theo lời lui về phía sau tay giắt góc áo vẻ mặt vẻ khẩn trương. Tần Lạc tăng thêm tốc độ đồng thời cũng cảm giác được hư thối trong cây khô có một cổ kinh người sinh mệnh khí tức ba động lan tràn ra nhưng kèm theo một cổ hủ bại vị khí như Thánh Long Trô nói sinh tử đang chéo. Tần Lạc sợ cổ thụ lật gãy sở dĩ chỉ hướng thụ tâm chỗ đào một cái lỗ hắn tăng thêm tốc độ thành trừ gỗ mục cổ thụ đã ở lấy tốc độ kinh người khô héo khô vàng lá cây bay múa đầy trời cửa hàng đầy đất chung quanh cây cối cũng chịu ảnh hưởng xanh ngắt cành lá tại mất đi lộng lây chỉ là tốc độ rất chậm không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Chính đạo Tần Lạc đột nhiên cảm giác được trở ngại một dạng đụng tới cái gì cứng rắn vật thể đồng thời một cổ kỳ dị khí tức muốn theo đầu ngón tay tập kích vào trong cơ thể hắn để cho hắn hơi kinh hãi bên trong linh khí như nộ long gầm thét ra tầng hình thành tầng thủ hộ đồng thời năm ngón tay mở ra năm cứng rắn vật thể chợt một chảo. Lá cây hào hào mà rơi nguyên bản tràn ngập sinh mệnh khí tức cổ thụ trong khoảnh khắc hủ bại mở rộng chạc cây ở trên không có một mảnh lá cây nếu tại thu thời tiết mùa đông loại tình huống này có thể sẽ phát sinh nhưng bây giờ chính trực vạn vật khôi phục mùa xuân a. Trung quanh cổ thụ lá cây cũng hiện lên hoàng sắc không biết còn tưởng rằng trời thu đến đương nhiên ở chỗ này coi như trời thu đến cũng không khả năng toàn bộ lá cây đều khô vàng hoặc rơi xuống. Tần Lạc nắm địa thai sau thân hình khẽ động trong nháy mắt bạo lui ra ngoài trời mới biết này cổ thụ có thể hay không trong khoảnh khắc sụp đổ hắn ngược lại không sợ nhưng mà Mạc Linh Thường ở một bên đây. Hắn tóm lấy Mạc Linh Thường tay linh khí dũng động bao quanh hai người thân ảnh lướt đi vài trăm thước mới dừng lại phía sau cũng chuyển tới cây cối ngược gãy thanh âm. Tần Lạc hơi hơi cúi đầu Mạc Linh Thường cũng tiếp cận qua đến nhìn trong tay hắn màu đen kia một đoàn quái vật giống như một đống bùn nhão nhưng lại cứng rắn như sắt tản ra kinh người sinh mệnh khí tức cùng nồng nặc hủ bại tử khí. Chương 75. Nộng, thần bí người đem địa thai thu hồi Tần Lạc trở về mắt nhìn phía sau lá cây che trời đất rừng mang theo Mạc Linh Thường tiếp tục tiến lên 1000m sau rốt cục cảm thụ được yêu thú hung lệ khí tức cùng truyền vang sơn lâm tiếng gào hét. Cuối cùng tìm được. Tần Lạc cười khổ một tiếng hắn đều kém chút suy nghĩ xâm nhập yêu thú sơn mạch. Mạc Linh Thường có chút khẩn trương nắm tay hắn tinh xảo ôn nhu mặt cười cũng hơi trắng bệnh tuy là hôm qua cũng gặp Tần Lạc hai lần liệp sát yêu thú nhưng cảm thụ được yêu thú hung lệ khí tức cuồng bạo vẫn còn có chút khẩn trương sợ. Tần Lạc vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay nàng hướng nàng lộ ra vẻ mỉm cười nắm cả nàng vòng eo hóa thành một vệ sáng tật lực về phía trước. Lướt đi vài trăm thước phía trước tình hình cảm thụ được càng rõ ràng có tràn ngập lệ khí thú hống còn có khí lãng khuấy động va chạm tiếng động dương mắt nhìn lên phía trước đồ sộ cổ thụ kịch liệt lay động lá cây ào ào mà rơi còn có cây cối tại ngược gãy thanh âm. Tần Lạc tốc độ giảm bất luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng từ phía trước chiến đấu tiếng động đến xem ít nhất cũng là yêu thú cấp 3 theo lý thuyết ở đây chắc là gặp không gặp được tầng thứ này yêu thú mới đúng, là chỗ sâu xuất hiện biến cố gì vẫn là ở đây có đồ vật gì đó đưa nó hấp dẫn qua đến. Lại về phía trước 100m hắn ở trong không khí ngửi được một cổ nồng nặc gây mũi máu tanh mùi vị thậm chí có thể từ phía trước trong không khí thấy phiêu đãng nhàn nhạt huyết khí để cho thần sắc hắn càng ngưng trọng thêm phảng phất ngửi được phía trước khí tức thế thảm. Nếu không thì chúng ta không đi qua. Mạc Linh Thường kéo nhẹ lấy ống tay áo của hắn. Không có việc gì đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Tần Lạc nhẹ giọng nói tận lực thu lại ngoại phong khí tức ba động tiếp được sơn lâm đặc thù hoàn cảnh lặng yên đi tới. Càng là tiếp cận càng là có thể cảm nhận được kinh người kịch liệt năng lượng ba động cùng cuồng bạo cũng như kinh lôi nổ vang bậy tiếng thú gào trong không khí phía trước máu tanh mùi vị cũng càng nồng nặc không khí phơi bậy nhàn nhạt hồng sắc. Mạc Linh Thường khẽ nhíu lại lông mày nhỏ nhắn trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc nàng cuối cùng không có tu luyện qua người tràn đầy khí tức cuồng bạo tiếng thú gào rung động cho nàng lỗ tai ông tác hưởng. Tần Lạc thấy thế vội vàng vận chuyển linh khí trong lúc mơ hồ hình như có long ngâm vang vọng nhất đạo thánh long hư ảnh theo đỉnh đầu lao ra hóa thành nhất đạo hư miễn trung lớn đem hai người thân ảnh bao phủ. Gần có khả năng cảm thụ được phía trước không khí bạo động vốn bình tĩnh không khí hiện lên kịch liệt sóng gợn từng cổ một khí lãng khuấy động quần quận sơn lâm bén cuốn lên tầng tầng lá rụng cây cối kịch liệt lắc lắc lá cây tung bay khí lãng đánh tới làm cho che chở hai người hư huyễn chuông ảnh nổi lên nhẹ sóng gợn. Lại chiến đấu ba động truyền ra ngoài mấy chục thước Tần Lạc mượn đổ sộ cây cối che lấp nắm cả Mạc Linh Thường eo nhỏ mạnh mẽ cướp đến một cây đại thụ tàng cây rậm rạp dưới, đứng ở một gốc cây to bằng cánh tay trên cành cây đứng tại độ cao này có khả năng tin tưởng thấy phía trước chiến trường. Khi thấy rõ chỗ ấy nguyên bản vốn của một che trời đất rừng mà bây giờ lại ứng chiến đấu mà bị san thành bình địa đất trong lúc, vẫn là sớm có chuẩn bị Tần Lạc cũng không nhịn được khẽ hít một hơi. Chỉ thấy tại nơi cây cối ngược gãy chống trải đất rừng trong phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất lông lá cũng có đầy cứng rắn lân giáp khắp nơi đều thấy thịt nát tiên máu nhuộm đỏ đất rừng một màn này nhìn thấy mà giật mình. Nôn Mạc Linh Thường cũng thấy trên mặt đất huyết sắc nhìn lại cho dù có lục hụ hư ảnh ngăn cản cắt đứt phảng phất cũng có thể ngửi được làm người ta buồn nôn máu tanh mùi vị trận túi người xuống một trận phun mạnh Tần Lạc vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Một hồi lâu nàng mới hoan quá khí lai khí sắc trắng bệnh không còn dám nhìn chói mắt đất rừng hơi hơi niệm đầu qua trên mặt lộ ra một gượng ép nụ cười chúng ta trở về đi thôi không ăn. Tàn khốc một màn để cho trong lòng nàng sinh ra bóng mờ nhìn đầy đất thịt nát nàng không khỏi nhớ tới hôm qua ăn thịt nướng suy nghĩ một chút lại là một trận nôn mửa. Tần Lạc mặt cười khổ, còn sinh ra bóng mờ vốn còn muốn liệp sát con yêu thú cường đại cho nàng bồi bổ cơ thể đây. Hắn nắm tay nàng từng luồng linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể nàng thư giãn lấy nàng cảm giác khó chịu ánh mắt thì nhìn về phía cách đó không xa chiến trường đến là vật gì dĩ nhiên dẫn tới nhiều yêu thú như vậy tàn sát. Thứ gia yêu thú. Hắn cảm thụ được một cổ kinh người khí tức ánh mắt nhìn lại đó là một đầu rực rỡ ngời ngời kim sư hào quang bắn ra bốn phía tứ chi cứng cáp quắt trên người che kiên cố lân giáp mỗi một khối đều có lớn chừng bàn tay nhìn qua rất là uy mãnh hùng tráng. Chỉ là lúc này trên thân kim quang không che giấu được đan chéo vết thương ghê rợn cùng chói mắt tiên huyết nhìn ra được hắn trải qua một trận cực kỳ chiến đấu khốc liệt phiên quyền huyết nhục xuống có thể thấy được bạch cốt âm u. Kim giáp sư. Tân Lạc nhẹ giọng tự nói trên mặt lộ ra kinh sắc đây là một loại huyết mạch cường đại yêu thú tộc quần từng sinh ra lục gia yêu hoàng cấp độ nhân vật khủng bố. Chỉ là mảnh này yêu thú sơn mạch giống như là không có chút yêu thú tồn tại a bằng không chẳng biết hấp dẫn bao nhiêu cường giả tới trước không phải liệp sát chính là cố gắng bắt thuần hóa làm vật để cưỡi hoặc thú bảo vệ. Ở đây chạy thế nào đi ra một đầu? Chẳng lẽ là theo nó yêu thú sơn mạch chạy tới sao? Tân Lạc cảm thụ khí tức cường độ hiện tại tuy là trải qua một trận đại chiến thảm thiết sau suy yếu không ít nhưng vẫn là có tứ giai cường độ toàn thịnh lúc sợ là đã trưởng thành đến tứ giai viên mãn chịu so với nhân loại ôn dưỡng cảnh viên mãn cường giả vốn lấy chiến lực hai cái nhân loại tầm thường ôn dưỡng cảnh cường giả mới có thể chế trụ. Ánh mắt từ trên người kim giáp sư đảo qua lại phát hiện 7-8 con yêu thú cường đại nhưng chỉ là tam giai cấp độ bất quá trong vài đầu dường như không có tại bên trong dãy núi này hiện lộ qua bóng dáng. Đột nhiên Tần Lạc con người đột nhiên co rụt lại tại kim giáp sư cách đó không xa thấy 4 đầu hình thể cực đại trá thú thi thể ngã trong vũng máu nhưng xem khí tức ba động lúc còn sống đều là tứ giai cấp độ trong hai con yêu thú cho dù chết hay là cắn xé cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn phía nơi xa hắn nhìn thấy trên mặt đất theo sơn mạch chỗ sâu lan ra tới vết máu thấy bị phá hư sơn lâm rất dễ nhận thấy trận này yêu thú ở giữa chiến đấu là theo rất xa địa phương liền bắt đầu luôn truy đuổi ở đây. Gào thét. Một vòng sau khi va chạm kim giáp sư ngược bắn ra kim sắc kim giáp mang theo tiên huyết rơi vãi trên mặt đất chấn động đung đưa bụi đất tung bay trên thân kim giáp vỡ vụn không ít lung la lung lay đứng dậy con ngươi uy nghiêm thêm tràn ngập lệ khí nhìn vây 8 con yêu thú cấp 3 trong mắt lộ ra tức giận cùng vẻ không cam lòng nếu không phải hắn trọng thương chính là yêu thú cấp 3 nào dám vây công hắn. Thế nhưng một đường trốn đi nơi khác một đường kịch chiến hắn các bạn đều đã rơi xuống chỉ còn giữ lại hắn một cái mà khác cũng sẽ rơi xuống. Chậm rãi đi tới 8 con yêu thú móng đuốt khấu chặt chạm đất mặt một dạng làm tốt lui lại chuẩn bị trong mắt có cảnh giác cũng có hưng phấn trong miệng phát ra ngao ngao gầm nhẹ. Một đầu thanh lang nô ra móng đuốt nắm lên một khối kim giáp sư rơi huyết đục nhét vào trong miệng hiện lên máu quang đồng lỗ trong toát ra tàn nhẫn cùng vẻ tham lam hắn gầm nhẹ một tiếng cơ thể cuốn lên cuồng phong trước tiên xông ra lợi chảo sắc nhọn hung hăng đánh về phía kim giáp sư to lớn đầu lớn. Thanh lang lao ra hắn yêu thú cũng gầm nhẹ theo sát sau bổ giết về phía mặt lộ kim giáp sư. Kim giáp sư trên thân kim giáp toát ra rực rỡ quang huy khẽ nết đầu lộ ra uy nghiêm huyết khí bốc hơi ở sau người hiện hóa thành cự sư hư ảnh hung sát chi khí ngập trời hướng về sau liếc mắt nhìn cũng không lui lại nên hướng đánh tới 8 con yêu thú có loại chịu chết như thuộc về khí khái. Tần Lạc xa xa nhìn tinh tường nhìn thấy kim giáp sư nhìn lại một màn ánh mắt khẽ động này kim giáp sư tựa hồ là đang bảo vệ cái gì là vật gì đáng giá hắn như thế nào bỏ mạng thủ hộ. Để cho những thứ kia chẳng biết nơi nào tới các yêu thú đuổi tận cùng không bông. Linh thường ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua một chuyến rất nhanh sẽ trở lại. Do dự một hồi Tần Lạc nhìn tựa vào trước ngực hắn mặc linh thường nhẹ giọng mở miệng phía sau người nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn khuôn mặt trong suốt như sò ngọc răng khẽ cắn môi đỏ mọng thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu ngồi xổm người xuống dựa vào cứng cáp thân cây ngồi xuống. Chờ lấy ta rất nhanh thì trở về. Lần nữa ôn nhu căn dặn Tần Lạc nữa không chậm trễ cơ thể lặng yên bay đi ra mà yêu thú kia thi hải phần còn lại của chân tay đã bị cụt tích tụ chống trải đất rừng trong chẳng biết lặp lại phát sinh bao nhiêu lần cảnh tượng lần nữa phát sinh kim giáp sư thân thể khổng lồ bị hung hăng bén bay ra ngoài khí tức phiên trào lên xuống. Hắn uy nghiêm kim đồng ánh mắt ảm đạm nhưng vẫn như cũ cưỡng ép chạm đất lung la lung lay đứng dậy phát ra uy nghiêm tiếng gầm nhỏ trên người nó ảm đạm kim quang đột nhiên tăng vọt để cho đang chuẩn bị nhào tới các yêu thú cảnh giác lui lại phòng bị hắn sắp chết phản công. Nhưng mà kim giáp sư không có phản công mà là thừa dịp các yêu thú lui ra phía sau thời cơ mạnh mẽ xoay người vọt tới xa mười mấy mét dưới một cây theo hệ rễ móc ra một cái hào quang tràn đầy mục đích nhộng nhộng nửa thước dài ở trên đầy thần bí văn lộ tại tự chủ thôn nạp lấy thiên địa linh khí. Gào thét. Kim giáp sư ngửa mặt lên trời gào lên đau xót ảm đạm kim đồng trong trào lộ ra bi thương chi sắc sau cùng hóa thành dứt khoát mở ra lân giáp vỡ vụn móng đuốt kim quang nở rộ một cổ cường đại lực lượng bạo phát hung hăng vô xuống. Lui ra phía sau thanh lang các tại kim giáp sư lúc xoay người liền nhận ra được hắn ý đồ nôn nóng gào thét nhào tới nhưng mà lấy chúng nó tốc độ căn bản không kịp ngăn trở kim giáp sư trước khi chết bạo phát. Thời khắc mấu chốt một đạo thân ảnh nhanh chóng tới chớp mắt xuất hiện tại kim giáp sư lay động nhưng vỗ xuống móng đuốt xuống, giơ quyền đánh ra một tiếng hét thảm kim giáp sư ngược bắn ra cũng đánh bay chính nhào tới yêu thú. Tần Lạc cũng bị đẩy lui ra mấy bước trên mặt hơi hơi trắng bệnh này kim giáp sư ban nay một kích tối hậu buộc phát ra so dưới trạng thái toàn thịnh uy năng mạnh hơn so nửa bước ngưng thần cảnh cường giả công kích cũng yếu không bao nhiêu. Bất quá nhìn lấy trong tay hào quang tràn đầy mục đích nhộng trong mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt có thể để cho kim giáp sư liều mạng thủ hộ thời khắc quan trọng lại tình nguyện hủy diệt cũng không muốn rơi vào tay địch đồ đạc nghĩ đến cũng không đơn giản đi, chỉ là hắn nhìn không ra này nhộng trong là yêu thú gì. Kim giáp sư té xuống đất phát ra vô lực tiếng gầm nhỏ mấy lần muốn mở ra móng đuốt muốn đứng dậy lại cũng không đủ sức kim đồng trong lộ ra bi thương chi sắc thần thái từ từ tan ra trọng trọng té xuống đất. Gào thét. Thanh Lang cùng yêu thú hướng Tần Lạc phát ra gầm nhẹ căm tức, nhìn cảnh giác hắn sau cùng đều không hẹn mà cùng phát sát mà lên, hỗn loạn lực lượng bao phủ so sánh với chúng nó thật lớn hình thể mà lộ ra gầy yếu Tần Lạc. Huyết kim hào quang bạo phát đang chéo thành một đầu uy nghiêm cự long gầm thét gào thét ra đem nhào tới Thanh Lang cùng 8 con yêu thú đánh bay ra ngoài. Đừng chúng nói chúng nó mỗi cái vết thương chồng chất coi như toàn thịnh lúc trong tay Tần Lạc cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cũng chỉ có thể lấn lấn chỉ còn một hơi kim giáp sư. Thanh Lang cùng rơi trên mặt đất nhìn cự long bao quanh lấy thân hình Tần Lạc trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi sau đó chạy từ phía. Tần Lạc mắt nhìn trong tay nhộng cắn răng một cái cơ thể lướt đi thẳng hướng chạy trốn các yêu thú. Nay nhộng dễ nhận thấy lai lịch không đơn giản khiến cái này yêu thú chạy trốn sợ là sẽ phải dẫn phải để bọn họ sau lưng đại yêu đánh tới. Không có lưu tình toàn lực bạo phát xuống thánh long bay lên không long ngâm rung trời tất cả yêu thú trọng trọng rơi xuống thân hình vỡ vụn. Lấy yêu hạch Tần Lạc xoay người rời đi rất nhanh cùng Mạc Linh Thường biến mất giữa rừng núi ở đây máu tanh mùi vị dày đặc vừa không có mấy con yêu thú chiến đấu tiếng động uy hiếp bốn phương tám hướng các yêu thú rất nhanh sẽ bị hấp dẫn tới. Hắn mặc dù không sợ nhưng là sợ phiền toái với lại động tĩnh này lớn như vậy chẳng biết cách nơi này rất xa kim giáp sư trốn đi nơi khác đến chỗ này sơn mạch chỗ sâu các yêu thú chỉ sợ cũng phải chạy tới cho nên vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Hắn không có chú ý tới nhất đạo vô hình sóng gợn từ trên người hắn nộn nhạo ra sau cùng tại hắn không có chút nào phát hiện trong xoay quanh hắn quanh thân tại hắn cùng Mạc Linh Thường tiếp xúc sau lại đem phía sau người cũng bao phủ ở bên trong ở tại bọn hắn quay về trên đường đưa bọn họ quay lại khí tức dấu vết đều lặng yên mặt trừ. Tại Tần Lạc rời đi sau 3 canh giờ nơi đây đã quán chú trên 100 con yêu thú tranh đoạt trá thú thi thể bộ phát chiến đấu. Liên các yêu thú tranh đoạt lúc đang chém giết một cổ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống giống như là thủy triều phô thiên cái địa lan tràn ra bao phủ bát phương chém giết các yêu thú gào gào bị uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy mặt lộ sợ hãi này trong còn có tứ giai viên mãn cấp độ yêu thú. Tiếng xe gió triệt để mấy đạo tản ra cường đại khí tức thân ảnh chớp mắt hành không tới đứng tại trong hư không kinh người khí lãng như nước thủy triều phiên trào chấn động đến mức hư không trở nên vặn mèo. Trên người mấy người bao phủ hung sát chi khí ngập trời quần quần nữ con nam có nhưng trên trán đều có một vết hồng độc giáp phát ra một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức ba động phía sau bọn họ hung sát chi khí đang chéo thành thật lớn bóng thú xoay quanh trong thiên địa bị hung sát chi khí che khí thế kinh người biến mất. Trong một người nhắm mắt nửa ngày cau mày nói thanh âm lãnh trầm thấp, một đường truy tìm tới hắn phái ra yêu thú đều chết là ai đem nhãi con mang đi. Một cô gái đại hồng bào đón gió phiêu đãng trên thân chỉ một tấm lụa mỏng lộ ra kéo ra mê người tuyết trắng tư thái diễm lệ yêu diễm khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo trong mắt lóe ra khiếp người sắc cơ. Một ông già tay nắm chặt một cái cự đại đầu lâu từ dưới đất bay lên rõ ràng là kim giáp sư đầu chỉ là lúc này phía trên máu thịt be bét đầy thật sâu dấu răng trào ấn hừ lạnh một tiếng kim giáp sư đầu nổ tung lanh đú đú lời nói theo trong miệng hắn truyền ra. Cha! Tuyệt không thể để cho nhãi con sống. Vâng, trưởng lão. Hắn nam nữ nhìn như kiệt ngạo nhưng đối mặt lão giả đều lộ ra vẻ cung kính bay về phía bát phương. Lão giả đứng ở trong hư không diện mục u ám đáng sợ sát cơ từ trên người hắn tỏa ra tay dùng sức nắm chặt một dạng có một bàn tay vô hình hiện hóa phía dưới các yêu thú kêu thảm thân hình đang biến hình sau cùng thỉnh thịch địa nổ tung thành một đám huyết vụ hải cốt không còn. Từng luồng khí tức từ phía dưới phiêu đãng mà lên quấn quanh ở đầu ngón tay hắn cao mày điều tra lấy những khí tức kia khí sắc càng u ám hắn phát giác đến khí tức chủ nhân đều ở phía dưới tất cả đều chết nhãi con là bốc hơi lên sao? Rất dễ nhận thấy là có cường đại tồn tại đem hắn đến dấu vết mạt sát để cho hắn không tra được. Hắn nhìn lại mắt mặt đất thân ảnh lóe lên chớp mắt biến mất mấy phút sau lại chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung đứng thẳng rất lâu mới không cam chịu rời đi. Chương 76. Nam thủ sơn dụ bởi vì sợ bị thần bí kén đưa tới truy binh phát giác nguyên nhân Tần Lạc mang theo Mạc Linh Thường nhanh nhanh rời đi mảnh rừng núi này. Tần Lạc không biết chính vì hắn thần tốc rời đi mới miễn đi một trận hiện nay hắn khó có thể chống lại thái tiếp. Mạc Linh Thường nhìn thấy huyết tinh kia một màn sau hiện tại nhìn thấy yêu thú đều có nôn mửa kích động Tần Lạc không có cách nào đành phải mang theo nàng đi tới một cái bốn lượn khúc chết dốc rách chạy xuôi bờ sông chảo mấy con cá thôi động đại nhật viêm vương thể nhóm lửa đang nướng hổ hai cái cá sau cuối cùng từ trong hấp thu kinh nghiệm cuối cùng đem cá nướng đến vàng óng bóng loáng hương vị nồng nặc. Ăn uống no đủ sau lại giữa rừng núi đùa rất lâu hai người lúc này mới tại mặt trời xuống núi trước phản hồi thanh thủy thành. Đi ra sơn lâm lúc. Tần Lạc cả người tóc gáy đột nhiên nổ lên như mũi nhọn lưng nhận ra được một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm đó là vậy tới tự đế đô lâm gia liễu lao đều không còn mang cho hắn cảm giác. Khó có thể chống lại. Đây là hắn cảm giác cho dù thực lực toàn khai cũng khó mà ngăn cản cho hắn cảm giác nguy hiểm đầu nguồn nó cả người căng thẳng sẵn sàng đại trận lấy bên trong mênh mông linh khí mãnh liệt gào thét từng hồi rồng gầm tay áo bào bao phủ trên cánh tay lặng yên đóng đầy cứng rắn giữ tợn lân giáp vô luận như thế nào hắn đều sẽ không ngồi chờ chết. Tốt tại cái loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh phản phất áo giác một dạng, nhưng một chớp mắt kia trước đó chưa từng có sợ hãi cảm giác bất an lại làm cho hắn phía sau lưng áo bào bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Làm sao? Mặc dù chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa nhưng Mạc Linh Thường vẫn là cảm giác được Tần Lạc dị dạng tại hắn thật dài lòng còn sợ hãi một dạng thở phào một cái lúc, nàng nhẹ giọng hỏi mang trên mặt khẩn trương. Không có việc gì. Tần Lạc lắc đầu trở về mắt nhìn phía sau sơn lâm vẻ mặt vẻ ngưng trọng sau đó mang theo Mạc Linh Thường thần tốc trở về Thanh Thủy Thành. Trong lòng hắn có suy đoán có thể là kén đưa tới truy binh đến hắn cảm giác khó có thể tin lại tràn ngập kinh hãi kén đến là lai lịch gì dĩ nhiên có thể đưa tới này nhóm cường giả truy kích. Hắn cảm giác trong bóng tối dò xét tồn tại có lẽ con ngưng thần cảnh viên mãn thực lực mạnh mẽ cái loại này tồn tại cho dù hắn có chấn linh chung nơi tay cũng có thể giống như ép chết một con sâu nhỏ vậy có thể mà sát hắn. Chỉ là hắn rời đi xa xa mảnh núi rừng kia theo Thanh Thủy Thành chính trước chạy đến sau hông lượn quanh nửa vòng chừng mấy ngàn mét xa, người nọ còn dò xét hắn có thể nghĩ tới những người đó đối với kén tình thế bắt buộc. Đến là lai lịch gì a? Trong lòng hắn âm thầm tự nói cười khổ một hồi không muốn nữa gây phiền toái, nhưng bởi vì nhất thời hiếu kỳ kích động dường như lại dẫn tới một cái lớn đại phiền toái có thể phái ra ngưng thần cảnh viên mãn cường giả truy kích phía sau năng lượng sợ là không so đế đô lâm gia yếu. Hắn hiện tại đều có một loại đem kén ném xuống kích động, nhưng một loại cảm giác nói cho hắn biết nếu như hắn hiện tại ném xuống kén có lẽ chết được sẽ thảm hại hơn. Ai? Trong lòng hắn thở dài một tiếng, đón vàng nóng mặt trời chiều tà dương ở sau người xoa lấy thật dài cái bóng mang theo Mạc Linh Thường thần tốc hướng đã có thể rõ ràng thấy tường thành Thanh Thủy Thành bước đi, nhưng sợ làm cho người nọ chú ý hắn đem tốc độ áp chế đến bình thường hồn hải cảnh võ giả trình độ. Một đạo thân ảnh đứng ở đằng xa đỉnh núi Cuồng Liệt Sơn phong cổ đãng lên trên người hắn rộng lớn hắc bảo cái chán một cái sừng lưu chuyển huyết hồng hào quang từng vòng vô hình sóng gợn lộn nhạo. Cái kia như chim ưng vậy lợi hại đôi mắt khắp nơi nhìn quét thần niệm giống như là thủy triều bao phủ hướng bốn phương tám hướng cảm thụ được kén kỳ dị khí tức nhưng không có cảm thụ được mảy may mà ở hắn thần niệm trong cái này phương biên mấy ngàn thước bên trong, căn bản không có khả năng ngăn cản hắn thần niệm dò xét cường giả tồn tại. Giữa núi rừng nhân loại mạnh nhất cũng liền ôn dưỡng cảnh mà tòa thành kia trong ngược lại có một ngưng thần cảnh tiểu thành nhưng trong mắt hắn không coi vào đâu. Bất quá vì đảm bảo sợ trong thành có cường đại có thể che lấp ẩn nấp kén trên thân khí tức trận pháp cấm chế hắn hay là chuẩn bị hướng đi trưởng lão bẩm báo để cho trưởng lão tự mình đến dò xét lấy trưởng lão thực lực coi như trong thành một cái thế lực có che giấu khí tức trận pháp cấm chế cũng có thể đơn giản xuyên đấu. Nếu như phát hiện cùng lúc đêm khuya vắng người trực tiếp đem thế lực đó mặt trừ nghĩ rằng tiên phong quận vương thậm chí hoàng thất cha không ra manh mối với lại coi như cha ra thì như thế nào. Suy nghĩ hắn tăng bảo dung lên linh khí bạo dũng cả người phóng lên cao nhanh chóng biến mất ở đỉnh núi. Vào Thanh Thủy Thành Tần Lạc luôn luôn căng thẳng cơ thể lúc này mới hơi hơi thả lỏng vào thành coi như thế lực thần bí cường đại trở lại hẳn là chỗ lo lắng đi. Vào thành sau ngược lại không có trước đội vã như vậy liền ở trong thành bước chậm mà đi không nhanh không chậm. Cấp cũng không cách nào nếu quả thật bị cái loại này cấp độ cường giả để mắt tới đi đến chỗ nào đều khó thoát khỏi cái chết làm không được hắn một cái nho nhỏ hồn hải cảnh đại thành võ giả tại nơi cùng trong mắt cường giả con kiến hôi tồn tại cũng sẽ không gây nên chú ý đi. Chỉ sợ những người đó có khả năng xa xa cảm thụ được kén khí tức. Tần Lạc lại lần nữa sinh ra đem kén ném xuống kích động bất quá cô nén hiện tại coi như ném trên người hắn cũng nhiễm phải khí tức hắn chỉ có thể cầu khẩn. Gì không đúng, trong thân thể hắn thì có nhất tôn đại thần tờ dồ có lẽ có thể thỉnh hắn giúp một tay. Thánh Long giúp ta chuyện này chứ sao? Tần Lạc nhỏ giọng gọi thái cổ Thánh Long. Ta đã giúp ngươi mặt trừ tại mảnh núi rừng kia toàn bộ dấu vết kén ở trên cũng làm che lấp. Không có hỏi Tần Lạc giúp chuyện gì thái cổ Thánh Long nói thẳng hắn lắc đầu thở dài nếu không phải hắn xuất thủ Tần Lạc sợ là mất mạng bất quá ai bảo hắn trên cũng chuyện này đây. Tần Lạc trong lòng kia gọi một cái xấu hổ á nhưng vẫn là cảm tạ Thánh Long. Cẩn thận một chút. Thái cổ Thánh Long đột nhiên mở miệng từ trước đến nay bình tĩnh thanh âm biến phải ngưng trọng sau một khắc Tần Lạc cảm giác được bên trong chiến hồn tự chủ thức tỉnh cái kia thần bí luân bàn đều hồn hải trong hiện hóa ra ngoài nhẹ nhàng rung động ở giữa hỗn độn sương mù bao phủ từng tia kỳ dị khí tức đem trong ngực hắn kén bao phủ. Tần Lạc cả kinh thậm chí ngay cả vậy hắn thỉnh thoảng đều cảm nhận không tới cụ thể tồn tại luân bàn đều hiện hóa đến là xảy ra chuyện gì hắn trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục cùng Mạc Linh Thường đàm tiếu như vô sự ở một cái chất đầy các loại phụ tùng bán hàng rong trước dừng lại cẩn thận chọn hỏi Mạc Linh Thường có thích hay không trong lòng thì hỏi Thái cổ Thánh Long xảy ra chuyện gì. Có pháp tướng cảnh cường giả tại lấy thần niệm dò xét Thanh Thủy Thành. Thái cổ Thánh Long trong thanh âm lộ ra một chút ít có ngưng trọng trong lòng lại cảm giác biệt khuất thực sự là du long nước cạn bị tôm treo a một cái nho nhỏ yêu hoàng còn phải mượn luân hồi bản chi lực che lấp. Tần Lạc bừng tỉnh khó trách hắn không có chút nào cảm giác nguyên lai là cái tầng thứ kia tồn tại đang âm thầm dò xét chốc lát trong lòng lại càng thêm ngưng trọng liền pháp tướng cảnh cường giả đều xuất động không pháp tướng cảnh cường giả chắc là luôn luôn đi theo kén đến là vật gì hắn hỏi Thái cổ Thánh Long. Thượng cổ đại hung. Thái cổ Thánh Long nói như thế lộ ra một chút kinh ngạc nhưng không có trực tiếp nói rõ giữ đi nói không chừng sau này sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn người yên tâm chỉ cần chờ hắn xuất thế trừ phi tiếp xúc gần gũi bằng không những nữ người kia dò không tra được. Tần Lạc trong lòng chỉ có thể tiếp thu không có tự nhiên kiếm một cái bảo vật kinh hỉ chỉ cảm thấy kiếm cái năng thụ sơn dụ ngại phiền toái. Vì Mạc Linh Thường chọn vài món nàng ưa thích phụ tùng lại theo nàng đi nước trong bên hồ bơi một vòng tại sóng xanh mênh mông mặt hồ chèo thuyền mà đi tương y hướng trăng sáng đếm trời trên ngôi sao cho đến đêm khuya này mới về đến Tần gia. Chương 77. Biệt khuất Tần Viêm ngoài cửa sổ gió lạnh hàn phòng trong một đêm xuân. Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm hai người lúc này mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau Tần Lạc xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ kết quả tay vừa mới động lại va chạm vào một đoàn ôn nhuận mềm mại đầu một mộng con mắt chậm rãi mở ra không khỏi cười khổ một hồi Mạc Linh Thường cũng như bạch tuộc chặt chẽ quấn quanh ở trên người hắn. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn tấm kia mềm mại đáng yêu tinh xảo mặt cười có vài sợi lộn xộn sợi tóc quấn lên khỏe mắt mang theo pha tạp nước mắt trong lòng hắn một trận áy náy thương tiếc. Có lòng lưu lại nhiều theo nàng đoạn thời gian nhưng mà đã lưu ba ngày không đi nữa đế đâu người Lâm gia nên lần nữa hàng Lâm vì Tần gia cùng nàng an toàn hắn chỉ có thể đi ở bên ngoài hấp dẫn Lâm gia lực chú ý chỉ cần hắn không chết Lâm gia hẳn là sẽ có lo lắng không dám tùy tiện đối với Tần gia cùng nàng xuất thủ. Nhẹ nhàng gỡ ra nàng thon dài trắng non tay trắng động tác không lớn nhưng vẫn là đem Mạc Linh Thường thức tỉnh đen tuổi tu lông mi dài rung động mí mắt mở ra lộ ra cặp kia sáng ngời trong suốt con mắt. Nàng khẽ ngẩng đầu lặng lặng nhìn hắn nhấp nhẹ môi đỏ mọng không nói được lời nào trong hốc mắt nhưng dần dần có lờ mờ trong suốt tràn ngập nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống đến trên cánh tay hắn. Tần Lạc tâm vào giờ khắc này hung hăng run lên như là bị cái gì cho níu chặt. Muốn đi. Nàng khẽ khẽ nói tầm mắt hơi rũ giơ tay lên xóa sạch khỏe mắt nước mắt miễn cưỡng vui cười thanh âm tận khả năng bình tĩnh lại phủ bất bằng trong run rẩy. Nhất định phải đi. Hắn không đành lòng nhưng không đi không được. Người đi đi ở bên ngoài chú ý an toàn cẩn thận một chút. Mạc Linh Thường trầm mặc chốc lát từ trên người hắn chuyển xuống tới nhẹ giọng mở miệng lập tức nét môi đỏ mọng do dự một chút nói ít lưu tình. Tần Lạc xấu hổ ho nhẹ một tiếng kem chút không có sặc nước bọt mà chết khỏe miệng co quắp một trận ngươi thấy ta giống loại người như vậy sao? Giống như. Mạc Linh Thường nhuyễn miệng cười nụ cười sáng rỡ lại lau không đi khỏe mắt trong suốt cùng đôi mắt chỗ sâu một lo lắng. Tần Lạc cười khổ chặt chẽ đưa nàng kéo khẽ người nàng có một mùi thơm hưởng thụ ngắn ngủi chăm sóc. Nàng không nói gì tay lại ôm hắn eo, chui hắn dày rộng trên ngực nghe hắn mạnh mẽ tim đập hưởng thụ lại khẩu thị tâm phi nói còn không đi. Chờ một lát. Đúng là huyết khí phương cương tuổi không đè ép được An Tủy biết vị tâm không nhẫn mại được cơ thể sao động cuối cùng mãi thương đi hỏa. Lại là nửa thời thần trôi qua cùng hai người thu thập xong ra khỏi phòng đã là sau một canh giờ. Tới. Chuẩn bị đi rồi. Tần Liệt trong thư phòng Tần Lạc gõ cửa sau đó trực tiếp đẩy cửa mà vào ngồi xếp bằng minh tưởng Tần Liệt từ từ mở mắt thanh em bình tĩnh mở miệng trên thân đỏ thấm linh khí lượn quanh một cổ kinh người khí tức ba động không bị khống chế phát ra tới. Đột phá. Tần Lạc mặt lộ kinh ngạc hắn nhìn không thấu Tần Liệt cảnh giới lại có thể cảm nhận được hắn gần như không bị khống chế lực lượng cũng chỉ có đột phá không được lâu không có trưởng khống tốt tăng vọt lực lượng mới sẽ như thế. Tần Liệt khẽ bước cảm uy nghiêm trên khuôn mặt cũng lộ ra một nụ cười so sánh với Tần Lạc kinh ngạc hắn cũng là không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Trấn Linh Trung trong lực lượng dù sao cũng là Tần gia lịch đại gia chủ trưởng lão hiến tế một thần tinh hoa tuy là mấy năm nay bị Trấn Linh Trung thu nhận cực phần lớn nhưng chỗ lưu lại lực lượng vẫn như cũ kinh người có thể để cho hắn tu vi củng cố cũng làm ra đột phá thật cũng không khó tiếp thu. Tần Lạc khuôn mặt kiên nghị ở trên cũng có một nụ cười hiện lên Tần Liệt đột phá tu vi tới ngưng thần cảnh đại thành đây khoảng cách trước khi đi kinh hại nhất vui hắn có thể yên tâm rời đi. Lâm gia tuy mạnh nhưng cũng chính là mạnh mà tự ngạo tự đại mặc dù liền mấy ngày hôm trước bị thua thiệt hao tổn một cái đội ngũ nhưng cũng không đến bởi vậy đem Tần gia coi trọng lắm. Bởi vậy lần sau phái tới người cũng không đến quá mạnh, lấy Tần Liệt hiện tại tu vi mới có thể chặn và lại có hắn ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực Lâm gia hơn phân nửa lực chú ý sẽ phải đặt ở trên người hắn. Tần Liệt đứng dậy đem Trấn Linh Trung đưa cho Tần Lạc vô vô bả vai hắn do dự trong nháy mắt không chuẩn bị đi chiến Tần Điện. Bọn họ người hẳn là đã ở đường đi ở trên. Không. Tần Lạc đem Trấn Linh Trung chấn nhập hồn hải không ở giữa khẽ gật đầu một cái đối với đi chiến Thần Điện tạm thời không làm suy nghĩ coi như đi cũng là lấy chiến Thần Điện chiêu thu đệ tử con đường đi vào. Lâm gia cũng không phải thế lực bình thường và lại còn cùng tứ tượng thánh viện một trong thanh long thánh viện có ảnh hưởng đến hắn không muốn cho chiến Thần Điện phiền phái cũng không muốn cho chiến Thần Điện người bên kia một cái chạy nạn mới đi ấn tượng Tần gia tổ tông tiêu ngạo mấy trăm năm lưng cũng không thể tại hắn ở đây cúi xuống. Đi đi toàn bộ cẩn thận an toàn là hơn. Tần Liệt xoay người trở lại bàn khoát khoát tay cũng không có căn dặn quá nhiều đứa con này của hắn tính cách hắn quá quen thuộc từ nhỏ đã rất ít ỷ lại hắn xem như là nuôi thả lớn lên tốt tại cha con bọn họ quan hệ cũng không có vì vậy xa cách. Đi tới bàn bên cạnh lúc, bước chân hắn đột nhiên dừng lại xoay người lại cau mày nhìn Tần Lạc một trận thẳng thấy hắn tê dại lúc này mới nói, ở bên ngoài ít lưu tình người thế nhưng có gia đình người. Ta. Tần Lạc cái trán gân xanh nhảy lên khỏe mắt có quắc một trận ngẩng đầu nhìn trời hoàn toàn không còn gì để nói ta là như vậy khắp nơi lưu tình nhân sao. Vân Như Mộng. Tần Liệt một dạng nhìn ra Tần Lạc suy nghĩ trong lòng nhàn nhạt phun ra một cái tên lập tức cười như không cười nhìn hắn làm sao đem nàng lừa gạt giường lợi hại a 15 tuổi thì không phải là nhỏ. Ra mà không đứng đắn. Tần Lạc nộ không nói gì nhìn hắn này phụ thân bĩu môi nói, là nàng cho là ta nhập thánh viện có lớn tốt tiền đồ chủ động leo lên huyết khí vương cương nhịn không được. Thanh âm hắn từ từ nhỏ đi lẩm bẩm khi đó nếu là không làm điểm cái gì chẳng phải là để cho người ta cho là không được. Tần Liệt mặt biến sắc phải xuất sắc bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày không nói gì nói, đủ nam nhân. Sở dĩ này mới khiến người lo lắng sau này bên ngoài nếu là có người chủ động yêu thương nhung nhớ ngươi chẳng phải là ai đến cũng không tự tuyệt. Có thể giống nhau sao? Lúc đó nàng là ta vị hôn thê cho rằng sớm muộn gì đều là ta người. Tần Lạc chân mày chậm rãi nhăn lại ánh mắt hơi rét tuy là nói không thèm để ý để xuống nhưng loại sự tình này có thể tùy tiện để xuống sao. Ngược lại không phải là hắn đối với Vân Như Mộng bao sâu cảm tình chỉ là nàng ban đầu chỉ là hắn bị hôn thê và lại hai người còn phát sinh loại quan hệ đó kết quả hắn xảy ra sự cố từ hôn không nói còn hướng hắn đường ca Tần Thiên yêu thương nhung nhớ. Tuy là giải trừ hôn ước lúc đó cũng châm chọc qua hai người kia nhưng hắn vẫn là cảm giác đỉnh đầu đấy vào một mảnh xanh đại thảo nguyên trong lòng phải nhiều khó chịu không có nhiều thoải mái có bao nhiêu không được tự nhiên thì có nhiều không được tự nhiên. Tần Thiên chết nàng bây giờ đi đâu? Tần Lạc nhàn nhạt hỏi. Hôm trước còn tới tìm nguyên nệ sáng sớm hôm nay liền đến ta Tần phủ trước đại môn chờ. Tần Liệt nhíu mày lắc đầu than thở. Ồ. Tần Lạc chân mày cau lại nàng muốn làm gì? Tần Liệt không muốn nói thêm Vân Như Mộng sự tình theo trên bàn cầm lên một cái quyển trục tùy ý bức cho Tần Lạc mở miệng nói đây là ta Tần gia kia môn địa cấp hạ phẩm võ học liệt dương cựu kích ngươi cũng có thể tu luyện. Đúng, không có nói ngươi liệt dương cựu kích cùng đại nhật viêm vương thể thật đều là tàn quyển lành lặn đều chiến thần điện trong cũng đều là chiến thần điện trong võ học mạnh nhất một trong có thời gian hay là đi chiến thần điện xem một chút đi. Tiếp nhận quyển trục lật liếc mắt nhìn liền thu vào trong lòng nghe Tần Liệt phía sau lời nói hắn ánh mắt hơi hơi ngưng lại nhăn mi nhìn hắn đây xúi dục hắn đi chiến thần điện sao. Dĩ nhiên dùng võ học dụ dỗ hắn. Đúng, cần tiền sao? Tần Liệt một câu nói để cho Tần Lạc kém chút phát điên tốt trong thư phòng không có ngoại nhân. Từ biệt Tần Liệt đi ra thư phòng rời khỏi khu nhà nhỏ này xa xa liền thấy Tần Viêm chính buồn kẻ ở một cái trong đình đi tới đi lui nhìn đông nhìn tây nhìn thấy hắn đi ra con mắt một dạng sáng ngời chốc lát mặt đen lại đi tới. Ai chọc giận hắn? Nhìn nổi giận đùng đùng bước đi tới hình như có hưng sư vấn tội ý Tần Viêm Tần Lạc mặt mộng bức nhưng vẫn là nên đón. Ôn nhu hương được không? Tần Viêm ngăn chặn trong lòng sắp buộc phát ra tức giận mặt đen lại hỏi, nếu không phải là đánh không lại hắn thật muốn hướng Tần Lạc trên mặt hung hăng đánh một quyền rõ ràng ước định 3 ngày trước cùng đi lịch lãm kết quả hắn thổi sáng sớm gió lạnh không có thấy bóng người lại tiếp tục các loại, đợi đến buổi trưa lại cùng đến xế chiều kết quả chờ đến một cái không khí bóng người cũng không thấy. Suy nghĩ Tần Lạc tiệp tân hôn ngươi phải nhiều cùng tân lương hắn nhẫn ngày thứ 2 lại các loại, đợi đến buổi trưa đích thực không nhịn được chạy đi hắn nhà mới nhìn qua bóng người cũng không có hỏi thị nữ lớn đã sớm ra ngoài. Cho là hắn lại chạy đến cửa chính đi chờ đợi chờ ai chờ trời tối ánh trăng tất cả đi ra nuốt một bụng gió lạnh chậm chạp không thấy trở về liền người gác cửa cũng kỳ quái như nhìn kẻ đần độn vậy nhìn hắn cái này ở tộc bị ở trên rực rỡ hào quang phân ra thiếu ra. Ngày thứ 3 hắn lại đi tìm Tần Lạc hỏi túc dạ không về lại đi cửa chính các loại, cùng nửa ngày đích thực chịu không được người gác cửa cùng lui tới tộc nhân ánh mắt mới đến điện tàng các tu tập võ học. Sáng sớm hôm nay lại tiếp tục đi hỏi biến mất 3 ngày người cuối cùng là trở về, kết quả chờ đến thời gian điểm tâm chậm chạp không ra khỏi cửa, hắn kém chút cũng không nhịn được muốn xô cửa khinh người quá đáng a, kết hôn không nổi a, có thể tùy tiện thả người bổ câu a. Bất quá hắn nhẫn đi ăn cơm trở về lại đi tìm Tần Lạc A đi ra chủ vậy đi cho là hắn liền chạy tới đây các loại, cuối cùng đợi đến này thả hắn 3 ngày bổ câu hôn đản đồ chơi. Đương nhiên tốt. Tần Lạc cảm thấy không chọc tới Tần Viêm cho là kẻ khác chọc giận hắn liền cũng không để ý cười ha hả đáp trả thế nào, ước áo a nếu không thì ca cho ngươi tìm một cái ngươi xem Tần Yên như thế nào. Ta xem nàng đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Cho ăn thế nào? Đừng lạnh nhạt cái mặt. Tần Viêm tức đến khuôn mặt đỏ lên chỉ vào hắn nói không ra lời. Có phải hay không rất cảm động? Không cần như vậy đều là người một nhà cả. Tần Lạc. Tần Viêm đích thực không nhịn được phát ra tiếng gầm nhỏ. Làm sao? Không thích Tần Yên sao? Ta đổi một cái. Ngươi ưa thích ai nói thẳng ra. Tần Viêm đích thực chẳng biết nên nói cái gì, người này là thật quên mất hay là cố ý giả vờ ngây ngốc. Ta muốn giết người. Tần Viêm cực kỳ phẫn nộ trong mắt lóe ra tên là nguy hiểm hào quang trên người có đỏ thấm linh khí hào quang lưu chuyển phảng phất xuyên cái hỏa diễm chiến thứ nhất xích diễm lực anh. Tần Lạc rốt cục phát hiện không thích hợp nghiêng đầu nhìn hắn ngoài nói, kia gần đánh.